Chương 81, Niết bàn thành công, Tiên Tiên thuần dương linh thể. Chương 81, Niết bàn thành công, Tiên Tiên thuần dương linh thể. Ta không biết rõ. Phế vật. Diệp Bán Tiên giận chửi một câu, trong lòng dâng lên một cỗ không rõ dự cảm, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chấp sự điện xem xét tin tức. Khi thấy vừa trở thành ngoại môn đệ tử Trần Lạc, hắn sắc mặt trắng nhợt, thân thể ngăn không được phát run, kết thúc một chút đệ tử thấy thế, không chỉ có không đi an ủi, ngược lại nguyên một đám lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Mặc dù không biết rõ Diệp Bán Tiên đang kinh hoàng cái gì, nhưng chỉ cần thấy được Diệp Bán Tiên khó chịu, bọn hắn liền sướng rồi. Diệp Bán Tiên tại Bổ Tiên giáo lăn lộn đem gần ngàn năm, lại lăn lộn trưởng thành tăng quỷ ngại, có thể thấy được nhân phẩm có nhiều bại hoại. Mã Phu, ta cùng ngươi không chết không thôi. Diệp Bán Tiên đột nhiên gào thét một tiếng, lửa giận ngập trời. Trần Lạc tiến vào bế quan tu luyện độ phủ, khẳng định sẽ luyện hóa Phượng Hoàng huyết. Phượng Hoàng huyết là hoàn toàn nếu không trở lại. Hơn nữa, nếu như Trần Lạc thành công cái kia còn tốt, hắn còn có cơ hội cầm lại tiên khí nhật nguyệt trùng, nếu là thất bại, kia Trần Lạc trên người tất cả đều sẽ bị tông môn thu về. Nếu như bị người khác nhìn ra nhật nguyệt trùng, kia nơi nào còn có hắn chuyện gì? Diệp Bán Tiên càng nghĩ càng phẫn nộ, trong lòng hối hận phát điên. Đáng chết Mã Phu, như thế không sợ chết, sớm tối bị đánh chết. Diệp Bán Tiên chú chửi một câu, nổi giận đùng đùng rời đi. Nội vang về đạo phủ, xuất ra cả đời tích xúc đi tìm thần hy. Việc đã đến nước này, tức giận nữa cũng vô dụng, vẫn là mau chóng giải quyết phiền toái mới là chính sự. Trần Lạc nếu có thể còn sống đi ra, lấy Trần Lạc tính cách, khẳng định sẽ trước tiên đến đòi nợ. Nhưng hắn không có linh tinh. Nếu như Trần Lạc niết bàn thất bại, kia liền cần thần hy trợ giúp hắn cầm lại nhật nguyệt trung. Nhưng tìm thần hy hỗ trợ cũng là phải trả giá thật lớn. Nghĩ đến cái này, Diệp Bán Tiên càng phẫn nộ, liên quan thần hy đều oán trách bên trên. Hắn cùng thần hy bái cùng một vị sư tôn, nói đến hắn so thần hy càng tu luyện sớm mấy chục năm. Nhưng mà hắn đến nay còn kẹt tại luyện khí tam trọng tiên, thần hy cũng đã thành tiên. Có thể nói, thần hy tay giữa kẽ tay tùy tiện để loạn một chút đi ra, đều đầy đủ hắn đột phá. Nhưng mà thần hy lại vô tình tới một chút bận bịu cũng không nguyện ý giúp hắn, càng sẽ không cho hắn một cái linh tinh cũng sai, thần hy chính là siêu cấp keo kiệt quỷ. Đừng nhìn nàng tiên phú có 102 thiên hạ, càng là danh xưng đại xích thiên đệ nhất mỹ nhân, là vô số nam tu trong suy nghĩ mong muốn mà không thể thành nữ thần, là vô số nữ tu thần tượng. Thần hy còn như thần thánh không thể xâm phạm thần nữ. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, thần thánh như thần hy, vậy mà như thế keo kiệt. Diệp Bán Tiên vô cùng khẳng định, nếu như hắn tay không đi tìm thần hy, khẳng định sẽ bị không chút do dự oanh ra ngoài. Thần hy không phải tu vô tình nói, nhưng nàng tu đại đạo so vô tình nói càng kinh khủng. Thời gian ung dung trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng. Trần Lạc ý thức lâm vào vô tận hỗn độn bên trong, lan lộn hỗn độn, như tiến vào mẫu thai hoa sinh, ý thức cùng thiên địa hợp nhất. Phượng Hoàng huyết tràn vào Trần Lạc thể nội một phút này, trợ Trần Lạc nhanh chóng thủy biến, tỏa sáng tân sinh, tạo nên mới thai. Trong động phủ linh khí tạo thành 12 cái vòng xoáy, điên cuồng tràn vào Trần Lạc thể nội. Thoát thai niết bàn là một cái rất nguy hiểm quá trình, có thể thành công hay không, một nửa nhìn mệnh, một nửa xem thiên phú cùng nội tình. Trần Lạc số mệnh cũng tốt, nhưng hắn nội tình đủ tốt. Có Phượng Hoàng huyết cùng Tử Dương hỏa chủng, còn có trong động phủ vô tận linh khí, cùng tiên tiên chân khí phụ trợ, xác suất thành công tại một nhiều hơn phân nửa. Hấp thu xong Phượng Hoàng huyết, tiên tiên chân khí đốt hết. Tại sắp thất bại lúc, Tử Dương hỏa chủng phát huy cực kỳ trọng yếu, ổn định Trần Lạc sụp đổ nhục thân. Tại Tử Dương hỏa chủng thiêu đốt tới một nửa, Trần Lạc thoát thai niết bàn hoàn thành, tạo nên ra hoàn toàn mới trong sáng không một hạt bụi chi thể. Trần Lạc theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, nội thị tự thân, huyết nhục có ánh sáng long lanh, giống như cơ bảo, tản mát ra từng tia từng sợi huyết khí chi lực. Thể nội sinh cơ bành trướng, dương khí tràn đầy, huyết khí giống như nắng gắt. Trần Lạc sử dụng Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính xem xét giám định tự thân. Cảnh giới: Thoát thai cảnh. Thể chất: Tiên Tiên thuần dương linh thể, hạ phẩm, Thiên Phú, Vũ Dung tinh thần, Kim, mệnh cách: Tạo yêu chi tướng, hắc, mệnh số: Nhân trung long vượng, bạch, đại họa lâm đầu, hắc. Nhân sinh vận mệnh: Một cái tâm ngoan thủ lạt vai ác. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm: Ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh. Dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Hạ phẩm linh cốt lộ sát thành tiên tiên thuần dương linh thể, Trần Lạc vẻ mặt thích thú, mặc dù không biết tiên tiên thuần dương linh thể có bao nhiêu lợi hại, trong thế giới này xếp hàng thứ mấy, nhưng nghĩ đến sẽ không quá kém. Hơn nữa cái này là lần đầu tiên niết bàn, tiên tiên huyền đạo đồ còn có 8 lần niết bàn tâm pháp, đem còn lại mấy lần toàn bộ niết bàn, có lẽ thể chất của hắn có thể lộ sát thành lịch tiên thể chất, không thể so với Tử Dương bất diệt thần thể chênh lệch. Nghĩ đến, Trần Lạc nắm chặt thời gian tu luyện. Thoát thai niết bàn sau khi thành công, còn có 3 ngày phúc lợi. Nơi này linh khí có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít. Trần Lạc tại thoát thai niết bàn bên trong, tiên thiên chân khí như là tân hỏa, thiếu đốt hầu như không còn, trợ hắn thoát thai hoàn cốt, tạo nên thân thể mới. Hắn hiện tại căn bản không có nửa điểm chân khí. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một cái xinh đẹp sư tỷ mặt mỉm cười mở ra đạo phủ, thanh âm nhu hòa, chúc mừng sư đệ niết bàn công thành, bước vào tu tiên đại môn. Trần Lạc mở mắt ra, vẫn chưa thỏa mãn, sư tỷ tại sao là ngươi? Trước mắt người sư tỷ này, chính là chân bạch, eo nhỏ, ngông tròn, dẫn hắn lại tới đây xinh đẹp sư tỷ. Ta đổi nhiệm vụ. Nhan Mẫn cười cười. A Trần Lạc nga một tiếng, ánh mắt có mấy phần đố đoán, "Sư tỷ, không thể để ta nhiều tu luyện một hồi a?" "Không thể a, đây là thần giáo quy định, chúng ta tha thứ một chút đâu." Nhan Mẫn hoạt bát trừng mắt nhìn, bước chân nhẹ nhàng đi vào Trần Lạc trước mặt. Nàng một bộ trắng thuần váy dài, da thịt tuyết trắng, mỗi một cái cọng kia đều mười phần tinh xảo, cả người xinh đẹp giống như biết phát sáng. Một cái nhăn mày một nụ cười, mang theo vô hạn phong tình. "Biết." Trần Lạc tỏ ra là đã hiểu, nhưng hắn vẫn là không muốn đi. Ở chỗ này tu luyện quá sung sướng, linh khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tốc độ tăng lên quả thực cũng cưỡi tên lửa như thế. Nghĩ đến, Trần Lập nói, sư tỷ, dạng này động phủ cần bao nhiêu điểm cống hiến một ngày? Lại cho ta tới một cái nguyện. Muốn 1000 mốt trời ơi. Nhan Mẫn đôi mắt sáng lên, nhìn không ra Trần Lạc vậy mà có tiền như vậy. Quấy rầy. Trần Lạc bay nhanh rời đi động phủ, sợ bị ỉ lại bảo. Sư đệ chờ một chút, ta đưa ngươi trở về đi. Mỗi cái đến miết bản tạp dịch đệ tử, đều có một lần bao đưa đón phúc lợi. Nhan Mẫn khống chế phi kiếm tốc độ rất chậm, cùng Trần Lạc nhìn nhau ngồi đối diện, nụ cười dịu dàng, thủy doanh doanh ánh mắt mang theo vài phần ngưỡng mộ. Sư đệ, ngươi là có đại tiên duyên, tương lai thành tựu không thể đoán trước, khác với chúng ta. Trần Lạc bị thổi phồng đến mức có chút không được tự nhiên, thầm nghĩ, bộ thiên thần giáo sư tỷ đều ôn nhu như vậy nhiệt tình a. Sư đệ, mỗi cái tạp dịch đệ tử niết bàn sau khi thành công, có thể miễn phí kiểm tra thiên phú, nếu như thiên phú đủ tốt, sẽ bị nội môn trưởng lão tại chỗ thu làm đệ tử thân truyền, từ đó nhất phi trùng thiên đâu. Nhan Mẫn ánh mắt hướng tới. Bộ thiên giáo thật là đại xích tiên vô thượng đại giáo, có chân tiên tồn tại. Có thể trở thành bộ thiên giáo nội môn trưởng lão, vậy cũng là tuyệt đỉnh đại năng, địa vị siêu nhiên. Bọn hắn những đệ tử này có thể bái nội môn trưởng lão vi sư, đây tuyệt đối là đại tạo hóa, từ đó cá vượt long môn, tương lai thành cũng sẽ không thấp. Hơn nữa tại Cửu Thiên Tiên giới, có đại năng sư tôn cũng không có đại năng sư tôn, kia hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Chương 82, vận rủi phù chương 82, vận rủi phù sư tỷ, ta muốn lại suy nghĩ một chút. Trần Lạc nghe được muốn đáp ứng lập tức xuống tới, nhưng nghĩ lại, chính mình như vậy mãng, tùy tiện bái sư, đối sư tôn cùng đối với mình đều cũng không phải là chuyện tốt. Huống chi sư đồ như là phụ tử, thậm chí có đôi khi so phụ tử còn trọng yếu hơn. Bởi vì là thầy trò là có thể làm bạn vô số tuế nguyệt. Nếu là tính cách không hợp, nhìn nhau hai ghét, tiêm ngấm lại đều ngắt thở. Hẳn là, sư phụ chọn đồ, đồ cũng chọn sư tôn, cùng chung chí hướng phương có thể thật dài thật lâu. Xem ra sư đệ không chỉ có thiên phú tốt, tâm tính tốt hơn, trời sinh liền thích hợp tu tiên. Đổi thành người khác, nghe xong có cơ hội bái nội môn trưởng lão vi sư, khẳng định đã kích động đến tột đỉnh. Dù sao đây là một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội, so đạt được 100 triệu càng khiến người ta vui mừng như điên. Trần Lạc tự tuyệt, hoàn toàn ra khỏi nàng đón trước. Bất quá cái này chuyện không liên quan đến nàng, nàng chỉ cần đem nên nói cho Trần Lạc, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trên đường đi, Trần Lạc bị cái này xinh đẹp sư tỷ thổi phồng đến mức lâng lâng, có loại ta chính là thiên mệnh chi tử, thế giới để cho ta chinh phục hào tình trang trí. Hạ phi kiếm, Nhan Mẫn quay người một phút này, trên mặt khôi phục trước kia lạnh lùng, vèo một tiếng biến mất ở chân trời. Người sư tỷ này thật dịu dàng xinh đẹp a. Trần Lạc nhìn xem nàng bóng lưng biến mất, cho đến biến mất, thu hồi cái nhìn. Nhìn về phía một bên động phủ, Trần Lạc tiếng như lôi minh nổ vang, lão giả, cút ra đây cho ta trong động phủ Diệp Bán Tiên, thân thể run một cái, lập tức cười lạnh một tiếng, đi ra động phủ. Nhìn thấy Trần Lạc ngũ quan đều có một chút biến hóa, hiển nhiên là niết bàn thành công. Không sai, tại thoát thai niết bàn thời điểm, tái tạo nhục thân, dung mạo cũng sẽ xảy ra một chút biến hóa, sẽ thay đổi càng đẹp mắt. Đồng thời trước kia rơi xuống ám thương, hoặc là thân thể thiếu thốn một bộ phận, thậm chí gần thọ nguyên, toàn diện đều có thể khôi phục lại, như là tân sinh. Cho ngươi. Diệp Bán Tiên cũng không cùng Trần Lạc nói nhảm, vung tay lên, trước mắt xuất hiện chồng chất như núi linh tinh, rạng rỡ phát sáng. Mỗi một mai linh tinh, chỉ có to bằng ngón tay, bóng ánh sáng long lanh, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, như là côi bảo. Trần Lạc xuất ra hắn nhẫn chữ vật, một chút xíu đặt vào. Xác nhận chỉ có 1 triệu viên linh tinh, Trần Lạc rêu cợt nói, lão giả, ngươi vẫn là như vậy buồn nôn, tận làm một chút không ra gì bảng môn tà đạo, như ngươi loại này cống ngầm tối chuột, là thế nào tu thành tiên pháp? Lại bị mắng hắn tối chuột, Diệp Bán Tiên trong mắt lửa giận nhảy lên, cuồng vọng tiểu nhi, ngươi thật cho là lão phu không dám giết ngươi? Kỳ thật bọn hắn đã chuẩn bị xong 300 vạn linh tinh, nhưng là nghĩ đến Trần Lạc khả năng không có có thần niệm, khổng lồ như vậy số lượng, chắc chắn sẽ không đếm kỹ. Hơn nữa những này linh tinh sớm tối đều là hắn, chỉ là tạm thời giao cho Trần Lạc đảm bảo mà thôi. Hắn thiếu cho một chút cũng không sự tình. Ai biết Trần Lạc lại có thần niệm, chẳng biết xấu hổ trước mặt mọi người kiểm kê. Dám, ngươi sao không dám đâu? Dù sao ngươi thật là ta nhóm đại giáo chủ sư minh, ngươi coi như phản giáo chủ cũng biết dốc hết sức bảo đảm ngươi. Trần Lạc cười lạnh liên tục, nội tâm lại không có chút nào sợ, bởi vì hắn một tiếng nói đã hút đưa tới không ít người chú ý ánh mắt, huống chi hắn còn có thời quang hồi tố. Tại động phủ tu luyện thần hy, đột nhiên cảm ứng được Trần Lạc các ý, bấm ngón tay tính toán, lập tức mặt không thay đổi cho Diệp Bán Tiên truyền âm một câu. Nàng đối Diệp Bán Tiên nhẫn mại đã nhanh đến cực hạn. Tê nghe nói như thế, mọi người vây xem cảm giác linh hồn đều ly thể, chỉ cảm thấy thế giới một mảnh bặm mẻo, không chân thực. Lại dám âm dương giáo chủ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là vạn vạn không thể tin được. Đây là nơi nào tới cùng đồ? Cho ngươi. Diệp Bán Tiên hiện tại hoảng muốn chết. Hắn rõ ràng cảm giác được Thần Hy đối với hắn cực kỳ bất mãn. Thần Hy ân tình cũng không phải chỉ là linh tinh có thể sánh được. Hơn nữa hắn còn muốn cầu Thần Hy một sự kiện. Nghĩ tới đây, Diệp Bán Tiên đối Trần Lạc hận muốn chết, phất tay vung ra 100 vạn linh tinh, cùng 1000 mai thiên nhiên linh tinh. Lần này hắn thật không dám lại buông nghịch thủ đoạn nhỏ, tổng giá trị 300 vạn linh tinh, một cái không nhiều, một cái không ít. Trần Lạc vẫn là không tin được lão giả này. Dù sao Diệp Bán Tiên có hãm hại lừa gạt tiên phú, đây chính là trời sinh tiểu nhân, trời sinh tặc, tiểu đâu. Trần Lạc nhìn một chút kia 100 mai tản mát ra ngũ quang thập sắc linh tinh, cau mày. Những này linh tinh là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem cùng khác linh tinh như thế lớn nhỏ, nhưng là quang mang càng tăng lên, nhan sắc càng nhiều, tản ra linh lực cũng càng thêm tinh thuần. Trần Lạc đè xuống đáy lòng nghi hoặc, trước tiên đem linh tinh đều thu vào túi chứa vật lại nói. Một bên trang, một bên dùng thần niệm kiểm kê, rất nhanh liền toàn bộ đếm xong. Trần Lạc thu hồi nhẫn chữ vật, lão giả, kia 100 mai linh tinh là chuyện gì xảy ra? Có thể chống đỡ 100 vạn. Ta kiến thức thiếu ngươi có thể đừng gạt ta, không phải ta chỉ có thể đem giáo chủ kêu đến. Lại gọi giáo chủ. Diệp Bán Tiên nội tâm thật rất phát điên, rất muốn đẩy ra Trần Lạc đầu góc nhìn xem, có phải hay không thiếu gân. Kia nhưng là chân chính trường sinh tiên. Trần Lạc là sao dám một chút kính sợ đều không có. Nghĩ như vậy, Diệp Bán Tiên chỉ muốn nhanh lên đem người đuổi đi, nói rằng, kia là thiên địa tự nhiên hình thành linh tinh, một cái liền bù đắp được một vạn mai nhân tạo linh tinh, hơn nữa người bình thường còn đổi không đến, tiểu tử ngươi kiếm lợi lớn, mau cút ta. Lao giả, việc này không xong, chúng ta đi nhìn. Trần Lạc nhìn hắn không giống làm bộ, đành phải thôi. Thả câu tiếp theo ngoan thoại, thắng lợi trở về. Diệp Bán Tiên sẽ không bỏ qua hắn, hắn giống nhau sẽ không bỏ qua Diệp Bán Tiên. Tiểu xuất sinh Diệp Bán Tiên từ trong hàm răng gạt ra, trong mắt sát ý sướng sướng. Hắn Diệp Bán Tiên hám hại lừa gạt gần ngàn năm, còn chưa từng có thua thiệt qua, ngược lại chiếm hết tiện nghi, tất cả mọi người tại hắn nơi này không chiếm được lợi ích. Trần Lạc rõ ràng là miệng còn hôi sữa phàm nhân, hết lần này tới lần khác hắn ngay tại Trần Lạc trên thân cắm ngã nhào. Một cái chân quý nhẫn chữ vật, 300 vạn linh tinh, một giọt phượng hoàng huyết, một cái thượng cổ thời đại tiên khí. Những vật này như thế càng so như thế chân quý, nhất là Nhật Mộ Trung, đây chính là liền tiên đô muốn xuất thủ cấp đoạt chí bảo. Kết quả là dạng này bị Trần Lạc cho lừa bị đi. Diệp Bán Tiên nổi giận đồng thời, cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nhưng là luyện khí tam trọng tiên tồn tại, một ánh mắt là có thể đem Trần Lạc gạt bỏ. Trần Lạc là thế nào dám dọa dẫm hắn? Cảm giác thế giới điên rồi, thế giới vặn vẹo tới cực độ không chân thực. Không tốt, suýt nữa quên mất muốn cho tiểu xuất sinh một chút giáo huấn. Diệp Bán Tiên đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn chuẩn bị xong một chương vận rủi phù, dự định gặp mặt liền cho Trần Lạc dán lên, nhường hắn vận rủi liên tục, chết yểu ở bộ thiên giáo, đến lúc đó trực tiếp nhặt thi là được. Thật là vừa rồi quá tức giận, lửa giận xông đại não, vậy mà quên việc này. Diệp Bán Tiên đuổi theo, ẩn nấp thân ảnh. Vừa rồi tiểu tử kia là ai? Không biết rõ a. Nhanh đi cha, lão phu muốn hắn toàn bộ tin tức, làm rõ ràng hắn cùng Diệp Bán Tiên ân đoán. Ở chỗ này cư người ở, đều là có động phủ chấp sự. Lúc này phân phó đệ tử đi thăm dò nhìn tin tức. Một bên khác, Trần Lạc đi tới, đột nhiên cảm thấy một hồi không thoải mái. Luôn cảm thấy trên thân nhiều một chút đồ không sạch sẽ, âm trầm lại có chút kiềm chế, khiến tâm tình của hắn rất là táo bạo. Trần Lạc suy tư nửa ngày, cũng không có tìm được nguyên nhân, lúc này dùng Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính xem xét tự thân. Vận rủi phù, ngươi chúng 3 ngày vận rủi phù, lúc tu luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoặc bởi vì các loại ngoại ý muốn mà thụ thương, tử vong. Trần Lạc phóng thích thần niệm, quả nhiên thấy nút trong bóng tối Diệp Bán Tiên. Cùng lúc đó, Diệp Bán Tiên cũng cảm ứng được Trần Lạc thần niệm. Hắn luôn cuống một chút, lập tức cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin, Trần Lạc còn có thể nhìn ra hắn dưới vận rủi phù. Trần Lạc một câu không nói, thẳng đến chấp pháp điện. Diệp Bán Tiên trong lòng cuộn loạn. Không thể nào, không thể nào. Trần Lạc sẽ không biết là hắn dưới vận rủi phù a. Không bao lâu, đoạn chính hành tới, phóng thích một sợi khí thế, đem Diệp Bán Tiên chấn động đến gần chết. Sau đó giống như là sách giống như chó chết, đem người sách tiến chấp pháp điện. Bồi ta 100 triệu linh tinh, không phải việc này không qua được, ngươi coi như đem giáo chủ gọi tới, ta còn là câu nói này. Trần Lạc ngồi chấp pháp điện bên trong, thảnh thơi uống trà. Nơi này sư minh quái tốt, mời hắn vào chỗ, cho hắn một bình trà. Ta không có, ta trong túi chứa vật cũng không có cái gì, có gan ngươi liền giết ta. Diệp Bán Tiên nội tâm là phát điên, hắn lại tại Trần Lạc nơi này cắm ngã nhào. Thật là hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Trần Lạc là thế nào tình chuẩn biết vận rủi phù. Trần Lạc thật là hắn tự tay theo thế gian mang tới phàm nhân. Chương 83, chặt đứt nhân quả chương 83, chặt đứt nhân quả không có. Trưởng lão, ngươi nói cho đệ tử hạ vận rủi phù là tội gì a? Trần Lạc cũng không phải rất muốn bồi thường. 100 triệu linh tinh mặc dù rất nhiều, nhưng hắn càng muốn hơn Diệp Bán Tiên mệnh. Tội chết. Đoạn Chính Hành lạnh lùng phun ra hai chữ. Nội tâm của hắn thoải mái không thôi. Diệp Bán Tiên chính là bổ thiên giáo bại hoại, ưu ác tính, mặc dù không làm tổn hại bổ thiên giáo sự tình, nhưng thường xuyên quấy rối nữ đệ tử, hãm hại lừa gạt, hoặc trộm đồ, bổ thiên giáo đám người khổ Diệp Bán Tiên lâu vậy. Nhưng chính là bởi vì phạm đều là chuyện nhỏ, lại nhìn tại giáo chủ trên mặt mũi, bọn hắn cũng không dám đem Diệp Bán Tiên thế nào. Nhưng mà Trần Lạc quả thực chính là thiên khắc Diệp Bán Tiên, một lời không hợp liền đem Diệp Bán Tiên bẩm báo chấp pháp điện. Như vậy tốt quá. Có trời mới biết hàng ngày ăn không ngồi chờ, một thân quyền thế không chiếm được phát huy cảm giác có nhiều khó chịu. Vậy thì đánh chết ta. Trần Lạc vừa dứt tiếng, Đoạn Chính Hành vẻ mặt chần chờ một chút, nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Ha ha ha, Trần Lạc tiểu nhi, sư muội ta là giáo chủ, ai dám giết ta? Diệp Bán Tiên thấy thế, cười ha ha, thần sắc đắc ý Trần Lạc cũng sẽ cáo trạng, ngoại trừ cáo trạng, còn có thể đem hắn thế nào? Vậy liền đem hắn tu vi phế đi, đá ra thần giáo, ta tới giết hắn, ta không tin giáo chủ còn có thể một tay che trời. Trần Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Bán Tiên nụ cười im bặt mà dừng, con ngươi dần dần phóng đại. Hắn nhìn về phía Đoạn Chính Hành. Đoạn Chính Hành, đột nhiên cảm giác Trần Lạc chính là ôn thần. Trần Lạc, giáo chủ, ngươi đi ra cho ta, ngươi thối chuột sư minh ngươi đến cùng có quản hay không? Nếu như ngươi mặc kệ, liền giao cho ta để ý tới. Chấp pháp điện bên trong mọi người nhất thời run lẩy bẩy, giống như là nhìn quái vật nhìn xem Trần Lạc. Thân hy, ta du lịch đại thiên thế giới, thấy qua vô số cuồng đồ, liền chưa thấy qua như thế cuồng đồ. Bất quá cái này cuồng đồ nói đúng, hắn là ta sư minh, ta mặc kệ, liền nên giao cho người khác tới quản. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất nhiên chịu loạn, là thời điểm chặt đứt nhân quả. Thần hy một sợi pháp tướng giáng lâm chấp pháp điện, trong đại điện thoáng chốc tràn ngập một cổ áp lực đến cực hạn bầu không khí, để cho người ta hô hấp khó khăn. sư muội cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, giải trừ trên người hắn vận rủi phù, bồi thường hắn tổn thất. Thứ hai, giao để ta tới xử lý, từ đây ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Thần Hy thanh âm bình thản, không vui không buồn, nhưng cho dù ai cũng biết, nàng tức giận. Còn không phải sao? Tu luyện được thật tốt, lại luôn bị một chút việc nhỏ cắt ngang, cũng may mắn nàng đạo tâm tốt, cũng không muốn cùng người chấp nhận. Đổi thành tu sĩ khác bị đánh gãy linh hội đại đạo, kia nhất định là muốn giết người đoạn nhân quả. Sư muội, ta không có nhiều như vậy linh tinh, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn? Thần Hy đồng môn tỉnh, lại nhiều linh tinh cũng không đổi được. Huống chi không có Thần Hy che chở, vậy hắn khẳng định sẽ bị người khác trả thù. Không mượn. Thần Hy tiếng nói rất là lãnh khốc. Vậy ta trước thiếu hắn, về sau nhất định còn, cầu sư muội lại cho ta một cơ hội, ta về sau cũng không dám. Diệp Bán Tiên cầu khẩn nói. Thần Hy không hề lay động, thản nhiên nói, ngươi có cái năng lực kia giải trừ vận rủi phù sao? Không cần Diệp Bán Tiên muốn nói không cần giải trừ, 3 ngày sau, vận rủi phù liền sẽ tự động tiêu tán. Hơn nữa cưỡng ép giải trừ vận rủi phù, thi phù người là sẽ bị phản vệ. Vận rủi phù bản thân liền là âm tà thủ đoạn, mà lại còn là hắn lấy tinh huyết tế luyện. Một khi thất bại, vận rủi phù đem gấp 10, gấp 100 lần phản vệ trở về. Cho dù hắn là luyện khí tam trọng thiên viên mãn, cũng sẽ thụ trọng thương, hao tổn khí vận. Không có khí vận, vậy hắn đời này con đường liền đi tới đầu. Đối với hắn tổn hại lớn như thế, hắn làm sao có thể bằng lòng giải trừ? Sau khi nhìn thấy Thần Hy ánh mắt lạnh như băng, hắn đã hiểu, Thần Hy là muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Kết thúc. Diệp Bán Tiên lập tức co quắp ngồi dưới đất, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn nhìn xem Thần Hy, ánh mắt tràn đầy không thể tin cùng cầu khẩn. Hắn thọ nguyên vốn là không nhiều, nếu như bị khí vận phản vệ, hắn sẽ chết. Thần Hy thật như thế vô tình muốn hắn chết sao? Từ hôm nay trở đi, ta cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, nhân quả không liên quan gì. Ngươi trước kia phạm vào sai lầm, tất cả mọi người không được truy cứu, ân oán hai tiêu, nhìn ngươi hảo hảo một lần nữa là người. Thần Hy cũng không phải hoàn toàn vô tình, ít ra cho Diệp Bán Tiên lưu lại một con đường sống. Nhất là ngươi. Thần Hy ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, dường như có thể thấy rõ tất cả. Có nhân tất có quả, ngươi muốn giết hắn, ta không phản đối, nhưng không cho phép ngươi lại tìm khúc tương ý cùng Chu Băng Tiên dọa dẫm hắn. Trần Lạc khẽ giật mình, có chút ngượng ngực. Thật sự là hắn không có ý định buông tha Diệp Bán Tiên, giết không được Diệp Bán Tiên, vậy chỉ dùng thần giáo quy tắc đè chết hắn. Trần Lạc đang suy nghĩ, chính mình dọa dẫm xong, liền đi tìm khúc tương ý cùng Chu Băng Tiên tiếp lấy dọa dẫm Diệp Bán Tiên. Không giết chết Diệp Bán Tiên, liền tuyệt không bỏ qua. Hắn muốn Diệp Bán Tiên trở thành ba người bọn họ máu bao, cho đến ép khô một giọt máu cuối cùng. Thật là đây đều là ý nghĩ của hắn, còn chưa kịp áp dụng, cũng chưa có nói với bất cứ ai. Thần Hy là làm sao mà biết được? Ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngươi nhìn trộm ta ý nghĩ? Trần Lạc nghĩ mãi mà không rõ, thế là trực tiếp hỏi lên. Nếu như Thần Hy nhìn trộm hắn ý nghĩ, vậy hắn sẽ không chút do dự quay lại thời gian. Thần Hy, ta suy tính tới ba người các ngươi đều có tiên duyên, suy đoán ngươi hẳn là sẽ tiếp tục dọa dâm hắn. Trần Lạc cám thở phào, không có liền tốt, chỉ cần Hồng Mông thời không huyễn kính không có bại lộ, chính mình ghi hai bị đoán được cũng không ảnh hưởng cái gì, hoàn toàn không cần thiết quay lại thời gian mở lại. Trần Lạc suy tư một chút, gật gật đầu. Thần Hy lời nói đều nói đến phân thượng này, nếu là hắn không đáp ứng, cái kia chính là lấy chết có đạo. Hắn cũng không phải vô não mắc phu. Ngược lại đối phó Diệp Bán Tiên phương pháp xử lý còn nhiều, không cần thiết muốn chết. Chặt đứt Diệp Bán Tiên lớn nhất chỗ dựa, Diệp Bán Tiên cơ bản liền phế đi. Trong đại điện trong lòng mọi người giật mình. Mẹ nó a thế mà còn muốn tiếp lấy bộ Diệp Bán Tiên. Trần Lạc cũng quá sẽ phát tài a. Người giáo chủ kia, ngươi muốn thu ba người chúng ta làm đồ đệ xem như thủ lao sao? Trần Lạc vẻ mặt chờ đợi nói. Mặc dù cùng chung chí hướng rất trọng yếu, nhưng là nếu như đối phương đủ cường đại lời nói, vậy thì hoàn toàn không phải sự tình. Hắn cũng không phải Diệp Bán Tiên loại này chỉ có thể trộm đạo ngu xuẩn tiểu nhân. Một khi trở thành Thần Hy đệ tử, dù cho Thần Hy cái gì đều không dạy hắn, dựa vào phần này quan hệ thầy trò, hắn liền có thể thu được vô số chỗ tốt. Thần Hy tuyệt đối không thể. Tại nàng suy tính bên trong, Trần Lạc chính là phiền phức quỷ, khúc tương ý ý cũng là. Chu Băng Tiên ngược là có thể. Tại nàng suy tính bên trong, Chu Băng Tiên nắm giữ đại khí vận, phúc vận diên miên không dứt, là tuyệt đỉnh tiên miêu, có xác suất rất lớn thành tiên. Nhưng nhân gian không đáng, nàng chỉ muốn tu tiên. Vậy ngươi dự định làm sao bồi thường ba người chúng ta? Trần Lạc có chút thất vọng, bất quá cũng không bắt buộc. Chỉ cần Thần Hy chỗ tốt cho đúng chỗ là được. Thần Hy, cho ba người các ngươi mỗi người một cái tiến vào 36 thiên cương bí cảnh danh lệch. 36 thiên cương bí cảnh giá trị nhiều ít linh tinh. Là dùng để làm gì? Trần Lạc hỏi. Đoạn Chính Hoành vẻ mặt phức tạp, kia là luyện khí tốt nhất bí cảnh, có thể trợ ngươi ngộ đạo, ngươi ra giá 1 tỷ, bỏ lớn người điên đoạn. Ta đáp ứng, nhưng ta không biết rõ hai người bọn họ có đáp ứng hay không, ngươi đem các nàng gọi tới a. Trần Lạc lập tức nói. Thần Hy suy nghĩ khẽ động, một cỗ vô hình chi lực đem hai người cuốn tới chấp pháp điện. Hai người vẻ mặt động, nhìn thấy Trần Lạc, sắc mặt biến đổi. Mã Phu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khúc Tương Y liền lập tức đi vào Trần Lạc trước mặt, lo lắng hỏi, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh đám người. Trần Lạc đem chuyện đại khái nói một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người không chút do dự đáp ứng. Thần Hy một ánh mắt, giải trừ Trần Lạc trên người vận rủi phù, thân ảnh trở thành nhạt, tựa như biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ. Phúc. Diệp Bán Tiên cuồng phún một ngụm máu tươi, bị vận rủi phù phản vệ đến không nhẹ, khí tức cực tốc bể bại xuống dưới. Lão giả, ngươi coi ta là sâu kiến bùa bỡn, không nghĩ tới sẽ bị ta cái này sâu kiến phản tổn thương à? Ha ha. Trần Lạc thấy thế, đắc ý cười to. Mặc dù không có thể giết Diệp Bán Tiên, nhưng cũng đem Diệp Bán Tiên về đi. Ngươi. Phúc. Diệp Bán Tiên tức giận đến thổ huyết, sau đó hắn thật thổ huyết. Nội tâm hối hận đến phát cuồng, hắn lúc trước sao không một bàn tay đem Trần Lạc chụp chết, ngược lại cho Trần Lạc cơ hội phản kích. Phải biết, lúc trước hắn cùng Trần Lạc giống như tiên phàm có khác, coi như đem Trần Lạc đánh giết, đó cũng là Trần Lạc chết chưa hết tội. Coi như Trần Lạc trở thành ngoại môn đệ tử, hắn cũng có thể trực tiếp giết Trần Lạc. Có thần hy xem như chỗ dựa, ai sẽ vì một người chết đắc tội thần hy? Có thể cũng bởi vì tâm hắn tổn thiện niệm, không đem Trần Lạc coi là chuyện đáng kể, lại bị Trần Lạc hại nửa cái mạng già. Nhiều năm tích lũy đều bị Trần Lạc dọa dẫm đi. Trọng yếu nhất là, hắn đã mất đi thần hy xem như chỗ dựa. Chương 84, Ngọc Tiên Động phủ chương 84, Ngọc Tiên Động phủ mãng phu, ngươi thật quá lỗ mãng, vạn nhất hắn động thủ giết ngươi làm sao bây giờ? Về sau không nên như vậy. Rời đi chấp pháp điện, Khúc Tương Y liền nghiêm túc khuyên nhủ, trong mắt là không cầm được lo lắng. Nàng tự nhiên là vô cùng muốn giết Diệp Bán Tiên, thời điểm để muốn, bất quá cũng tin tưởng cả hai chênh lệch. Cho nên nàng muốn đợi tu luyện mạnh lên sau, lại âm thầm xử lý Diệp Bán Tiên, rửa sạch lục nhã. Đoán chừng đây cũng là đa số người ý nghĩ. Nào có Trần Lạc dạng này, tại thực lực ngày đêm khác biệt dưới tình huống, trực tiếp lựa chọn cứng rắn. Vạn nhất Diệp Bán Tiên dưới cơn nóng giận đem Trần Lạc giết, đoán chừng Trần Lạc cũng là chết vô ích. Dù sao Diệp Bán Tiên có thần hy người sư muội này, ai dám quản? Trần Lạc cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tại cáo trạng trước đó, hắn đã cất ngăn, tùy thời làm tốt bị đánh giết chuẩn bị. Dù sao đây là cường giả vi tôn thế giới, cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu tuân thủ quy tắc, ai dám khiêu khích, ai liền phải chết. Nhưng mà vạn bạn không nghĩ tới, hắn vậy mà thành công, một lần cũng chưa chết qua, một lần đều không có. Chỉ có thể nói, Diệp Bán Tiên thật là cống ngầm tối chuẩn, chỉ sẽ sử dụng một chút âm hiểm nhận không ra người thủ đoạn. Phàm là Diệp Bán Tiên có thể đại khí một chút, đường đường chính chính một lần, hắn liền không khả năng thành công. Bất quá kia là trước kia, bây giờ Diệp Bán Tiên bị hắn hố đến thảm như vậy, ăn mấy lần giáo huấn, đoán chừng sẽ không ở đối với hắn dùng âm hiểm kỹ hai. Lần sau gặp lại, nói không chừng sẽ trực tiếp độc thủ. Nhất định phải nắm chặt thời gian trở thành luyện khí sĩ, nắm giữ sức tự vệ. Nghĩ đến, Trần Lạc trấn an Khúc Tương Y Liễu vài câu, nói sang chuyện khác, "Tương Y Liễu, ngươi nội tình tích lũy đến thế nào? Dự định lúc nào thời điểm tiến vào bế quan tu luyện động phủ thoát thai niết bàn? Lại tích lũy 1-2 tháng a?" Khúc Tương Y Liễu nói như thế, nàng một mực tại dùng Tử Dương Hỏa chủng nung khô tự thân, làm thể chất sớm thối biến. Đợi đến thoát thai niết bàn thời điểm, nàng nói không chừng có thể một lần hành động thoát thai niết bàn thành Tử Dương bất diệt thân thể. "Ngươi đây?" Trần Lạc nhìn về phía Chu Băng Tiên hỏi. "Ta cũng nếu lại chờ." Chu Băng Tiên mong muốn ngưng luyện ra băng phách thân thể, cần càng nhiều tích lũy. "Cũng được, kia ta đưa các ngươi trở về đi, cũng tốt nhận biết đường." "Không cần." Chu Băng Tiên biến sắc, nàng nào dám nhường Trần Lạc đưa. Trần Lạc tu luyện Tử Dương tâm kinh, dương khí mạnh đến đáng sợ. Vạn nhất Trần Lạc thường xuyên tìm tới cửa làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này, Chu Băng Tiên xoay người bỏ chạy đi, bóng lưng nhìn qua có chút chật vật. Trần Lạc thấy không hiểu đấu, không hiểu rõ Chu Băng Tiên chạy cái gì. Đành phải đem Khúc Tương Y Lìa đưa trở về, kín đáo đưa cho nàng một cái túi đựng đồ, bên trong có 30 mai bách thảo đan, một vạn linh tinh. Trần Lạc tiến vào chấp sự điện, xuất ra thân phận của mình ngọc bài. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tăng cao tu vi, tại Bổ Thiên giáo đứng vững gốc chân. Do nghe tu tiên thế giới là cái tình huống như thế nào? Chấp sự điện đệ tử, cha nhìn một chút Trần Lạc thân phận ngọc bài. Phía trên ghi chép Trần Lạc thông tin cá nhân, cùng nhập giáo, đột phá, cảnh giới, còn có nhận lấy bao nhiêu thứ, có bao nhiêu điểm cống hiến chờ tin tức, liếc qua thấy ngay. "Sư tỷ, ngoại môn đệ tử trụ sở là thế nào?" Trần Lạc hỏi. Nữ đệ tử rất lãnh đạm, "Ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Hơn nữa ngoại môn đệ tử trụ sở là ngẫu nhiên phân phối." Trần Lạc một hồi kinh ngạc. Lúc trước hắn đến chấp sự điện, cho thấy muốn đi vào bế quan tu luyện động phủ thoát thai niết bàn, những này tiên tử thật là rất dịu dàng nhiệt tình. Thế nào đống nhiên biến lạnh nhạt như vậy? Nghĩ đến, Trần Lạc tiếp tục hỏi, "Linh khí dư giả sao?" Nữ đệ tử đôi mắt hiện vẻ khinh bỉ, "Làm cái gì mộng đẹp đâu sư đệ? Ngoại môn đệ tử trụ sở tất cả đều là một mình tiểu viện, cũng không có tụ linh trận pháp, nồng độ linh khí cũng liền so tạp dịch đệ tử trụ sở nhiều hơn một chút." "Trần Lạc, vậy ta có thể thuê một bộ có tụ linh trận pháp động phủ sao?" "Có trận pháp gọi động phủ, không có trận pháp chính là trạch viện. Ngoài ra, động phủ cùng trạch viện cũng có khác nhau rất lớn. Trạch viện người khác có thể tùy ý xâm nhập, nhiều lắm là chính là không đạo đức. Nhưng động phủ liền không giống như vậy, có trận pháp bao phủ, người ngoài căn bản vào không được. Hơn nữa còn không thể cường công. Tu sĩ kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy mộ đạo, nếu như bị cắt ngang tìm hiểu đạo pháp, kia thủ khả năng so giết người phụ mẫu còn nghiêm trọng. Bổ Thiên giáo giáo quy có quy định, không phải chấp pháp nhân viên, oanh kích người khác động phủ liền là tử tội. Động phủ không chỉ có là một tòa tu luyện chẳng chỗ, vẫn là một tòa an toàn nơi ở nút, chỉ cần không ra, người khác liền lấy ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên có điều kiện dưới tình huống, thuê một tòa tu luyện động phủ vô cùng có cần phải. Nữ đệ tử sững sờ, quan sát toàn thể Trần Lạc một cái, quần áo đều là phàm bẩn, nhìn không ra Trần Lạc là người có tiền a, có thể là có thể, nhưng cấp thấp nhất động phủ cũng cần 1 vạn linh tinh một tháng, hoặc là 1 vạn điểm công hiến, tối cao 10 vạn một tháng, ngươi có sao? Mắc như vậy. Trần Lạc chấn kinh. Hắn tới Bổ Thiên giáo hơn 1 tháng, tự nhiên tin tưởng linh tinh cùng điểm công hiến chân quý. Nhìn xem tạp dịch đệ tử, làm 1 tháng mới 1 cái bách thảo đan, cũng chính là 10 cái điểm công hiến. Ngoại môn đệ tử ra ngoài làm một lần nhiệm vụ, chừng 1-2 tháng mới có 100 tới hơn ngàn điểm công hiến, cụ thể muốn nhìn nhiệm vụ độ khó. Ngoại môn đệ tử mong muốn để dành 10 vạn, kia không được chơi lên trên 100 năm. Hơn nữa cơ bản tồn không xuống, dù sao muốn tu luyện, hối đoái thuật pháp thần thông, pháp khí, linh đan diệu dược, linh tinh chờ một chút. Quý tự nhiên có quý đạo lý. Nữ đệ tử cũng không tâm tình cùng Trần Lạc cái cọ, trong mắt tràn đầy khát vọng. Đây chính là động phủ, người người đều hướng tới tiên gia phủ đệ. Cơ hồ tất cả tu sĩ, nếu có thực lực kia, đều sẽ trước tiên lựa chọn thuê, thậm chí mua tòa tiếp theo thuộc về động phủ của mình. Chỉ có nắm giữ động phủ, kia mới tính một cái tu sĩ, có thể an tâm tu luyện, không cần mỗi ngày đều lo nghĩ, ngày mai đi cái nào làm linh khí. Là đi vườn linh dược làm nhiệm vụ cọ linh khí, vẫn là đi linh thú biên, đào quáng, trông coi thần giáo yếu địa cọ linh khí. Đây là các nàng trạng thái bình thường. Thật sự là động phủ quá đắt quá mắc, không có bậc cha chú cùng sư trưởng giúp đỡ, bọn hắn căn bản thuê không dậy nổi, chỉ có thể nhìn một chút. Cái này Trần Lạc sắc mặt một hồi biến ảo, theo Diệp Bán Tiên lừa đến 300 vạn linh tinh, có lẽ không chỉ có là một khoản tài phú kết sủ, hay là hắn quật khởi mấu chốt. Suy tư một chút, Trần Lạc phất tay vung ra 30 vạn linh tinh, cho ta 10 vạn linh tinh một tháng, trước thuê 3 tháng. Nàng nói không sai, quý có quý đạo lý. Muốn thuê liền thuê tốt nhất. Trần Lạc làm việc cũng là như thế, hoặc là không làm, muốn làm liền gắng đạt tới làm được tốt nhất. Ân. Khanh khách, nhìn không ra, sư đệ thâm tàng bất lộ nhà. Vừa nhìn thấy linh tinh, nữ đệ tử trong nháy mắt không lạnh nhạt, che miệng yêu kiều cười, mị nhãn như tơ trong mắt, tràn đầy nóng bỏng. Phiền thoái sư tỷ, không hiểu phong tình cậu thả hắn nhi, hừ. Nàng lạnh hừ một tiếng, lấy ra một khối ngọc bài. Trần Lạc cầm ngọc bài, dùng thần niệm trai nhìn một chút, bên trong có từng tầng trận pháp cấm chế, luyện hóa sau, liền có thể khống chế nên động phủ trận pháp, cũng có thể nhỏ máu. Bất quá nhỏ máu cũng không an toàn, di thất sau, người khác cũng có thể nhỏ máu sử dụng. Trần Lạc lựa chọn nhỏ máu, bởi vì hắn căn bản không hiểu như thế nào luyện hóa trận pháp cấm chế, cũng không muốn tiêu phí kia cái thời gian. Ngược lại hắn có nhẫn chữ vật, người khác không có khả năng trộm đi ngọc bài. Nhỏ máu hoàn thành trong nháy mắt, ngọc bài truyền ra một cỗ tin tức, là liên quan tới tòa động phủ này, còn có tọa độ định vị, không cần lo lắng sẽ lạc đường. Căn cứ phía trên định vị, thi triển khinh công, đạp gió mà đi. Nhưng cũng sẽ gần dùng hơn 2 giờ mới đi tới động phủ. Bộ tiên giáo quá lớn, một tòa thần sơn, liền cao chừng mấy vạn mét, khí thế nguy nga bằng bạc. Nhưng mà loại này thần sơn, chỉ là bình thường sơn phong, tại bộ tiên giáo chỗ nào cũng có. Nếu như ngay cả điểm võ công nội tình đều không có, đoán chừng đi mấy tháng khả năng đi ra một ngọn núi. Ngọc Tuyền động phủ Trần Lạc đi vào một tòa trước cổng chính dừng lại, đại môn cao 9 mét, rộng 8 mét, trên đó viết Ngọc Tuyền động phủ. Đi vào, thoáng chốc dường như bước vào khác nhất trọng thiên, bên trong ấm áp như xuân, sinh cơ rạng rỡ, hào quang thủy thái vạn đạo, điện ngọc quỳnh lâu đứng sừng sững, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tốt một bức tiên đạo cảnh tượng, Trần Lạc vui vẻ nói, quý nhất quả nhiên là tốt nhất. Nơi này không chỉ có hoàn cảnh như tiên cảnh, ngay cả linh khí cũng vô cùng nồng đậm. Còn có hình dạng mặt đất rộng lớn, một cái nhìn không thấy bờ. Còn có 18 mẫu linh dược ruộng, có thể trồng trọt vừa đến linh dược cấp 3. Ngoài ra, kiến trúc cũng rất đầy đủ. Bế quan tu luyện thất, phòng luyện đan, phòng luyện khí, chế phù phòng, thần thông thuật pháp tu luyện tràng, trụ sở chờ một chút, đầy đủ mọi thứ. Còn có một cái thần kỳ suối nước nóng. Theo giới thiệu văn tắt, cái này suối nước nóng có cường thân kiện thể, làm dịu mệt nhọc, tăng cường linh hồn công hiệu. Cũng không biết có phải hay không là thật. Thử trước một chút. Trần Lạc tiến vào suối nước nóng ngọc chỉ, nhiệt độ vừa vặn. Trong suối nước nóng ẩn chứa một cỗ kỳ lạ năng lượng, ngâm ở bên trong, thể xác tinh thần thoải mái, như là tiến hóa mâu thai hóa sinh giống như, thoải mái dễ chịu, phiêu phiêu dục tiên. Trần Lạc có chút buồn ngủ, lắc đầu, không thể ngủ. Xuất ra ngoại môn đệ tử sổ tay, lật xem trong đó nội dung. Hắn hiện tại quá muốn biết, như thế nào khai thiếu, như thế nào trở thành luyện khí sĩ, còn có thế nào học tập thuật pháp thần thông. Chương 85, Bộ Thiên Giáo vỡ lòng học đường chương 85, Bộ Thiên Giáo vỡ lòng học đường Trần Lạc quá muốn tiến bộ. Hắn chính là bước vào tu tiên thế giới tiểu bạch, cần học tập tri thức rất rất nhiều. Xem hết ngoại môn đệ tử muốn tuân thủ môn quy, cùng ứng tận nghĩa vụ, nhiệm vụ, giáo quy chờ. Trần Lạc lúc này mới bắt đầu nhìn ngoại môn đệ tử phúc lợi. Ngoại môn đệ tử cần tự lực cánh sinh, duy nhất phúc lợi chính là có thể miễn phí đi nghe giảng thuật pháp thần thông. Đây cũng chính là Trần Lạc cấp thiết nhất học tập. Ngày mai liền đi tiên pháp khải mông học đường, nghĩ như vậy, Trần Lạc tâm thần buông lỏng, lập tức tiến vào ngủ say. Ngày thứ 2 trong suối nước nóng tỉnh ngủ, Trần Lạc kiểm tra một chút tự thân, lực lượng cường đại hơn nhiều, ngay cả chân khí cũng tăng lên không ít, so ra mà vượt hẳn có tiên tiên huyền đạo đồ tu luyện một giờ. Nếu như là dùng hoàng cấp tiên pháp, đoán chừng muốn tu luyện 4 năm ngày mới bù đắp được tắm suối nước nóng một đêm hiệu quả. Quả nhiên quý có quý đạo lý, 10 vạn linh tinh không bỏ phí. Đây vẫn chỉ là suối nước nóng, trừ cái đó ra, tu luyện trong động phủ còn có linh khí nồng nặc. Cùng 18 mẫu vườn linh dược có thể trồng trọt linh dược, các loại công trình. Trần Lạc vừa ra đại môn, liền thấy mấy cái gương mặt quen cùng gương mặt lạ. Sư Minh, hắn chính là Trần Lạc, chính là hắn giết Bạch Sư Minh, cướp đi chúng ta Bách Thảo Đan. Thân tàn trí kiên lọt gió nữ tử, vẻ mặt hận ý chỉ vào Trần Lạc nói rằng. Thường Chí Lăng ánh mắt lạnh lẽo quét nàng một cái. Lọt gió nữ tử con ngươi co rụt lại, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Thường Sư Minh sẽ không cũng là mặt ngoài một bộ, vụ trộn một bộ a? Thường Chí Lăng cười nói, chúc mừng sư đệ niết bàn thành công, một cước bước vào tu tiên đại môn. Sư Minh khách khí, so sánh Sư Minh, ta đường phải đi còn rất dài. Trần Lạc quét đám người một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, những người này tới cửa khẳng định không có ý tốt, bất quá không quan trọng, hắn cũng là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử cấm chỉ mang đấu. Thường Chí Lăng lắc đầu, khoe miệng mỉm cười, sư đệ quá khiêm nhường. Sư đệ tại thế gian liền đạt được tiên duyên, có thể thấy được tiên tư bất phàm, có thể ở ngươi cái tuổi này tu luyện tới thoát thai cảnh, kia càng là bạn người không được một thiên tiêu. Hắn lời này không có nói sai, Trần Lạc thiên phú tốt tới hắn đều ghen ghét. Chớ nhìn hắn một bộ thanh niên bộ dáng, kỳ thực hắn đã hơn 100 tuổi. Nhưng hắn có tiên duyên, nhưng không có thể chất đặc thủ. Tu luyện mấy chục năm tới kim cương cảnh, lại dùng 10 năm chuẩn bị thoát thai niết bàn, vài chục năm khai thiếu. Hắn ở ngoại môn đã làm mấy chục năm châu ngựa, mới có được hôm nay luyện khí nhất trọng tu vi. Mà Trần Lạc đâu, tuổi tác còn không có hắn một cái số lẻ lớn, gia nhập Bổ Thiên giáo hơn một tháng, liền thoát thai niết bàn thành công. Phần này thiên tư, quả thực mạnh đến đáng sợ. Không có suy đoán, Trần Lạc người mang vô cùng lợi hại thể chất đặc thù. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, vì cái gì không có người thu Trần Lạc làm đồ đệ? Hẳn là hắn trở lên suy đoán đều là sai. Trần Lạc chính là được đại cơ duyên, đạt được vô số cao nhân tiền bối di trạch, đập thuốc đi lên. Đây cũng là hắn mục đích tới nơi này. Đánh tra rõ ràng Trần Lạc nội tình, hắn mới tốt làm ra lựa chọn. Sư Minh coi trọng ta, ta chính là theo thế gian tới đây tu tiên thợ săn. Dừng một chút, Trần Lạc lại nói, ta đối tu tiên tri thức nhất khiếu bất thông, đang muốn đi Khải Mông học đường học tập. Sư Minh cáo tử. Ha ha, gặp nhau tức là duyên phận, lại nói, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Nói đến đây, Thường Chí Lăng lời nói xoay chuyển, sư đệ, vi huynh tạo dựng một cái phong lăng hội, tụ tập không ít cùng chung chí hướng cùng thế hệ, tận sức dắt tay chủ tiến, chia sẻ tài nguyên. Sư đệ có hứng thú hay không gia nhập? Ta có thể làm chủ, mỗi tháng cho ngươi 10 cái bách thảo đan. Đa tạ sư huynh ý tốt, ta không hứng thú. Trần Lạc quả quyết cự tuyệt. Bách thảo đan đối với hắn đã không có tác dụng, luyện hóa bách thảo đan còn không bằng luyện hóa linh khí. Ngoài ra, Thường Chí Lăng chính là tại trồn trúc tất cả, không có ý tốt. Đoán chừng đánh tra rõ ràng hắn nội tình, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn lừa gạt ra Bổ Thiên giáo xử lý. Tốt, bất quá ta vẫn là hy vọng sư đệ nhiều hơn suy tính một chút, bách thảo đan đối với chúng ta tu vi mặc dù vô dụng, nhưng là có thể hối đoái thành điểm công hiến. Thường Chí Lăng ánh mắt chìm xuống, lập tức mặt mỉm cười, còn tế ra phi kiếm, vô cùng nhiệt tình muốn đưa Trần Lạc đoạn đường. Trần Lạc thấy có miễn phí phi kiếm cưới, vậy dĩ nhiên là cậu còn không được. Dù sao dựa vào hai cái đùi đi đường, vậy ít nhất muốn đi 1-2 giờ mới đến Khải Mông học đường. Sư đệ, vi huynh vẫn là hy vọng ngươi nhiều suy tính một chút, gia nhập Phong Lăng hội cái gì đều không cần làm, liền có thể đạt được 10 cái bách thảo đan, là nhiều ít người cầu còn không được cơ duyên tạo hóa. Thường Chí Lăng lạnh nhạt nói, ý đồ cho Trần Lạc chế tạo cảm giác cấp bách. Một bộ ngươi không cần không biết tốt xấu, bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này. Đa tạ sư minh, ta sẽ cân nhắc. Trần Lạc cảm tạ một câu, hy vọng hắn ngày mai còn tới. Trần Lạc đi vào thuật pháp thần thông Khải Mông học đường, tìm tới tương quan đệ tử nhận lấy thư tịch. Tiên môn Khải Mông học đường cùng phàm gian giới rất không giống, tất cả đều là tại bạch ngọc trên quảng trường giảng bài. Ngoại trừ tiên pháp vỡ lòng khóa, còn có các khóa học khác, tỉ như luyện đan, luyện khí, chế phủ, trận văn, thú liệp yêu thú kinh nghiệm, đi ra ngoài lịch luyện kinh nghiệm, đại xích thiên địa lý, như thế nào phân rõ thiên tài địa bảo chờ một chút. Ngay cả dạy người học chữ Khải Mông học đường cũng có, chỉ có điều không tại tòa này trong sân rộng. Ngoại trừ những này chỉ là thường trực lớp học, còn có thật nhiều thủ đoạn lớp học, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ giảng bài. Bổ Thiên giáo không giống như là tiên môn, càng giống đúng một tòa nắm giữ hoàn chỉnh giáo dục thể hệ quốc gia. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao Bổ Thiên giáo quá lớn, giáo chúng đến trăm vạn mà tính. Trần Lạc tìm tới nhất sơ cấp tiên pháp vỡ lòng lớp học, ngồi vào vị trí phía trước nhất, yên lặng chờ giảng bài đệ tử đến. Thời gian vừa đến, giảng bài nội môn đệ tử đến đúng giờ đến. Một bộ bạch y tung bay, nhưng người này cũng không có bất kỳ cái gì tiên gia khí chất, lớn một trương lớn mặt ngựa. Nho nhỏ đan phượng mắt, tại ba vứt đi tiểu hồ tử phụ trợ hạ, lộ ra 10 phần một người. Không thú vị. Mã Tu Văn quét dưới đài một cái, thấy tất cả đều là cậu thả hán tử, không khỏi nhếch miệng, lại bị lao đầu tử lửa, đã nói xong xinh đẹp tiểu tiên từ đâu. Còn nói cái gì ôn cô chi tân, quả thực lãng phí hắn thời gian. Không đến đều tới, cũng nên kể xong chương trình học hôm nay. Mã Tu Văn mở ra hộ thuẫn trận pháp, để tránh lớp học của mình ảnh hưởng đến sát vách. Chư vị sư đệ, chúng ta trước hết từ đâu là vô trần vô cấu tiên thể, như thế nào khai khiếu nói về. Mã Tu Văn trời sinh lớn mặt ngựa, nghiêm túc lên, không chỉ có không có cho người ta trang trọng cảm giác, ngược lại có chút vượt đội mũ người, 10 phần một cười. Có loại đặc biệt vui cảm giác, để cho người ta không hiểu muốn cười, nhưng không ai dám cười nội môn đệ tử. Cả đám đều thần sắc nghiêm túc, chăm chú lắng nghe. Cái gọi là vô trần vô cấu tiên thể, kỳ thật đều là lừa gạt phàm nhân chuyện ma quỷ, nói đúng ra là linh thể mới đúng. Thoát thai niết bàn chính là rửa sạch ngày mai ô trọc, ám thương, bách bệnh diệt hết, như mẹ thai hóa sinh, tạo nên mới thai. Cái này mới thai chính là có thể gánh chịu linh khí pháp lực linh thai. Nhưng linh khí vô hình vô chất, mắt thường không cách nào nhìn thấy, cho nên chỉ có linh thai còn chưa đủ, còn cần khai thiếu, cảm ứng được linh khí, hấp dẫn linh khí, hấp thu linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mã Tu Văn giảng bài không nhanh không chậm, thỉnh thoảng sờ một chút tiểu hồ tử. Một giờ trôi qua rất nhanh, tới đặt câu hỏi không. Bổ Thiên giáo có quy định, giảng bài một giờ sẽ vì học viên giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc một giờ. Không phải ngươi kho kho kể xong, đệ tử căn bản nghe không hiểu, như lọt vào trong sương mù, phía sau thì càng nghe không hiểu. Trần Lạc cái thứ nhất đặt câu hỏi, sư minh, khai khiếu là cái gì? Ta muốn làm sao khai khiếu? Chương 86, luyện khí điểm tam trọng tiên, luyện giả tu chân. Chương 86, luyện khí điểm tam trọng tiên, luyện giả tu chân. Vấn đề này hỏi rất hay. Mã Tu Văn biểu lộ tà bón, thật giống như chính mình một người sinh viên đại học bị hỏi một cái tiểu học sinh vấn đề như thế, im lặng, khó chịu. Cái gọi là khai khiếu, kỳ thật chính là đốn ngộ, như là bắt vân kiến nhật, đột nhiên tiến vào khác nhất trọng tiên. Đây là ý gì a? Đám người nghe được không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, ánh mắt tất cả đều là thanh tịnh hoang mang. Trần Lạc hỏi đám người nghi hoặc. Chính là ngươi nguyên bản không cảm ứng được linh khí, nhưng một ngày nào đó ngươi khai ngộ, linh hồn thăng hoa, tất cả bối rối ngươi nan để rộng mở trong sáng, ngươi có thần niệm, nhìn thấy không giống thế giới sắc thái, có thể cảm ứng được linh khí tồn tại. Chỉ có như thế, ngươi khả năng luyện hóa thiên địa linh khí cho mình dùng, thể phách đan điển cũng có thể tồn ở pháp lực. Dừng một chút, cân nhắc tới đều là một đám tiểu bạch, hắn lại bổ sung một câu, phàm nhân giai đoạn cũng có thể thông qua các loại biện pháp luyện hóa linh khí, thậm chí luyện hóa các loại ẩn chứa linh lực linh đan diệu dược, nhưng là chỉ có thể cố bản bổn nguyên, gia tăng nội lực chân khí, không cách nào diễn sinh ra pháp lực. Đã hiểu. Trần Lạc giật mình, hỏi tiếp, cái kia sư minh, chúng ta nên như thế nào khai thiếu? Thật là một cái hùng hải tử. Mã Tu Văn bất đắc dĩ nói, khai thiếu một nửa nhìn mệnh cùng vận, một nửa dựa vào ngộ, lĩnh hội thiên địa huyền ảo, ngộ đạo pháp chí lý, ngươi hiểu chính là hiểu, không tỉnh chính là không tỉnh. Nghe nói như thế, Trần Lạc như có điều suy nghĩ. Kế thừa Sở Tuấn Lương tiên pháp sau, hắn liền cảm ứng được linh khí tồn tại. Lần thứ nhất tu luyện, hấp thu xong Sở Tuấn Lương trong trận pháp linh khí. Đây chẳng phải là nói, kỳ thật hắn đã sớm khai khiếu. Thấy không có người hỏi thăm, Trần Lạc tiếp tục đặt câu hỏi, sư minh ta còn có nghi hoặc. Nói, Mã Tu Văn thản nhiên nói, khai khiếu là thoát thai niết bàn về sau mới khai khiếu, vẫn là có thể sớm khai khiếu. Trần Lạc hỏi, khai khiếu không xác định, có chút tiên miêu tại không có tu luyện trước đó liền khai khiếu, thậm chí trời sinh khai khiếu cũng có. Ở trong lòng lại bổ sung một câu, hắn chính là không có tại tu luyện trước đó khai khiếu. Mã Tu Văn trên mặt có mấy phần tự đắc. Hắn không có thể chất đặc thù, nhưng có vô cùng thâm hậu tiên duyên, tương lai đều có thể. Kia, có người hay không có thể sớm luyện hóa rời rạc tại linh khí trong thiên địa đâu? Mã Tu Văn trong nháy mắt không nể mặt, có, cái kia chính là trời sinh có thể chất đặc thù, hoặc là linh hồn đặc thù người. Thoát thai niết bàn sau, thể chất sẽ hoàn toàn thức tỉnh, thậm chí tiến thêm một bước, đây chính là ước vạn người không được một trời sinh tiên miêu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái này thiên tiêu, một khi xuất thế, liền có vô số thông thiên đại năng cường giả thu vì đệ tử. Trần Lạc vẻ mặt vui mừng. Thực nên cho, xem ra hắn chính là cái kia ước vạn người không được một trời sinh tiên miêu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hơn nữa dựa theo cảnh giới phân chia, hắn hiện tại cũng là nửa bước luyện khí kỳ, đặt ở thế gian, có thể coi là đại năng, chỉ nửa bước vào tu tiên đại môn. Đương nhiên, tu tiên tư chất cũng không phải là nhất muốn, trọng yếu nhất là mệnh cùng vận. Giáo chủ của chúng ta, ngay từ đầu cũng không có thể chất đặc thủ, nhưng giáo chủ vận may tề thiên, nộ tính nguy tiên, đến đại cơ duyên, đại tạo hóa. Dù cho một phàm thể, cũng lột sắt thành vô thượng thần thể, không đến ngàn năm liền trở thành trưởng sinh bất lao tiên. Mã Tu Văn liếc mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường nói rằng, hắn cảm ứng được đi ra, Trần Lạc nắm giữ phi thường cường đại thể chất đặc thù, nhưng là vì cái gì không có đại năng trưởng lao thu hắn làm đồ đâu? Đáp án rõ ràng, Trần Lạc mệnh cùng vận không tốt, thu Trần Lạc làm đồ đệ, chỉ có thể bị Trần Lạc mệnh cùng vận liên lụy. Trần Lạc xịu mặt, cái kia sư minh, ta thần giáo nhưng có cải biến mệnh cùng vận pháp môn, suy nghĩ gì mộng đẹp đâu sư đệ? Nếu có thể nghịch tiên cải mệnh, tu tiên thế giới đã sớm người người thành tiên. Mã Tu Văn chế nhạo nói, Trần Lạc không nói, hắn nhớ tới Chu Băng Tiên. Cái này lớn hoàng nha đầu liền có nghịch thiên cải mệnh bí thuật, xem ra cần phải bất thời gian đi tìm nàng thật tốt nói chuyện rồi. Sư minh, vậy không có thể chất đặc thù, cũng không có nghịch thiên người có đại khí vận, có thể có cơ hội đắc đạo thành tiên. Có người yếu ớt hỏi. Hắn nhưng không có Trần Lạc lá gan. Phải biết nội môn đệ tử mới là bổ thiên giáo đệ tử chân chính, ngoại môn đệ tử nhiều lắm là chính là quân dự bị, bổ thiên giáo hao tài. Cả hai thân phận chênh lệch quá xa. Đây là cái gì phá vấn đề? Mã Tu Văn vẻ mặt im lặng, bị loại này vô não vấn đề hỏi được có chút phát điên, muốn đánh người. Tất cả nhìn cơ duyên tạo hóa. Mã Tu Văn không kiên nhẫn trả lời. Thấy mọi người không dám lên tiếng, Mã Tu Văn xuất ra một bình linh trà uống một ngụm, yên lặng chờ một giờ trôi qua. Trong lòng thề, về sau hắn cũng không tới. Trần Lạc chờ hắn nhấp một ngụm trà, hỏi: "Sư minh, ta một mực rất hiếu kỳ, tiên duyên sâu cạn là như thế nào phân chia? Là nhìn căn cốt, vẫn là nhìn khác?" Mã Tu Văn trừng mắt liếc hắn một cái, thật là một cái đáng ghét tinh, toàn trường hơn 100 người, liền Trần Lạc vấn đề nhiều nhất. Đồng thời đối với hắn nội môn đệ tử thân phận không có chút nào dị ứng. Hết lần này tới lần khác bổ thiên giáo có quy định, hỏi gì đáp đấy, không cho phép ức hiếp đệ tử. Mã Tu Văn, căn cốt cũng có thể ngày mai cải biến, liền giống chúng ta tu luyện như thế, có thể từng bước một tu luyện mạnh lên, cho nên chúng ta kiểm chắc là linh hồn mạnh yếu, linh hồn càng mạnh, càng tinh khiết hơn, liền càng dễ dàng khai thiếu. Trần Lạc nhẹ gật đầu, mở sách bản, tiếp tục hỏi thăm một chút cơ sở vấn đề. Lao đầu tử ngươi hại ta à? Mã Tu Văn cảm giác đau cả đầu. Hắn thật không thích hợp làm đạo sư, nhất là nhất sơ cấp vỡ lòng đạo sư. Một đến thời gian, Mã Tu Văn ngay lập tức cầm sách lên bản giảng bài. Kể xong một giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là Trần Lạc biểu diễn cá nhân. Trần Lạc quá thích học tập, không ngại học hỏi kẻ dưới. Đổi thành yêu quý dạy học chồng người đạo sư, đoán chừng sẽ rất ưa thích Trần Lạc, nhưng Mã Tu Văn không phải. Sư minh ngậm miệng. Mã Tu Văn quát. Sư minh. Trần Lạc không hoảng hốt không đội vàng lưu trữ, sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn. Ca, đại ca, để cho ta trước uống ngụm trà đi đi. Mã Tu Văn kéo dài một khuôn mặt ngựa. Đây là nơi nào tới lưu manh a, không có chút nào kính sợ hắn cái này nội môn sư minh. Hắn nhưng là luyện khí tam trọng thiên tồn tại. Mọi người tại đây nhìn một chút Trần Lạc, lại nhìn một chút sụp đổ Mã Tu Văn, vẻ mặt hoài nghi lời người. Chớ nhìn bọn họ tại tạp dịch đệ tử trước mặt run lao bá đạo, nhưng nhìn thấy nội môn đệ tử, cái nào không phải nơm nớp lo sợ. Dù sao thân phận chênh lệch, còn có thực lực chênh lệch quá xa. Nội môn đệ tử tu là thấp nhất đó cũng là chân chính luyện khí sĩ, đồng thời bình thường đều có đại năng sư tôn. Bất luận là thân phận bây giờ địa vị, còn là lúc sau tiền cảnh, đều không phải là bọn hắn có thể sánh được. Bọn hắn lĩnh bợ còn đến không kịp, nào dám đem người đắc tội. Xét hỏi vấn đề, vậy cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn nội môn đệ tử sát mặt. Giống Trần Lạc dạng này, không thể nói hiếm thấy, kia là nghe đều chưa nghe nói qua. Hỏi đi. Mã Tu Văn uống vài chén trà nước, thấm giọng một cái. Luyện khí cảnh là như thế nào phân chia? Cụ thể khác nhau ở chỗ nào? Trần Lạc đã là nửa bước luyện khí cảnh, tùy thời đều có thể tiến giai chân chính luyện khí sĩ, chỉ là còn không biết cụ thể thế nào thao tác. Luyện khí cảnh tổng cộng có tam trọng thiên, theo thứ tự là pháp lực, luyện giả tu chân, thông hiểu âm dương. Pháp lực, tên như ý nghĩa, luyện hóa thiên địa linh khí, hóa thành tự thân pháp lực một thành, liền có thể minh ngộ thiên địa chi thế. Nhưng sơ bộ ngưng tụ pháp lực còn vô cùng yếu ớt, xen vào hữu hình hư hóa, cũng không có đủ cường đại uy năng, không cách nào thi triển thần thông, chỉ có thể thi triển một chút tiểu thuật pháp. Mong muốn nhường pháp lực phát huy ra chân chính uy năng, kia liền cần luyện giả thành chân, đem hư hóa pháp lực ngưng luyện thành chân thực nguyên lực, từ hư chuyển thực, đây cũng là tu chân. Một bước cuối cùng thông hiểu âm dương Mã Tu Văn cao mày, thiên địa phân âm dương, pháp lực tự nhiên cũng có thể phân âm dương, lĩnh ngộ ra âm dương chi lực, lĩnh hội hoàn vũ huyền ảo, thuật số chí lý. Hắn chính là luyện khí cảnh tam trọng thiên, tham gia phá âm dương diệu pháp, có thể khám phá phàm nhân mệnh số khí vận, có thể lĩnh hội hoàn vũ huyền ảo. Chương 87, cùng nhau thao tác manh như hổ, xem xét chiến tích không. Năm chương 87, cùng nhau thao tác manh như hổ, xem xét chiến tích không. Nam bộ thiên giáo tất cả lớp học đều là 6 canh giờ, trong lúc đó không thể nghỉ ngơi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nửa đường rời đi, có thể hay không nghe hiểu được nhiều ít, đều xem người. Tới giảng bài đạo sư, chỉ phụ trách giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, cái khác liền không về bọn hắn quản. Thời gian vừa đến, Mã Tu Văn tựa như lửa thiêu nông như thế, phi tốc thoát đi. Trong lòng thề, về sau đánh chết cũng không tới giảng bài. Trần Lạc cũng đội ba đi. Hắn muốn trở về, mau chóng đem tiên thiên chân khí lấp đầy, sau đó đi 36 thiên cương bí cảnh, lĩnh ngộ một loại thế ngưng tụ phẩm chất cao pháp lực. Không sai. Pháp lực cùng thế cũng có tam lục cửu đẳng phân chia. Càng cao cấp hơn công pháp, ngưng tụ ra pháp lực phẩm giai liền càng cao. Càng cao cấp hơn thế chiến lực liền càng mạnh, dẫn dắt linh khí phạm vi liền càng rộng. Tại động thiên phúc địa cảm ngộ, cực dễ dàng lĩnh ngộ ra thế còn có nhất định khả năng thiên nhân hợp nhất, lâm vào đốn ngộ, ngộ được đại thần thông, đại tạo hóa. 36 thiên cương bí cảnh chính là cấp cao nhất động thiên phúc địa, có đốn ngộ tăng thêm. Đây cũng chính là vì cái gì, ra 1 tỷ linh tinh cũng có người mua sắm danh ngạch. Thần hy còn là rất lớn khí đi. Biết do hắn hố thảm diệp bán tiên, vậy mà còn cho bọn hắn ba người dạng này đại tạo hóa. Phần này lòng dạ khí phách, không hổ là nhất giáo chi chủ. Là ai? Trần Lạc trở về động phủ, trên đường đi, hắn cảm giác có một đôi mắt trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, tràn ngập ác ý, nhường hắn cảm giác chính mình dường như bị nút trong bóng tối manh thú để mắt tới như thế. Nhưng là triển khai thần niệm xem xét, lại không nhìn thấy người. Nghĩ đến hẳn là Diệp Bán Tiên lão già kia. Gặp người không ra, Trần Lạc trực tiếp tiến vào động phủ, mở ra trận pháp. Tiểu xuất sinh. Diệp Bán Tiên theo tầng mây bên trong đi xuống, ánh mắt quán độc, tựa như một đầu nút trong bóng tối tùy thời muốn cắn người rắn độc như thế. Đem so với trước, Diệp Bán Tiên già đi rất nhiều, trên thân nhiều một cỗ dáng vẻ giàn mua, tử khí quanh quẩn. Hắn đã ngày giờ không nhiều, thần tiên khó cứu. Trần Lạc lừa bịp đi hắn tất cả tích xúc, phá hư hắn cùng thần hy quan hệ. Phải biết, thần hy đối với hắn phi thường trọng yếu, hắn còn muốn nhường cháu trai niết bàn trọng sinh sau, bãi thần hy vi sư, tiến vào 36 thiên cương bí cảnh, từ đó nhất phi trùng thiên. Không sai mà hết thể này đều bị Trần Lạc cướp đi. Thu này hận này, không đội trời chung. Diệp Bán Tiên hận muốn điên. Trước khi chết, hắn chỉ muốn kéo Trần Lạc làm đệm lưng. Không được, lão phu không thể ra tay, sư muội đã mặc kệ ta, âm thầm không biết bao nhiêu đang ngó chừng ta phạm sai lầm, nếu là giết hắn, chỉ sợ khoảnh khắc liền sẽ bị đánh giết. Lão phu chết không sao, nhưng nhất định phải lấy trước tới Nhật Nguyệt Trung, giao cho tiểu diệt tử. Diệp Bán Tiên đè xuống trong lòng sát ý, những năm này hắn đắc tội quá nhiều người, nhất là nữ tu, nguyên một đám hận không thể đem hắn rút gân lột da đốt đèn trời. Trần Lạc vừa chết, những này nữ tu khẳng định sẽ thôi diễn thiên cơ, tìm kiếm thủ phạm, vậy hắn chết chắc. Diệt trừ Trần Lạc, còn cần nghĩ biện pháp khác. Ngươi tìm đến ta làm gì? Thường Chí Lăng nhíu mày, đối cái này hạ lưu lão già chán ghét và phẫn. Hắn mặc dù không phải người tốt, thường xuyên uy bức lợi dụng xinh đẹp tạp dịch đệ tử, bức bách các nàng thành vì chính mình đồ chơi, nhưng hắn vẫn là xem thường hèn mọn lại hạ lưu Diệp Bán Tiên. Ta có một cái cọc cơ duyên muốn tặng cho ngươi, chỉ là không biết rõ ngươi có dám hay không muốn. Diệp Bán Tiên thản nhiên nói. Ngươi nói cơ duyên, không phải là để cho ta ăn cướp Trần Lạc à? Thường Chí Lăng ánh mắt điểm ai, lão giả, ngươi thật đúng là cái phế vật, đường đường luyện khí cảnh tam trọng tiên viên mãn, lại bị một phàm nhân sâu kiến dọa dẫm, tuổi đã cao, quả thực sống đến chó trên người. Đổi lại trước kia, dù cho không quen nhìn Diệp Bán Tiên, hắn cũng biết trốn tránh, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Diệp Bán Tiên bị tức vận phản vệ, thực lực mười không còn một, sắp vỡ lạc. Ngoài ra, không có thần hy xem như chỗ dựa, không biết bao nhiêu người mong muốn Diệp Bán Tiên chết. Cho Diệp Bán Tiên 10 cái lá gan, cũng không dám đem hắn thế nào, lúc này không chào phúng Diệp Bán Tiên, chờ đến khi nào? Tiểu bối đừng muốn cản rỡ. Nghe nói như thế, Diệp Bán Tiên lên cơn giận dữ. Hắn cả đời thoải mái không bị trói buộc, nhìn như không câu nệ tiểu tiết, kỳ thực hắn là lòng tự trọng cực mạnh, cực kỳ mang thù người. Bị một tên tiểu bối chỉ vào cái mũi mắng, Diệp Bán Tiên có lòng muốn cho Thường Chí Lăng một chút giáo huấn, nhưng nghĩ lại từ bỏ. Thần hy lãnh khốc vô tình, nhường trong lòng của hắn một mảnh lạnh bớt. Coi là thật hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thói đời nóng lạnh. Tất cả mọi người xem thường hắn, cho dù là đã từng sư xuất đồng môn tiểu sư muội, đều ghét bỏ hắn, không để ý hắn chết sống cũng phải cùng hắn chặt đứt nhân quả. Đây chính là 300 vạn linh tinh, một cái tổn hại linh khí, ngươi làm thật không muốn. Nói đến đây, Diệp Bán Tiên chảy máu trong tim. Những cái kia linh tinh, hắn không biết rõ hãm hại lừa gạt bao nhiêu năm, vất vả trồng trên 100 năm linh dược, mới tích lũy được tài phú. Phượng Hoàng huyết càng là hắn trải qua cựu tử nhất sinh mới đến. Nhưng mà toàn bộ đều cho Trần Lạc làm áo cưới. Phượng Hoàng huyết trợ Trần Lạc thành công thoát thai niết bàn. 300 vạn linh tinh bị Trần Lạc tùy ý tiêu xài. cũng không biết Trần Lạc phát hiện Nhật Nguyệt Trung bí mật không có. Hẳn không có a, đây chính là tiên khí, Đoạn Chính Hành đều nhìn không thấu chân chính bản chất. Trần Lạc cũng sẽ không luyện hóa cấm chế. Nói một chút, Thường Chí Lăng trầm mặt một chút, định nghe nghe lão già này có âm mưu quỷ cái gì. Hắn không phải đoạt ngươi bách thảo đan sao? Ngươi liên hợp những cái kia tạp dịch đệ tử, cùng một chỗ tới chấp pháp điện thừa hắn, lão phu đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó đem hắn đá ra thần giáo. Không có thần giáo đệ tử thân phận, còn không phải tùy ý chúng ta nắm. Vì đối phó Trần Lạc, Diệp Bán Tiên cũng coi như hạ khổ công phu, điều tra Trần Lạc, sát phí tâm cơ chế định kế hoạch này. Từ bỏ rơi chính mình trước kia âm người thủ đoạn, dự định lấy đạo của người trả lại cho người. Trần Lạc như vậy ưa thích cáo trạng, vậy liền để Trần Lạc cũng làm một lần bị cáo. Thần giáo cho dù đối với cướp đoạt tạp dịch đệ tử sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là chỉ cần có người dám đi cáo trạng, kia chấp pháp điện khẳng định sẽ quản. Tuyệt đối không thể. Thường Chí Lăng không chút nghĩ ngợi nghiêm nghị nói, vì sao? Căn bản không cần ngươi ra tay, ngươi chỉ cần nhường những cái kia tạp dịch đệ tử xác nhận Trần Lạc liền có thể, chắc hẳn lấy thủ đoạn của ngươi, bọn hắn khẳng định không dám đem ngươi khai ra. Đến lúc đó Trần Lạc trên thân đổ vật về ngươi, ta chỉ lấy mạng của hắn. Diệp Bán Tiên nhíu mày nói rằng, lão giả, liền ngươi phế vật này cũng nghĩ tính toán ta. Lan ra ngoài. Thường Chí Lăng ánh mắt xem thường, chỉ cổng. Hợp tác cơ sở là xây dựng ở thực lực ngang nhau dưới tình huống. Diệp Bán Tiên là luyện khí tam trọng thiên, ra ngoài bên ngoài, đừng nói cùng Diệp Bán Tiên chia của, Diệp Bán Tiên nói không chừng liền hắn cũng cùng lúc làm sạch. Huống chi bản thân hắn mới thật sự là bắt nạt người, phạm vào sai lầm tội lỗi chồng chất. Đi chấp pháp điện cáo trạng đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Trần Lạc sẽ chết, hắn cùng một đám thủ hạ làm không tốt cũng biết góp đi vào. Ngoài ra, cướp đoạt tạp dịch đệ tử tài nguyên loại sự tình này, không chỉ có hắn một người đang làm, người khác cũng tại làm. Tất cả mọi người ngầm hiểu ý, nếu là hắn xuyên phá, các ngoại môn đệ tử chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Diệp Bán Tiên cái này chủ ý ngu ngốc, ngoại trừ đối chính hắn có lợi bên ngoài, không biết do yếu hại nhiều ít người. Lão già này quả nhiên vẫn là trước sau như một lại xuẩn lại âm độc. Bị đuổi ra khỏi cửa Diệp Bán Tiên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thật sự là hắn là muốn mượn Thường Chí Lăng chi thủ, giết trừ Trần Lạc sau, lại thuận tay đem Thường Chí Lăng cũng giải quyết. Ngược lại hai người này đều không là đồ tốt, giết hai người, coi như là bổ thiên giáo trừ hại. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Diệp Bán Tiên tin tưởng Thường Chí Lăng khẳng định sẽ một lời đáp ứng. Huống chi Trần Lạc người mang khoản tiền lớn, vừa nghi giống như tới đại năng truyền thừa, Thường Chí Lăng làm sao có thể không tâm động. Phải biết 300 vạn mai linh tinh, Thường Chí Lăng kiếm 100 năm đều chưa hẳn có thể kiếm được tới. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một khoản khổng lồ cỡ nào tài phú. Nhưng mà sự thật lại vượt quá hắn đoán trước. Thường Chí Lăng vậy mà một tiếng tự tuyệt, không đợi hắn nói cái gì, đem hắn cho đuổi ra ngoài. Diệp Bán Tiên tâm tính rất băng. Vì đem Trần Lạc đuổi ra bổ thiên giáo, hắn có thể nói là một trận thao tác mạnh như hổ. Đem động phủ bán, trông chọt linh dược cũng phải bán. Còn có hắn nhiều năm tích lũy xuống điểm công hiến, đều cho chấp pháp điện một cái chấp sự. Vốn cho rằng đã bố trí xuống tiên la địa võng, Trần Lạc lần này chết chắc, ai biết cái thứ nhất phản đối lại là Trần Lạc địch nhân. Chuyện này đối với sao? Diệp Bán Tiên không hiểu, chuyện làm sao lại biến thành dạng này? Hưu. Thường Chí Lăng không chế phi kiếm, theo Diệp Bán Tiên đỉnh đầu lướt qua. Chương 88, tức là cứu Chu Băng Tiên, cũng là cứu mình. Chương 88, tức là cứu Chu Băng Tiên, cũng là cứu mình. Thường Chí Lăng sợ Diệp Bán Tiên chưa từ bỏ ý định, mượn hắn danh nghĩa gây sự, dứt khoát đem thủ hạ toàn bộ tiếp trở về. Sư Minh, ngươi thật không có ý định ra tay giết Trần Lạc. Khó nói chúng ta phải nhẫn hạ cái này vô cùng nhục nhã không thành. Lọt gió nữ tử thật sự là chịu đủ, Thường Chí Lăng ngoài miệng nói không buông tha Trần Lạc, kỳ thực một chút động tác không có, còn mỗi ngày đi đón Trần Lạc đi học đường. Nàng rất phẫn nộ. Thường Chí Lăng thật là bọn hắn dẫn đầu đại ca. Nàng vì cái gì bị đánh rơi răng cửa? Lương Minh cùng Bạch Thừa Tuyên vì sao lại chết? Còn không cũng là vì thay Thường Chí Lăng vơ vét tài nguyên. Hiện tại bọn hắn xảy ra chuyện, Thường Chí Lăng cái này dẫn đầu đại ca vậy mà không nghĩ trả thù, Thường Chí Lăng vẫn xứng khi bọn hắn đại ca sao? Dĩ nhiên không phải. Thường Chí Lăng cười lạnh một tiếng. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Tu sĩ vốn chính là tranh với trời, đấu với người. Mong muốn thu hoạch được tài nguyên, không phải đi làm nguy hiểm nhiệm vụ, chính là đi thập vạn đại sơn săn giết yêu thú, hoặc là tiến vào bí cảnh chờ một chút. Những nhiệm vụ này, cái nào không nguy hiểm? Trần Lạc tay cầm tài phú kết sủ, cùng cường giả chuyển thừa, hắn làm sao có thể bỏ qua? Nếu là sợ chết, vậy hắn cũng không cần thiết lại tu tiên, dứt khoát rời khỏi thần giáo, về nhà dưỡng lao đi. Chỉ có điều sự tình lấy mà thành, không cần thiết nói với người khác. Càng không cần cùng Diệp Bán Tiên hợp tác, giết Trần Lạc động động ngón tay liền có thể. Cho nên hắn muốn đuổi tại Diệp Bán Tiên trước đó, giết Trần Lạc, cướp đi Trần Lạc trên người tất cả. Cái kia sư minh lọt gió nữ tử ánh mắt dâng lên một chút hy vọng. Không nên hỏi đừng hỏi. Tốt bá. Hy vọng Thường Chí Lăng nói được thì làm được, không phải đừng trách nàng phản bội Phong Lăng hội. Trần Lạc tiến vào bế quan thất, tại hải lượng linh khí cung ứng hạ, Trần Lạc tốc độ tu luyện nhanh chóng, đoán chừng không cần một tháng, là có thể đem tiên thiên chân khí lấp đầy đan điền. Tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải Thường Chí Lăng. Sư đệ Thường Chí Lăng nụ cười thân hòa, đối với hắn rất là nhiệt tình, lần nữa mời Trần Lạc gia nhập Phong Lăng hội. Bị cự tuyệt cũng không giận, như cũ mỗi ngày đưa Trần Lạc đi khải mông học đường. Trần Lạc sờ lên cái cằm, có chút không hiểu rõ Thường Chí Lăng là địch hay bạn. Theo lý mà nói, Thường Chí Lăng khẳng định là muốn cướp đoạt truyền thừa của hắn, cùng Diệp Bán Tiên bồi thường. Có thể là hoàn toàn không cần thiết đối với hắn tốt như vậy, ai chẳng lẽ thật chỉ là coi trọng hắn tiên tư, mong muốn kết giao hắn? Không có khả năng. Trần Lạc gầm thầm lắc đầu. Suy bụng ta ra bụng người, người khác thiên phú cho dù tốt, cùng ta có dám quan hệ? Tất cả mọi người đang cố gắng tranh độ, đều muốn đạt được nhiều tư nguyên hơn, vì thế có thể không từ thủ đoạn. Thường Chí Lăng nhất định trông mà thèm hắn tất cả. Cho nên, Thường Chí Lăng đối với hắn tốt như vậy, là muốn lừa gạt hắn tín nhiệm, sau đó lừa hắn ra ngoài giết chết sao? A, chỉ cần không ra bộ thiên giáo, cái kia chính là an toàn. Nghĩ đến, Trần Lạc cùng hắn thân thiết chào từ biệt, một bộ rất cảm động bộ dáng. Tốt như vậy miễn phí lái xe, không dùng tí phí. Quay người đi vào cổng trường, tiến vào tiết thứ 2 học đường. Sơ cấp tu tiên khải mông học đường, chỉ có 10 tiết, phân biệt có 10 vị đạo sư dạy bảo. Tạp dịch đệ tử nhóm muốn đi nghe bộ phận nào, liền đi cái nào học đường. Trần Lạc giống nhau hôm qua, chờ cái này nội môn sư tỷ kể xong, liền lập tức đặt câu hỏi. Phàm là không hiểu, tất cả đều không ngại học hỏi kẻ dưới. Bộ tiên giáo cho bọn hắn tốt như vậy học tập bình đại, nếu là hắn không biết rõ chân quý, cái kia chính là đại ngốc tử. Vị sư tỷ này rõ ràng rất có kiên nhẫn, đối với Trần Lạc vấn đề đều nhất nhất kỹ càng trả lời. Chỉ có điều nhìn thấy Trần Lạc khí bận, đôi mắt không khỏi hiện lên vẻ tiếc nuối. Nàng nhìn ra được, Trần Lạc thiên phú phi thường tốt, đủ để cho nội môn trưởng lao thu vì đệ tử. Đáng tiếc Trần Lạc khí vận mây đen ngập đầu, là chết sớm mệnh cách. Phàm là đột phá tới luyện khí tam trọng thiên, đều có thể thông qua vọng khí thuật nhìn thấy phàm khí vận của người. Tu tiên coi trọng nhất chính là mệnh cùng vận đủ tốt, nằm đều có thể thành tiên. Mệnh cùng vận không tốt, dù cho thiên phú lại yêu nghiệt, đó cũng là vận chuyển không tự do. Không phải chết oan chết uổng, chính là bế quan tẩu hỏa nhập ma. Tu tiên chính là như thế, nhất bộ nhất đăng thiên, cũng có khả năng vừa bước vào địa ngục. Trần Lạc mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, tới ban ngày đến trường, tan học sau, liền cùng đông đảo tạp dịch đệ tử giao lưu. Dù sao có một số việc, đạo sư là không cách nào chủ đáo, cần tự mình tìm tòi, nghiên cứu thảo luận. Ban đêm tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trần Lạc xây xong 10 tiết khóa đường, là thời điểm đi tìm Chu Băng Tiên. Chu Băng Tiên cũng tại bắt gấp thời gian tu luyện, ngẫu nhiên còn có điều cảm giác, cảm ứng được cơ duyên, ra ngoài một chuyến, liền có thể đạt được không ít đồ tốt. Tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Băng Tiên công chúa. Ngày này, Dương Hoàng Văn tìm đến Chu Băng Tiên, đem so với trước hăng hái, hắn lúc này dường như bị người mài đi mất tinh khí thần, cả người gầy gò rất nhiều, vẻ mặt đổi phế. Cũng không phải đổi phế sao? Hắn thân làm Dương gia đệ tử, sinh mà phú quý, thật là đi vào bộ thiên giáo, hàng ngày chọn lớn phân. Không sai, hắn cũng bị Diệp Bán Tiên an bài tới vườn linh dược chọn lớn phân. Đồng thời bởi vì hắn thực lực quá thấp, hai người sống, một mình hắn làm. Làm không hết còn bị một cái khác tạp dịch đánh gần chết, vất vả một tháng, Bách Thảo Đan vừa tới tay liền bị người mượn đi. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Dương Hoàng Văn là Trạng Nguyên, tâm cơ lòng dạ thâm trầm, rất rõ ràng tự thân tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Mỗi ngày bị như thế tha mải, dù cho có tiên duyên, cũng biết bị mài hết, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hắn lại không có vũ lực phản kháng, chỉ có thể bán kinh dạch, đem người hầu hạ dễ chịu, mời đến hai ngày nghỉ kỳ, đến tìm kiếm Chu Băng Tiên. Chuyện gì? Chu Băng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, lui về phía sau mấy bước. Dương Hoàng Văn đã bị yêu thú phân và nước tiểu ướt mất miệng, chạy đến trước mặt nàng không phải làm người buồn nôn sao? Băng Tiên thấy được nàng lui lại, Dương Hoàng Văn ánh mắt bị thương rất nặng, trong lòng hoa mát và mát. Hắn bị Chu Băng Tiên nỗ lực to lớn một cái giá lớn, cái mông hiện tại còn mơ hồ làm đau. Vốn cho rằng tha hương nộ cố chi, chính là đời người một chuyện mừng lớn, từ đây tại bộ thiên giáo bên trong lẫn nhau dựa sát vào nhau, ôm ấp sưởi ấm. Dương Hoàng Văn hứng thú bừng bừng đến tìm kiếm Chu Băng Tiên, nhưng mà Chu Băng Tiên giống như là nhìn mấy thứ bẩn thỉu như thế nhìn hắn, chỉ sợ tránh không kịp. Cái này khiến hắn làm sao không đau lòng. Lan. Chu Băng Tiên mang theo mình ly, lạnh lùng tiếng nói theo hát xa bên trong truyền ra. Nghe được cái này, Dương Hoàng Văn rất lo lắng đau đớn, cười khổ nói, Băng Tiên, chúng ta đã không phải là thiên hoàng quý tộc, đi vào bộ thiên giáo, chính là đê đẳng nhất tạp dịch. Chắc hẳn ngươi trôi qua cũng rất gian nan a. Tại khảo thí thiên phú bên trong, Chu Băng Tiên tiên duyên so với hắn còn nông cạn. Hơn nữa hắn nhớ kỹ Chu Băng Tiên tu vi không cao, tu luyện vẫn là không có chút nào chiến lược võ học. Tại người này ăn người bổ thiên giáo, có lẽ trôi qua so với hắn còn thảm. Hắn tới, đã là giải quyết tự thân khốn cảnh, cũng là cứu Chu Băng Tiên xuất thủy lửa. Có liên quan gì tới ngươi? Chu Băng Tiên ngữ khí đạm mạc, quay người rời đi. Chờ một chút. Dương Hoàng Văn nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn mới tìm được Chu Băng Tiên, cái nào có thể làm cho nàng đi? Băng Tiên, chẳng lẽ ngươi không muốn tu thành tiên pháp, được trường sinh đại tiêu giao sao? Dương Hoàng Văn trầm giọng nói. Hắn thật không nghĩ mãi mà không rõ, đều biến thành tạp dịch đệ tử, Chu Băng Tiên còn tại cao ngạo cái gì? Ở trước mặt hắn cao ngạo có gì tài ba? Tại khác tạp dịch đệ tử trước mặt, còn không phải bị xem như nô lệ đồng dạng đối đãi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chu Băng Tiên có chút nhíu mày, nàng tại Dương Hoàng Văn trên thân cảm nhận được một hồi ác ý. Băng Tiên, ta một mực cảm mến với ngươi, đời này không phải ngươi không cưới, nhưng là Dương Hoàng Văn vẻ mặt dãy rủa, ánh mắt thống khổ, nhưng là vì có thể tu tiên, hắn không được không làm như vậy. Bất quá mặc kệ Chu Băng Tiên tương lai biến thành bộ dáng gì, hắn đều yêu Chu Băng Tiên, cả đời không thay đổi. Ngày khác tu tiên có thành tựu, hắn tất nhiên cưới Chu Băng Tiên. Chỉ có tài tình vô song, mỹ mạo tuyệt luân Chu Băng Tiên mới xứng với hắn. Phanh. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị một cỗ kình khí đổ nhào, ngươi đến cùng có mục đích gì? Phúc. Dương Hoàng Văn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi. Hắn chân khí cảnh viên mãn, đại Chu Hoàng Triều bên trong văn võ song toàn thiên tài. Vẫn cho là thực lực mình cao hơn nhiều Chu Băng Tiên, lực có đổi núi. Chu Băng Tiên lại như thế nào tài tình vô song, thiên hương quốc sắc, kia cũng bất quá là nữ nhân, là phụ trợ hắn Minh Châu mà thôi. Sao có thể cũng không ngờ tới, chính mình vậy mà không phải Chu Băng Tiên địch. Tin tức này đối với hắn mà nói, tốt so với mình cho tới nay cảm giác ưu việt, bỗng nhiên trở thành tự mình kiếm chuyện vui lùa thằng hề, cái này với hắn mà nói không khác sấm sét giữa trời quang. Chương 89, phần này ti tiện, phàm là có chút huyết tính đều không nghĩ ra được a. Chương 89, phần này ti tiện, phàm là có chút huyết tính đều không nghĩ ra được a. Băng Tiên, ngươi là cảnh giới gì? Dương Hoàng Văn kinh hãi qua đi, trong lòng vui mừng như điên. Nếu như Chu Băng Tiên cũng là kim cương cảnh, vậy hắn hoàn toàn không cần thiết đem Chu Băng Tiên đẩy đi ra. Thôi cốt. Chu Băng Tiên thản nhiên nói, nàng ngược lại muốn xem Dương Hoàng Văn đến cùng đang tính kế nàng cái gì. Thì ra là thế. Dương Hoàng Văn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá cũng cảm thấy bình thường. Đại Chu hoàng triều vô số năm qua, chỉ xuất một cái không bình thường Trần Lạc, không có khả năng còn có người cùng Trần Lạc như thế không bình thường, chỉ dùng mấy tháng liền trở thành kim cương tông sư. Xem ra còn phải tiếp tục kế hoạch lúc trước. Nghĩ đến cái này, Dương Hoàng Văn vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn là nói, "Băng Tiên, ngươi hẳn là minh bạch, nếu như một mực làm tạp dịch lời nói, chúng ta không có thời gian tu luyện đều không có, cũng không có tài nguyên, đời này đều khó có khả năng tu thành tiên nhân." Hắn có tiên duyên, nhưng không nhiều. Trải qua hơn một tháng tàn khốc hiện thực đánh đập, một quả lửa nóng hùng tâm trang trí đã bị ma diệt, nhường hắn hoàn toàn minh bạch tu tiên thế giới tàn khốc. Không có tài nguyên, không có bối cảnh, cái kia chính là trong mắt người khác dê béo, thần giáo hao tài. Nếu là không đi đường tắt, kia lấy tư chất của hắn, tu luyện mấy chục năm đều chưa chắc có thể đột phá kim cương cảnh. Trong lúc đó còn có thể bị người đánh chết, hoặc là đánh phế, nửa đường vẫn lạc. Đây tuyệt đối không được. Cho nên, Chu Băng Tiên không hề lay động. Cho nên, ta muốn cho ngươi đi tìm Mãng Phu Trần Lạc, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể hộ chúng ta chu toàn. Băng Tiên, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ngươi cũng là ta yêu nhất nữ nhân, ta tiên duyên so ngươi tốt, chờ ta trở thành luyện khí sĩ, nhất định với ngươi, giúp ngươi cũng trở thành luyện khí sĩ, chúng ta cùng một chỗ làm một đôi thần tiên quý lữ. Dương Hoàng Văn càng nói càng thông thuận, thẳng tắp nhìn xem Chu Băng Tiên, thần sắc chân thành tha thiết chân thành, giơ tay lên thể. Nhường Chu Băng Tiên đi tìm Trần Lạc hắn rất cảm thấy khó đủ, nhưng nghĩ đến tương lai mấy chục năm hắc ám, hắn không có lựa chọn nào khác. T. Chu Băng Tiên hít thở sâu một hơi, bị Dương Hoàng Văn ti tiện vô sỉ buồn nôn tới. Luôn mồm nói yêu nàng, không phải nàng không cưới, kết quả tìm đến nàng lại là vì để cho nàng đi câu dẫn nam nhân khác. Như thế vẫn chưa đủ, Dương Hoàng Văn còn muốn nhường nàng lừa gạt Trần Lạc tài nguyên, sau đó đưa cho Dương Hoàng Văn sử dụng. Dương Hoàng Văn không hổ là ngàn năm thế gia đệ tử, đương đại trạng nguyên. Phần này ti tiện cùng vô sỉ, phàm là có chút huyết tính nam nhân quả quyết là nghĩ không ra. Chu Băng Tiên dù là đạo tâm kiên định, giờ này phút này cũng giận không tìm được. Nàng Băng Tiên tử vậy mà luân lạc tới thành vì người khác lấy nam nhân tốt công cụ, quả thực vô cùng nhục nhã, cả đời sỉ nhục. Chu Băng Tiên trong lòng sát ý sôi trào, nhưng lại cảm thấy giết Dương Hoàng Văn lại lợi cho hắn quá rồi. Dương Hoàng Văn chết xong hết mọi chuyện, nhưng nội tâm của nàng lửa giận vẫn không có đạt được phát tiết. Băng Tiên, chúng ta từ nhỏ quen biết, môn đăng hộ đối, chúng ta mới là ông trời tác hợp cho, ta thể, ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta có nắm chắc tại trong vòng 10 năm trở thành luyện khí sĩ, đến lúc đó nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi cũng trở thành luyện khí sĩ. Thấy Chu Băng Tiên toát ra băng hàn đến cực điểm khí thế, Dương Hoàng Văn lạnh đến sợ run cả người. Hắn biết Chu Băng Tiên chắc chắn sẽ không tùy tiện đồng ý, nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nam nhân kia bằng lòng đem chính mình tình cảm chân thành giao cho nam nhân khác, thật là hắn đã không có lựa chọn nào khác. Trần Lạc không có tiên duyên, lại tu luyện đến kim cương cảnh, tương lai đều sẽ bị kẹt chết tại kim cương cảnh, Trần Lạc căn bản dùng không có bao nhiêu tài nguyên. Hơn nữa lấy Trần Lạc vô não, hắn lược thi tiểu kế, là có thể đem Trần Lạc đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đến lúc đó chỉ huy Trần Lạc đến cướp đoạt khắc tạp dịch đệ tử Bách Thảo Đan. Tại sung túc tài nguyên đắp lên hạ, lo gì không thể mạnh lên. Dương Hoàng Văn cũng biết Chu Băng Tiên có lẽ sẽ không đồng ý, bất quá không sao cả. Hắn không có lựa chọn khác, Chu Băng Tiên sao lại không phải. Tại không nhìn thấy hy vọng hạ, hắn tin tưởng Chu Băng Tiên cuối cùng khẳng định sẽ khuất phục tại hiện thực, cùng hắn cùng một chỗ đồng mưu tiên đạo. Lan, Chu Băng Tiên phất tay đánh ra một đạo hàn băng khí kình, đạo này hàn băng khí kình sẽ không lập tức muốn Dương Hoàng Văn mệnh, nhưng sẽ để cho hắn sống không bằng chết, thời điểm bị hàn băng ăn mòn toàn thân, giống như vạn kim châm xương. Đợi nàng bước vào luyện khí sĩ, lại luyện chế một cây hồn phiên thật tốt bảo chế Dương Hoàng Văn. Băng Tiên Dương Hoàng Văn ngã xuống đất, thống khổ kêu rên, toàn thân bốc lên bừng bừng hàn khí. Vũ tạng lục phủ, huyết nhục xương cốt, giống như bị vô số băng châm nhói nhói. Dương Hoàng Văn đau lòng lại phẫn nộ nhìn qua Chu Băng Tiên. Hắn nghĩ tới Chu Băng Tiên ngay từ đầu không thể nào tiếp thu được, nhưng nhiều nhất sẽ chửi mắng hắn một trận, đối với hắn thất vọng đến cực điểm. Bất quá hắn có nắm chắc thuyết phục Chu Băng Tiên. Chu Băng Tiên như vậy làn chất huệ tâm, khẳng định sẽ lý giải khổ tâm của hắn. Sao có thể cũng không ngờ tới, Chu Băng Tiên sẽ đối với hắn ra tay độc ác. Đạo này hàn băng khí kình, coi như nhất thời không cần hắn mạo nhỏ, cuối cùng cũng khẳng định sẽ phế đi hắn. Chu Băng Tiên thực sự vô tình, cô phụ hắn nhiều năm trước tới nay chân tâm. Dương Hoàng Văn, nói thật cho ngươi biết à, tại ngươi kiểm chắc ra có tiên duyên một phút này, ta liền nhìn ra ngươi Dương gia có ý đồ không tốt. Ta đã thuyết phục phụ hoàng, diệt ngươi Dương gia, hoặc có lẽ bây giờ ngươi Dương gia đã bị nhổ tận gốc. Chu Băng Tiên âm thanh lạnh lùng nói, nàng còn muốn giết Dương Hoàng Văn, bất quá không phải hiện tại, mà là đợi nàng trở thành luyện khí sĩ về sau. Nhưng người tính không bằng trời tính, Dương Hoàng Văn đi vào trước mặt nàng quét quang, nhường nàng không thể nhịn được nữa. Ngươi Dương Hoàng Văn nghe nói như thế, như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Thật sự là hắn tại kiểm chắc ra tiên duyên một phút này, toàn tộc đều sôi trào, sinh ra ý đồ không tốt. Dương gia không phải không nghĩ tới mưu đoạt cửu ngũ chí tôn chi vị, nhưng là tại tộc lao suy tính hạ, Dương gia đoạt được Giang Sơn khả năng không lớn. Một khi thất bại, cái kia chính là tộc diệt kết quả. Cho nên Dương gia nhất trí quyết định nâng đỡ có tiềm lực, đối Dương gia có lợi phản vương, lan lộn vòng lòng chi công, nát đất phong vương. Nhưng ở hắn kiểm chắc ra có tiên duyên, kia hoàn toàn liền không giống như vậy. Gia tộc hoàn toàn có thể mượn dùng danh vọng của hắn, một lần hành động đoạt được Đại Chu Giang Sơn. Cho nên Dương gia tại một ngày kia trở đi, liền bắt đầu chiêu binh mãi mã, mời chào võ giả. Đây hết thảy vẫn là tại hắn tham dự hạ tiến hành. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn không có nghĩ qua từ bỏ Chu Băng Tiên. Nghĩ đến coi như về sau bị Chu Băng Tiên biết, kia lúc sau đã trở thành hắn nữ nhân. Dương Hoàng Văn tự cho là bạn vô nhất thất lưu tính, vậy mà đều bị Chu Băng Tiên cùng lão hoàng đế biết. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình trí tuệ gần giống yêu quái, ngực có ngàn vạn tính toán, người khác đều là kẻ ngu. Buồn cười, ngươi sẽ chờ ở đây chết đi. Chu Băng Tiên quay người rời đi. Nàng tích lũy đầy đủ, là thời điểm tiến vào bế quan tu luyện độc phủ, hấp thu hải lượng linh khí, viên mãn thể chất của mình, lại một lần hành động thoát thai niết bàn, cực điểm thăng hoa. Không, không có khả năng Băng Tiên người trở về. Dương Hoàng Văn như là điên dại đồng dạng điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được kết cục này. Tại hắn trong dự đoán, hắn tại tiên môn một ngựa tuyệt trần, giống nhau tại đại chu như thế, trở thành chói mắt nhất tân tinh, cuối cùng tu thật dài đại đạo. Đồng thời Chu Băng Tiên cũng tất nhiên sẽ thành hắn nữ nhân, phụ thuộc vào hắn, thực hiện nhiều năm tâm nguyện. Có thể đi vào tiên môn mới biết được, hắn chính là chọn lớn vân. Bán kinh rạch mới trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn. Chương 90, lớn nữ nhân chưa từng ăn đổ bố thí chương 90, lớn nữ nhân chưa từng ăn đổ bố thí Băng Tiên. Trần Lạc theo trong rừng cây nhỏ đi ra, hỏi, vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Là sợ bồi thường sao? Ta cho ngươi linh tinh, ta cần phải ngươi hỗ trợ. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi a. Chu Băng Tiên ẩn giấu hắc sa dưới đôi mắt, liếc mắt, cảm giác có bị mạo phạm tới. Nàng tuyệt không phải quỷ nghèo. Dứt bỏ nàng trong khoảng thời gian này đạt được đồ tốt không nói, nàng xen lẫn trí bảo trong không gian, cất chứa vô số bảo vật. Toàn bộ bổ thiên giáo cộng lại, đều không có nàng giàu có. Trần Lạc chính là rất ưa thích nàng, một mực đối nàng nhớ mãi không quên, liền tài nguyên tu luyện đều bằng lòng cho nàng. Nhưng nàng không cần. Nàng Băng Tiên tử chỉ muốn độc mỹ cựu thiên tiên giới, yên lặng tu luyện mạnh lên, trở lại đỉnh phong, cậu nam nhân chỉ sẽ ảnh hưởng nàng tốc độ tu luyện. Tốt a. Trần Lạc nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, biết Chu Băng Tiên giữ lại Dương Hoàng Văn, có lẽ có chính mình tác dụng. Lúc này lôi kéo cánh tay nàng, hướng động phủ mình tiến đến. Ngươi làm gì? Thả ta ra! Chu Băng Tiên cả kinh thất sắc, điên cuồng giãy giụa. Nơi này là bổ thiên giáo, đại năng như mây, đồng thời toàn bộ thần giáo đều bị trận pháp bao phủ. Ở chỗ này chui rừng cây nhỏ, rất có thể bị người nhìn thấy. Đi theo ta động phủ. Trần Lạc trực tiếp đem người gần đến, thi triển khinh công, đặt không mà đi. Người thô bị mãng phu, vô lễ cẩu thả hán. Chu Băng Tiên tức giận đến không được, giấu ở mịch ly bên trong khuynh thế dung nhan một mảnh đỏ bừng. Thật sự là quá ghê tởm. Thế mà đem nàng Băng Tiên tử khiêng đi. Xem nàng như thành cái gì? Đây cũng quá xấu hổ. Chu Băng Tiên trái tim phanh phanh cuồng loạn, trái phải nhìn quanh, tuyệt đối đừng bị người nhìn thấy, không phải nàng không có cách nào sống. Một đường nhanh như điện chớp đem người khiêng về đạo phủ, thiên lôi câu địa hỏa, không có gì đáng nói. Gió êm sóng lặng sau, Trần Lạc cũng không làm hư, cầm ra bản thân Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ cùng Tử Dương Tâm Kinh. Băng Tiên, ta dùng hai môn tiên kinh cùng người trao đổi đoạt vận bí thuật. Mã Phu, ngươi biết đoạt vận bí thuật chân quý cỡ nào hi lưu sao? Như thế nói cho ngươi a, dùng 100 cửa đỉnh cấp tiên pháp cũng không đổi được. Chu Băng Tiên xoay người, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Làm sao có thể? Đây chính là cấp cao nhất tiên kinh, đến thứ nhất, đủ để cải biến một người vận mệnh. Trần Lạc không tin. Hắn còn cảm thấy mình bị thua thiệt đâu. Nhưng nhìn tại Chu Băng Tiên là hắn nữ nhân phân thượng, ăn thiệt thòi điểm cũng không có gì. Vô tri, ngươi biết trên đời có nhiều ít tiên tôn, bọn hắn truyền xuống nhiều ít đạo thống sao? Cùng loại ngươi dạng này tiên kinh, ta không có 100 cũng có 80. Nhưng đoạt vận bí thuật chính là vô thượng nghịch thiên bí thuật, ngay cả thần cấp công pháp đều không cách nào so sánh, hơn nữa thế gian chỉ này ta có. Ta không có khả năng cho ngươi, dẹp ý niệm này a. Đoạt vận bí thuật là nàng lập vận mệnh bản, không có khả năng truyền cho bất luận kẻ nào. Trừ phi nàng đã vô địch thiên hạ, hoặc là đạt được cao cấp hơn đoạt vận bí thuật, lại hoặc là tìm tới khắc chế đoạt vận bí thuật. Không phải, nàng cho dù chết, cũng phải đem đoạt vận bí thuật đưa vào quan tài. 180. Trần Lạc kinh ngạc. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nàng mỹ diệu lưng ngọc. Nữ nhân chết tiệt, ngươi khoác lác a. Ngươi nếu là có nhiều như vậy nghịch thiên tiên trải qua, vậy ngươi còn không Trần Lạc không biết rõ phải hình dung như thế nào. Đạt được Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ cùng Tử Dương Tâm Kinh, liền để hắn lột xác, nắm giữ tiên duyên, tương lai con đường vô hạn. Nếu là đạt được 100 cửa, kia lại biến thành bộ dáng gì? Còn chẳng ra sao cả. Cậu nam nhân. Chu Băng Tiên xoay người, duỗi ra thon dài ngọc thủ, bóp Trần Lạc cơ bụng một thanh. Cái này có lẽ chính là nàng một lần cuối cùng bóp phá. Chu Băng Tiên đôi mắt đẹp liếc xéo, toát ra một tia khinh thường, ngươi sẽ không coi là đạt được tiên kinh, liền có thể tu thành tiên tôn, đạt tới sáng tạo pháp người độ cao a. Quả thực buồn cười. Trên đời nhiều ít đại nho truyền xuống trải qua nghĩa, các ngươi cũng không thể ngộ ý nghĩa, minh lý, ngươi còn muốn lĩnh ngộ tiên kinh. Ngươi cảm thấy có thể sao? Trần Lạc sắc mặt một hồi biến ảo, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi truyền ta một môn che lấp khí vận bí thuật a. Luôn luôn bị người xem thấu chính mình khí vận mệnh số, nhưng hắn cảm giác giống như là tại chạy trần truồng như thế. Truyền cho ngươi, ngươi thấy rõ ràng sao? Chu Băng Tiên khinh thường nói, ngươi liền khí vận đều không nhìn thấy, còn muốn thi triển khí vận bí thuật. Ngươi sao không nguyên địa vũ hóa đăng tiên? Cái này không được vậy cũng không được. Trần Lạc nổi giận, đem người lật quay tới, một bàn tay đập đi lên, đem người giày vò một trận, làm sao Chu Băng Tiên quá ngạnh khí, chết sống không nguyện ý cho. Trần Lạc cũng giày vò mệt mỏi, đang muốn ôm nàng ngủ một giấc. Buông tay, Chu Băng Tiên con ngươi dường như thấm một vũng thu thủy, trắng non không tì vết dung nhan, như là vẽ lên thuần thiên nhiên không tô son chát phấn rượu trang trang, hiểu diễm bất đắc. Đem người đẩy ra, đứng dậy mặc quần áo. Người muốn đi đâu? Đi tu luyện động phủ thoát thai niết bàn. A, những này bách thảo đan cùng linh tinh cho ngươi. Trần Lạc lấy ra một vạn mai linh tinh cùng còn sót lại bách thảo đan cho nàng. Ngươi Chu Băng Tiên nhìn xem dưới giường một đống linh tinh cùng trên giường bách thảo đan, ngập nước đôi mắt dần dần âm trầm. Thế nào? Trần Lạc không rõ ràng cho lắm. Hắn cho Chu Băng Tiên tài nguyên, Chu Băng Tiên không nên cao hứng sao? Làm sao nhìn giống như rất không dáng vẻ cao hứng? Hôn trướng. Chu Băng Tiên một cước đem người đạp xuống dưới, nổi giận nói, ngươi vậy mà cho ta tài nguyên, ngươi đem ta làm người nào? Đem nàng Băng Tiên tử xem như phụ thuộc nam nhân thố tia bỏ ra sao? Quả thực khinh người quá đáng. Trần Lạc vẻ mặt một bức, không rõ Chu Băng Tiên phát điên vì cái gì. Một vạn mai linh tinh, không biết bao nhiêu người mong mà không được kết sủ tài nguyên. Chu Băng Tiên không cần cũng không cần, làm gì đã hắn? Làm đến giống như chính mình thụ thiên đại vũ nhục như thế. Có bản lĩnh ngươi cho ta một vạn linh tinh, ta tuyệt không chê. Mã Phu, ngươi mơ tưởng để cho ta phụ thuộc ngươi, muốn phụ thuộc, đó cũng là ngươi phụ thuộc ta. Cầm lấy đi. Chu Băng Tiên đem che lấp khí vận bí thuật cho hắn, giận đùng đùng đi. Lớn nữ nhân chưa từng ăn đồ bố thí. Trần Lạc biểu lộ một lời khó nói hết. Hắn giày vò Chu Băng Tiên nửa ngày đều không hé miệng, Trần Lạc đều từ bỏ. Nghĩ đến Chu Băng Tiên sắp thoát thai niết bàn, cho nên cho nàng một chút tài nguyên trợ lực một chút. Trần Lạc có chi nhớ kiếp trước, cũng có Hoa Hạ Nam Nhi bản sắc, tại đủ khả năng hạ, không keo kiệt chiếu cố bạn gái. Ai ngờ phong hồi lộ chuyện, Chu Băng Tiên thế mà cảm thấy đây là tại vũ nhục nàng lớn nữ nhân bản sắc. Cái này thật đúng là một lời khó nói hết. Đáng chết Mã Phu, loạn ta đạo tâm. Thích ta là không có kết quả. Chu Băng Tiên thầm mắng, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Trần Lạc quá cầu thả, cũng quá yêu nàng. Thật là nàng chỉ muốn tu tiên, truy cầu vĩnh sinh, thấu ngự vô tận hoàn vũ, đương thiên hạ đệ nhất tiên mới là nàng suốt đời truy cầu. Đều do nàng mị lực quá lớn, đem Trần Lạc mê thần hồn điên đảo. Phải làm sao mới ổn đây a? Chu Băng Tiên khuôn mặt nhỏ và ba, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Tính toán, hôm nào liền cùng Mãng Phu nói rõ ràng, mặc dù có chút xin lỗi hắn, nhưng là, tu tiên chính là như thế vô tình, ta cũng không có cách nào. Chờ ta bế quan đi ra, có lẽ chúng ta chính là người của hai thế giới, bước chân của ta không thể là vì ngươi dừng lại. Chu Băng Tiên nghĩ đến, ánh mắt kiên định bước vào chấp sự điện, xin miễn phí thoát thai niết bàn cơ hội, cũng yêu cầu nữ tu sĩ mang nàng đi. Chương 91, Lượng Nguyệt đại sư tỉ mỉ luyện chế quần lót. Chương 91, Lượng Nguyệt đại sư tỉ mỉ luyện chế quần lót. Hôm sau, Trần Lạc sảng khoái tinh thần đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, miễn phí lái xe lại tới. Thường Chí Lăng một bộ áo trắng, đứng tại cửa ra vào cách đó không xa, đứng chắp tay, áo trắng phần phần. Thường sư minh, ngươi thật là một cái người tốt ta. Trần Lạc cảm kích nói. Mỗi ngày gió mặt gió, mưa mặt mưa, đúng giờ chuẩn chút tới đón hắn. Thường Chí Lăng hắn thật. Ta khóc chết. Sư đệ khách khí không phải, vi huynh vô cùng coi trọng ngươi, sư đệ thiên phú dị bẩm, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Thường Chí Lăng khỏe môi mỉm cười, tao nhã nho nhã, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác thân thiết. Trong lòng thì là cười lạnh, quả nhiên là vô nao mắc phù, không biết nhân gian hiểm ác, ta hơi thi ơn huệ nhỏ, liền đem tiểu tử này lừa bị tới, cơ duyên nên ta đoạt được. Trần Lạc đạp vào phi kiếm, ngực đập đến vang ầm ầm, sư huynh, chờ ta đột phá luyện khí cảnh, nếu có may mắn đã lệ nội môn trưởng lão vi sư, tất nhiên sẽ không quên sư huynh đại ân đại đức. Ha ha ha, có sư đệ câu nói này, vi huynh đã vừa lòng thỏa ý, há có thể liên lụy sư đệ. Thường Chí Lăng cười ha ha một tiếng, nghĩ thầm, ngu xuẩn, ai muốn ngươi dịu dát? Ta muốn chính là ngươi toàn bộ, chỗ dựa cho dù tốt, không bằng chính mình trở thành chỗ dựa. Trần Lạc cũng đang cười lạnh. Hiện tại hắn đã hoàn toàn xác định, Thường Chí Lăng chính là muốn mưu đoạt tính mạng hắn. Cho dù là thế nào kết giao thiên tiêu, cũng không có khả năng như thế liếm. Thường Chí Lăng hẳn là nhẫn không được bao lâu, a đoán chừng gần đây liền sẽ xuống tay với hắn. Chỉ là đáng tiếc, không có Thường Chí Lăng cái này miễn phí lái xe, về sau phải sớm giờ rời giường, chạy tới Khải Mông học đường, ít nhất phải 1-2 giờ lộ trình. Trần Lạc suy tư một chút, cảm thấy vẫn là không cần cùng Thường Chí Lăng đi ra ngoài, có thể lừa gạt Thường Chí Lăng bao lâu liền lừa gạt bao lâu. Dù sao Thường Chí Lăng dạng này người tốt không dễ tìm. Tiến vào Khải Mông học đường, Trần Lạc trả lại tiên pháp vỡ lòng thư tịch, nhận lấy cấm chế trận văn thư tịch. Hắn có thần niệm, có pháp khí, nhưng là cũng không biết thế nào luyện hóa. Như là mắt nhìn bảo sơn, lại lấy không được chìa khóa, trong lòng đừng đề cập nhiều nữa. Trần Lạc mong muốn ngự kiếm phi hành thuật tâm lâu vậy, hôm nay hắn liền một cước đá văng cấm chế trận văn đại môn. Đến giảng bài chính là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một thân màu đen khoan bảo sư tỷ, mang theo màu đen mũ trùm, mặt mày tinh xảo như vẽ, phấn môi nết. Nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dù cho mặc khoan bảo áo bào đen, cũng không cách nào che giấu trước ngực nàng vĩ ngạ. Nhưng đám người không khỏi chăm chú nhìn thêm, sợ mạo phạm nàng, đám người lại tranh thủ thời gian điểm nhiên như không có việc gì rời ánh mắt. Chư vị sư đệ, cấm chế trận văn chính là thuật số huyền ảo, pháp cùng lý cụ hiện sư tỷ tiếng nói mềm nu, cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, tinh xảo dung mạo rất xứng đôi. Trần Lạc chăm chú nghe giảng, gặp phải không hiểu, tại chỗ liền hỏi. Giảng một giờ, hỏi một giờ là giáo quy, nhưng tại giảng giải quá trình bên trong, cũng là có thể đặt câu hỏi. Nhất là cấm chế trận văn loại, so thiên văn sổ tự còn huyền ảo, phía trước không hiểu, kia đằng sau cơ bản không cần nghe. Một ngày đều tại một hỏi một đáp chúng qua đi. Trần Lạc suy tư một chút, quyết định đi mua sắm một chút pháp khí. Trần Lạc không muốn mất đi miễn phí lái xe, bất quá Thường Chí Lăng không phải muốn tìm chết lời nói, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Giết Thường Chí Lăng, vậy hắn liền tự mình học tập ngự kiếm phi hành thuật. Chỉ là không biết mình có thể hay không xử lý Thường Chí Lăng. Pháp lực không đủ, pháp bảo đến góp. Ngược lại còn có hơn 200 vạn khoản tiền lớn, có thể mua được pháp khí không tồi. Trần Lạc nghĩ như vậy, đi tới Bách Bảo Điện. Đây là thần giáo mở tiệm bách hóa, bên trong có bán linh đan rượu dược, pháp khí phụ lục, khoáng thạch, yêu thú huyết dịch chờ một chút. Cơ hồ cấp thấp tu sĩ vật cần thiết, Bách Bảo Điện đều có bán. Sư đệ, cái này trung phẩm pháp khí đạo bảo là Hỏa Nguyệt đại sư luyện chế, phẩm chất so khác trung phẩm đạo bảo tốt hơn, giá cả vẫn còn so sánh khác trung phẩm đạo bảo tiện nghi 3000 linh tinh đâu, tuyệt đối đáng giá hơn. Hơn nữa cái này pháp bảo cùng sư đệ khí chất quá xứng đôi, màu đen vốn là đại biểu thần bí tôn quý Văn Lâm cực lực chào hàng cái này đạo bảo màu đen, phấn nộn miệng nhỏ khép khép mở mở. Trần Lạc chỉ cảm thấy đại nào ông, hắn hỏi, đã cái này bộ đạo bảo tốt như vậy, lại so khác tiện nghi, vậy tại sao còn bán không được? Sư tỷ ngươi dẫn ta đi nhìn cái khác a, người khác không cần ta cũng không cần. Văn Lâm ngữ khí dừng lại, mặt lộ vẻ như mức đắng, vẫn không buông bỏ nói, sư đệ, cái này bộ đạo bảo thật rất tốt, nếu như ngươi không ngại màu đen lời nói, mua nó tuyệt đối không lỗ, nàng tuyệt đối không có nói láo. Hoa Nguyệt đại sư luyện chế đạo bảo cùng pháp khí đều là tinh phẩm, làm sao chính là không dễ bán? Bởi vì tất cả tu tiên giả đều ưa thích màu trắng, ưa thích dùng kiếm. Hoa Nguyệt đại sư ngược lại tốt, cùng bướng bỉnh con lừa như thế, chỉ luyện chế mình thích, khuyên như thế nào đều không nghe, thật sự là xấu chết các nàng. Quả thật như thế, Trần Lạc có chút hoài nghi. Nếu quả thật như nàng lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ mua sắm, bởi vì hắn vốn là ưa thích màu đen. Hơn nữa cái này đạo bảo màu đen thật nhìn rất đẹp, có kim sắc vân vân, màu lam đường vân. Lần đầu tiên nhìn thấy, hắn liền thích, liền sợ là rất rưởi. Quả thật, sư tỷ có thể cam đoan, Hỏa Nguyệt đại sư luyện chế bất kỳ pháp khí, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, ngươi như phát hiện vấn đề, có thể tùy thời tới đổi. Văn Lâm liên tục bảo đảm nói. Vậy sẽ phải nó. Trần Lạc bỏ ra 5.7 linh tinh cầm xuống. Sư đệ, ta nhìn ngươi cùng Hỏa Nguyệt đại sư hữu duyên, nàng còn có thật nhiều tinh phẩm pháp khí, bao ngươi hài lòng. Tỷ như cùng loại dạng này đã bảo, chúng ta còn có 10 mấy món, đao, thương, kích, truy, côn đồng, lưới búa chờ một chút, cái gì cần có đều có. Thật vất vả gặp phải một cái không chê Hỏa Nguyệt đại sư. Văn Lâm làm sao có thể thả người rời đi a sư tỷ, tại sao ta cảm giác thần giáo Bách Bảo Điện cùng phía ngoài cửa hàng như thế? Trần Lạc nhà danh nói, sư đệ có chỗ không biết, chúng ta thần giáo ngoại môn đệ tử đông đảo, nhu cầu tự nhiên là nhiều. Tới nội môn liền không giống như vậy, ở trong đó Pháp Bảo Điện, Linh Đan Điện, Tàng Kinh Các chờ một chút, tất cả mọi thứ đều cần dùng điểm cống hiến hối đoái. Văn Lâm cười giải thích nói, đang khi nói chuyện, đã đem Trần Lạc kéo đến bán trường đào khu vực. Linh tinh không phải có thể hối đoái điểm cống hiến sao? Trần Lạc nghi hoặc hỏi, kia là có hạn ách, chỉ có thể hối đoái 100 vạn, nhiều liền hối đoái không được nữa. Sư đệ ngươi nhìn cái này cây trường đao thế nào? Quá phù hợp sư đệ khí chất, khí phách bức người. Trần Lạc cầm lên nhìn một chút, hai tay nắm, thử một chút, thật là không tệ. Bất quá có chút ít, hắn mong muốn càng lớn một chút mạch đao. Có mạch đao sao? Muốn có phi kiếm năng lực phi hành mạch đao. Có. Nàng vui mừng quá đỗi. Phải biết tại tu luyện thế giới, người người hướng tới ngự kiếm phi hành, truy cầu tiêu sái phiêu dật. Cho nên khó khăn nhất bán, ngược lại là uy lực mạnh mẽ vũ khí hạng nặng đây là giao long mạch đao. Ta xem một chút. Trần Lạc cầm sang xem nhìn, đao rất tốt, nhưng hắn vẫn là không hài lòng lắm. Thanh này giao long mạch đao không có kinh diễm tới hắn, có chút ưa thích nhưng không nhiều. Cái này còn có thanh này hỏa dương đao nhiều ít linh tinh. Trần Lạc một cái chọn chúng trong đó một thanh, toàn dài 1m4, phía trên có kim mẫu từng ngày đồ án, sinh động như thật. Thân đao trên hẹp dưới rộng, hình thái trôi chảy, chỉnh thể liền là một thanh rất có mỹ cảm cùng khí phách mạch đao. Hỏa dương đao là dùng hỏa dương thạch luyện chế thượng phẩm pháp khí, khắc họa hỏa hệ trận văn, công kích trận văn, sắc bén trận văn, xúc pháp trận văn chờ một chút, còn có thật nhiều gia tốc trận văn, hộ thuẫn trận văn, có phi kiếm ngự đao phi hành năng lực. Cần 50 vạn linh tinh. Giọng nói của nàng càng nói càng yếu, lực lượng không đủ. Bình thường thượng phẩm pháp khí chỉ có chừng 10 vạn. Mà hỏa dương thạch kèm theo hỏa thuộc tính, bản thân liền rất chân quý, tăng thêm độ khó luyện chế, cùng uy năng đều là tăng lên gấp bội, giá cả tự nhiên cũng muốn tăng lên gấp bội. Mắc như vậy, Trần Lạc kinh ngạc nói, vẻ mặt hoài nghi nhìn xem nàng. Sư đệ, ta tuyệt đối không có báo cáo lao giá cả, nơi này là thần giáo, không có gian thương kiếm trên lệnh giá, tất cả đều là thống nhất chấp giá. Vậy sẽ phải nó. Đắt một chút không có gì, chỉ cần là thống nhất giá, pháp khí là tốt là được. Tốt tốt tốt. Sư đệ tài lực hùng hậu, nhất định có thể tại trên con đường tu tiên một ngựa tuyệt trần. Hắn có cái dám tài lực, đạt được nhiều như vậy linh tinh, toàn bộ nhờ Diệp Bán Tiên trợ giúp. Đi ra Bách Bảo Điện, Trần Lạc lại mua hơn một bộ trung phẩm đạo bảo, cùng một đầu Hỏa Nguyệt đại sư tỉ mỉ luyện chế thượng phẩm pháp khí của lót. Lần này thi triển Tử Dương Hỏa Trùng, hẳn là sẽ không bị đốt thủng a. Trần Lạc âm thầm nói thầm. Chương 92, Ngự Đao Phi Hành chương 92, Ngự Đao Phi Hành Trần Lạc trở về đạo phủ, lập tức dùng thần niệm xâm nhập Hỏa Dương Đao, luyện hóa trong đó cấm chế. Nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít cấm chế trận văn, huyền ảo khó lường. Nhìn hồi lâu, xem không hiểu một chút. Trần Lạc từ bỏ, tiến vào tu luyện thất tu luyện. Dự định ngày thứ hai, cầm tới lớp học hỏi thăm đạo sư. Cái kia trái dưa hấu nhuyễn muội tử sư tỷ, nhìn xem tính tình rất tốt bộ dáng, cũng không biết ngại hay không chỉ điểm hắn luyện hóa. Hôm sau, Thường Chí Lăng quả nhiên đúng giờ đi tới cửa chờ hắn, muốn nói lại thôi. Trần Lạc âm thầm cười lạnh một tiếng, quả nhiên là nhịn không được. Sư Minh không phải ta không muốn gia nhập Phong Lăng hội, càng không phải là ta không muốn cùng sư Minh ra ngoài săn giết yêu thú, mà là công có bột mới gột nên hổ. Ta cũng nghĩ ra đi chiến đấu, thật là ta không biết pháp thuật, ta sợ liên lụy sư minh, chờ ta học được về sau, nhất định cùng sư minh ra ngoài. Mặc kệ Thường Chí Lăng khuyên như thế nào, Trần Lạc chính là không đi ra. Tại chưa học sẽ ngự kiếm phi hành thuật trước, hắn không có ý định buông tha Thường Chí Lăng cái này miễn phí lái xe. Thường Chí Lăng mặt ngoài mỉm cười không giảm, bởi vì hắn muốn là không có trông cậy vào Trần Lạc lập tức bằng lòng. Trần Lạc trả lời tại hắn trong dự liệu, Thường Chí Lăng cũng chờ được. hơn 100 năm cũng chờ, không kém mấy tháng. Huống chi hắn nhiều mời mấy lần, uy bức lợi dụng, Trần Lạc một tên mao đầu tiểu tử, còn có thể cự tuyệt không thành. Cấm chế trận văn vô cùng huyền ảo, đám người nghe được cao mày, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Thời gian vừa đến, Trần Lạc gọi lại muốn ngự truy rời đi sư tỷ. Không sai, cái này trái dưa hấu mềm manh sư tỷ, sử dụng chính là một cái đại truy tử, cùng nàng hình thành kịch liệt tương phản. Bất quá có sao nói vậy, nàng sử dụng truy ngự không phi hành, nhìn xem không hài hòa, nhưng khi nàng ngồi lên đại truy tử, cũng không có cho người ta đột ngột hình tượng. Trần Lạc, sư tỷ, tối hôm qua ta mua Hỏa Nguyệt đại sư pháp khí, nhưng là trong đó cấm chế trận văn quá huyền ảo diệu, ta căn bản xem không hiểu, sư tỷ có thể chỉ điểm ta một chút sai lầm sao? Đương nhiên, ta cũng sẽ không để sư tỷ bạch xuất lực, ta nguyện thanh toán 300 linh tinh xem như thủ lao. 300 linh tinh tuyệt đối không ít. Rất nhiều luyện khí nhất trọng đi làm một cái nguy hiểm nhiệm vụ, đến một lần mấy tháng, mới số này. Nhưng người sư tỷ này tinh thông cấm chế trận văn, là cao cấp nhân tài, thực lực cao thâm, 300 linh tinh cũng không biết có đủ hay không. Nàng nghe nói như thế, vốn là dự định trợ giúp Trần Lạc luyện hóa, bởi vì nàng chính là Hỏa Nguyệt đại sư bản nhân. Khó được có người mua nàng pháp khí, nàng tự nhiên muốn trợ giúp một hai. Đang nghe có 300 linh tinh, ánh mắt của nàng đều sáng lên. Thật là một cái tốt sư đệ a, mặc dù thiếu một chút, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Hỏa Nguyệt môi đỏ hơi bệnh, nhưng nghĩ lại, nàng là đại sư, không thể bởi vì sư đệ một câu liền thất thố, hình tượng rất trọng yếu. Hỏa Nguyệt dùng tay đảo kéo xuống quẹ miệng, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn, nói, lấy ra nhìn xem. Trần Lạc đem Hỏa Dương đao lấy ra ngoài, hai tay đưa lên, sư tỷ, xin nhờ. Ngươi dùng thần niệm xâm nhập Hỏa Dương đao, ta dẫn đạo ngươi lạc ấn thần niệm ân ký. Hỏa Nguyệt nói. Trần Lạc làm theo, thần niệm xâm nhập Hỏa Dương đao, giống như thiên văn như thế cấm chế trận văn dẫn vào não hải. Hỏa Nguyệt đại sư không hổ là đại sư. Tại nàng thần niệm dẫn đạo hạ, Trần Lạc không biết ý nghĩa, nhưng có thể đem thần niệm xâm nhập trong đó, thành công tìm tới hạch tâm, in dấu lên chính mình thần niệm ân ký. Cấm chế trận văn ngươi có thể chậm rãi luyện hóa, dùng thần niệm một chút xíu mài. Hỏa Nguyệt mắt to chớp chớp, sáng lấp lánh, dường như biết nói chuyện đồng dạng. Trần Lạc hiểu ý, lập tức dâng lên 300 linh tinh, từ đáy lòng khen, sư tỷ thật lợi hại, ta tối hôm qua nhìn mấy giờ, cái gì đều không nhìn ra, sư tỷ lại có thể lập tức tìm tới hạch tâm. Hỏa Nguyệt mắt to cong thành vành trăng huyết, thu hồi linh tinh, sư đệ quá khen, cây đao này chính là ta luyện chế, đối với nó bên trong cấm chế trận văn rõ như lòng bàn tay, tự nhiên có thể tùy tiện tìm tới. Sư tỷ chính là Hỏa Nguyệt đại sư, ta còn tưởng rằng đại sư đều là lão đầu hoặc là lão thái. Trần Lạc kinh ngạc nói, được vinh dự đại sư người, có thể xưng một cái lĩnh vực đại thành người, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, tóc trắng thơ. Thế nào đều không nghĩ tới, lại là mềm manh trái dưa hấu sư tỷ. Ân. Hỏa Nguyệt đôi mắt đẹp xấu hổ ừ một tiếng. Cảm giác Trần Lạc ngôn ngữ thật thô bộc trực tiếp, ánh mắt tốt ngay thẳng. Hỏa Nguyệt tế ra đại truy ngồi lên, mong muốn trượt. Sư tỷ dừng bước, ta còn mua ngươi rất nhiều pháp khí. Trần Lạc cái nào có thể khiến người ta đi, đạo bào cùng quần lót cũng còn không có luyện hóa, huống chi tiền đều bỏ ra. Hỏa Nguyệt lại vòng trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rất là đáng yêu, mắt to ngập nước, một bộ ngươi nói hiệu nói vượn nữa liền khóc cho ngươi xem dáng vẻ. Trần Lạc biết có chút nhuyễn bội tử không chịu nổi đùa, lúc này xuất ra hai bộ đạo bào, một đầu lớn quần cộc. Tại nàng dẫn đạo hạ, rất mau đánh thượng thần hồn là ấn. Siêu. Làm xong việc, Hỏa Nguyệt chạy như một làn khói. Sư đệ vừa mới khai khiếu, thế nào mua nhiều pháp khí như vậy nha? Hỏa Nguyệt một bên ngự truy phi hành, một bên nghĩ nói. Trần Lạc xoay người đi ngoại môn đệ tử tàng kinh các. Pháp khí có, hiện tại liền thiếu pháp thuật. Tiến vào tàng kinh các, từng dãy ngọc chất trên kệ, đặt vào từng mai ngọc giản bên cạnh còn có thuật pháp giá cả. Rộng lớn tàng kinh các vô cùng sạch sẽ, dù cho có mấy ngàn người ở bên trong chọn lựa thuật pháp cũng không chút nào lộ ra chen chúc. Trần Lạc phóng tầm mắt nhìn tới, ngọc giá trên đó biết, không thể loạn cầm ném loạn, người vi phạm tất nhiên cứu. Lại hướng lên nhìn, phía trên treo thuật pháp bảng hướng dẫn. Trần Lạc tìm tới ngự khí phi hành thuật pháp khu vực, tìm tới ngự đao phi hành thuật pháp. Đem ngọc giản dán tại trên trán, thoáng chốc truyền ra một cỗ tin tức, là liên quan tới ngự đao phi hành thuật pháp giới thiệu văn tắt. Đem tất cả ngự đao phi hành thuật pháp nhìn một lần, tuyển ra một môn phù hợp chính mình. Trần Lạc tiếp lấy đi tìm đao kỹ thuật pháp. Đi vào thả đao kỹ thuật pháp phân loại khu vực, từng dãy trên kệ thả đầy ngọc giản, trong đó còn có các loại thuộc tính phân loại. Kim một thủy hỏa thổ, phong lôi tuyết, khoái đao, dịch đao, quỷ đao, bá đao chờ một chút. Mỗi một cái loại hình đao kỹ thuật pháp, thiếu mấy chục, nhiều mấy trăm hơn ngàn. Trần Lạc xem xét hỏa hệ đao kỹ thuật pháp, tra xét mấy chục cửa, hải lượng tin tức tiến vào não hải, cảm giác đầu đều muốn nổ. Liền ngươi, Xích Dương đao pháp. Trần Lạc không chịu nổi, tuyển một môn nhìn xem vẫn được đao pháp, vội vã đi ra ngoài. Đi tới cửa một người trung niên nam nhân trước mặt, đem thuật pháp cùng thân phận của mình ngọc bài đặt vào trên mặt bàn. Trung niên nam nhân cái gì đều không có hỏi, đưa tay phất qua hai cái ngọc giản, lấy thêm lên Trần Lạc ngọc bài, hoạch đi 3000 điểm công hiến. Ngự đao phi hành thuật cần 1000, Xích Dương đao pháp 2000. Trần Lạc chọn lựa, cơ bản đều là cơ sở thuật pháp bên trong quý nhất. Tiện nghi mấy trăm điểm cống hiến là được. Trần Lạc cầm ngọc giản lên, dán tại trên nó mình, hai môn thuật pháp đều là cấn trong đầu, Trần Lạc đem ngọc giản trả lại hắn, bay nhanh rời đi. Ký thai quái thai, anh hùng ký đoạn, mệnh số đã hết, như thế tạo yêu chi tướng, là như thế nào tu thành nửa bước luyện khí kỳ. Hắn đích nói thầm một câu, khẽ lắc đầu, đem hai cái ngọc giản ném đi, ngọc giản vững vàng rơi vào vị trí cũ. Trần Lạc trở về Ngọc Tiên Đạo phủ, trước tiên tu luyện ngự đao phi hành thuật. Lên, hai chân dẫm tại trên đao, chân khí chút vào, thần niệm điều khiển phi đao cất cánh. Bèo một tiếng, dùng sức quá mạnh, Hỏa Dương đao bay ra ngoài, Trần Lạc tại nguyên chỗ lăn lộn một vòng, hài tử không có, bàn chân nóng bỏng. Chương 93, mời sư huynh đi chết. Chương 93, mời sư huynh đi chết khó làm. Trần Lạc lấy thần niệm triệu hồi Hỏa Dương đao, khống chế được không phải rất tinh chuẩn, kém chút lại đâm tới chính mình. Có kinh nghiệm lần trước, Trần Lạc lần này khống chế lực, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển Hỏa Dương đao cất cánh. Ở giữa không trung, siêu siêu mèo mèo, chìm chìm nổi nổi, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống bộ dáng. Trần Lạc cũng coi như kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút nào sợ rằng, một chút xíu quen thuộc ngự đao phi hành thuật pháp, khống chế chất khí, chậm rãi phi hành. Nửa giờ sau, Trần Lạc đã trải qua sơ bộ trưởng khống ngự đao phi hành. Lúc này tăng lớn chất khí, đồng thời khởi động Hỏa Dương đao bên trong hộ thuẫn, tốc độ dần dần tăng tốc. Tại Ngọc Tiền động phủ bên trong nhanh chóng xoay quanh vòng. Ngự đao phi hành thuật pháp cũng không có như vậy đi, Trần Lạc thầm nói. Hắn lời này nếu như bị một ít nữ đệ tử nghe được, đoán chừng sẽ phá lớp phòng. Huyền nữ phong cái này đời nữ đệ tử bên trong, đường đường chính chính luyện khí nhất trọng, dùng một tháng mới nắm giữ cơ bản ngự kiếm phi hành. Liền cái này, bị phong chủ ban thưởng bảo vật, mang theo nàng tới Khắc Sơn phong đắc chí rất lâu. Trần Lạc tiếp lấy tu hành Xích Dương đao pháp. Xích Dương đao pháp bá cháy mạnh cương mãnh, chủ đánh một cái thả làm ngọc vỡ không làm nói lành điên dại đao pháp. Xích Dương đao pháp tổng cộng có 99 đao, một đao càng so một đao mãnh liệt. Tâm như xích dương, thế như liệt hỏa, đốt núi nấu biển. Nửa giờ sau, Trần Lạc tu luyện nhập môn. Sau một tiếng tiểu thành, 3 giờ đại thành. Kỳ thật không có pháp lực, không cách nào chân chính phát huy ra Xích Dương đao pháp uy lực, dù sao Xích Dương đao pháp là đường đường chính chính tiên gia thuật pháp. Lấy chân khí thôi động, nhiều lắm là chính là có hình không thần, uy năng giảm bớt đi nhiều. Nhưng Trần Lạc có Tử Dương Hỏa Dương thay thế, tăng thêm hắn thần niệm cũng không so luyện khí nhất trọng yếu, hoàn mỹ thay thế không có pháp lực khuyết điểm. Hô, Trần Lạc thở phào một mạch. Có ngự đao phi hành thuật cùng Xích Dương đao pháp, Trần Lạc trong lòng hoàn toàn an tâm, cũng cảm giác chính mình giống cái tu sĩ. Tại tiên môn, hắn là tầng dưới chót tiểu lâu la, không chút nào thu hút. Nhưng là tại phàm gian giới, hắn chính là nửa bước luyện khí kỳ đại năng, thế nhân làm quỷ lệ, tôn xưng tiên sư. Trần Lạc đắc ý nghĩ đến, tiến vào tu luyện thất, vận chuyển tiên tiên huyền đạo đồ. Linh khí theo bốn phương tám hướng mà đến, tràn vào toàn thân lỗ chân lông, tiến vào kinh mạch, vận hành một cái đại chu thiên, hóa thành tinh thuần tiên thiên chân khí. Một đêm trôi qua rất nhanh, Trần Lạc thay đổi một thân pháp khí. Vừa ra khỏi cửa, liền gặp phải người tốt Thường Chí Lăng, nhìn thấy Trần Lạc trên người pháp khí cùng Hỏa Dương đao. Thường Chí Lăng trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Trần Lạc trên người pháp khí đều không phải là hắn mong muốn. Trắng hơn tuyết áo trắng, cùng cao cấp lại uy năng cường đại phi kiếm pháp khí mới là hắn truy cầu. Đáng chết mang phu, dám bắt ta linh tinh tùy ý tiêu xài, không thể để ngươi sống nữa. Thường Chí Lăng băng lãnh thầm nghĩ. Hắn sớm đã đem Trần Lạc trên người linh tinh coi như chính mình, nhìn thấy Trần Lạc cầm hắn linh tinh như thế tiêu xài, trái tim đều đang chảy máu. Vốn còn muốn nhiều lắc lư Trần Lạc mấy ngày, tốt nhất đem Trần Lạc lừa gạt ra ngoài, nhưng hiện tại xem ra, đợi không được một chút. Sư đệ, ngươi cái này thân chúng thành phẩm đã bảo, thượng phẩm bảo đao, tốn không ít tiền a. Thường Chí Lăng cười tủm tỉm nói, mày may nhìn không ra một điểm sinh khí bộ dáng. Là tốn không ít. Trần Lạc nghe vậy, cười, nhướng mày nói, Hỏa Dương đao bỏ ra 50 vạn linh tinh, mua hai bộ đạo bảo mười mấy vạn, còn có một số thượng vàng hạ cám, tăng thêm thuê đạo phủ, đã đem gần 100 vạn. Như thế tính toán, Trần Lạc cũng kinh ngạc. 100 vạn linh tinh cứ như vậy không có. Tiền cũng quá không khỏi bỏ ra. Ngươi ân. Sư đệ. Thường Chí Lăng phẫn nộ biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, đau lòng nhức óc nói, sư đệ hồ đồ à, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể sử dụng được rõ ràng cao cấp như vậy pháp khí sao? Chỉ sợ ngươi liền cấm chế cũng sẽ không luyện hóa a. Kia xác thực sẽ không. Trần Lạc thành thật gật đầu. Ngươi xem một chút, ngươi Thường Chí Lăng càng đau lòng hơn, có số tiền kia, là sao không mua linh đan rượu dược a? Mua cái này thật đơn thuần lãng phí. Còn có ngươi Ngọc Tuyền Đạo phủ, ngươi căn bản không sử dụng được cao cấp như vậy đạo phủ, uổng phí hết linh khí, thuê thật quá lãng phí, sư đệ ngươi đi lui a. Cái này còn có thể lui. Trần Lạc vốn là muốn làm một đợt Thường Chí Lăng tâm tính, không ngờ tới thuê động phủ lại còn có thể lui. Có thể a? Thường Chí Lăng khẳng định gật đầu, bất quá bất mãn một tháng, muốn theo một tháng tính. Thì ra là thế. Cái kia sư đệ không lùi, ra không kém điểm này tiền, đều tu luyện, nếu như bị chuyển ra lui động phủ sự tình, ngươi để cho ta mặt mũi để nơi nào? Trần Lạc hào khí khoát tay áo. Ngu xuẩn, ngươi có cái dám mặt mũi? Hoa toàn bộ là Diệp Bán Tiên buôn liếng. Không đúng, hiện tại là ta linh tinh. Thường Chí Lăng trong lòng gấp đến độ không được. Đây chính là 20 vạn linh tinh a, hắn nhập môn trên trăm năm, toàn bộ cộng lại đều không có đạt được qua nhiều như vậy linh tinh. Cái này vô não mãng phu quả thật nên chết. Thường Chí Lăng trong lòng tiểu nhân tức hồn hẹn, chửi mắng không ngừng. Thường Chí Lăng vô cùng hối hận, sớm biết Trần Lạc như thế ưa thích trăm bước, hắn liền không nên cầu ổn sớm một chút động thủ, liền tiết kiệm xuống hơn mấy chục vạn linh tinh. Cầu vật, nhịn không được muốn động thủ với ta đi. Vừa vặn bắt ngươi thử đao. Trần Lạc âm thầm suy nghĩ. Thường Chí Lăng cắm đầu đi đường, vèo một tiếng, bay vào một tòa núi lớn hẻm núi. Phi kiếm dừng lại giữa không trung, Thường Chí Lăng trên mặt không còn ôn hòa, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt còn như muốn nhắm người mà phệ. Sư Minh, đây không phải đi Khải Mông học đường trên đường a? Trần Lạc nghi hoặc hỏi. Nội tâm cũng là thật nghi hoặc, Thường Chí Lăng cũng không thể tại thần giáo bên trong ra tay với hắn a. Tốt xấu cũng phải đem hắn lừa gạt ra ngoài, hoặc là trực tiếp mang đi ra ngoài. Phải biết tại thần giáo bên trong động thủ với hắn, một khi phát hiện. Ân. Một khi phát hiện, nếu như không phát hiện được, đó không phải là chẳng có chuyện gì. Lên. Đúng lúc này, Thường Chí Lăng quát lên một tiếng lớn, trong túi trữ vật bay ra chín mặt cờ xí, hướng bốn phương tám hướng bay đi, rơi vào giữa không trung, quang mang lấp lóe, vô số phủ văn bộc lộ, phong thiên tỏa địa, phương viên và mét, khoảnh khắc hình thành một tòa trận pháp. Sư Minh, đây là trận pháp gì? Bố trí trận pháp dễ dàng như vậy sao? Trần Lạc dường như không biết rõ Thường Chí Lăng muốn giết người đoạt bảo đồng dạng, vẻ mặt ngạc nhiên dò xét bốn phía. Thường Chí Lăng sắc mặt nhăn nhó một cái trước mắt, khinh bị nói, ngu xuẩn, ngươi quả nhiên là vô não mang phù, ngay cả ta muốn giết người đoạt bảo cũng nhìn không ra, đáng đời ngươi có kiếp nạn này. Sớm biết ngươi ngu xuẩn như vậy, ta làm gì tốn công tốn sức, chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn a? Hắn thật hối hận phát điên. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn mỗi ngày liếm láp mặt tới đón Trần Lạc đến trường. Vụ trộm càng là khua chiêng gõ trống chuẩn bị pháp khí, phụ lục, tìm kiếm phù hợp giết người Dương Hôi địa phương. Vì thế càng là không tiếp tìm người cho mượn một bộ trận pháp. Cũng chính là cái này chín mặt cờ sĩ. Cái này chín mặt cờ sĩ đẳng cấp mặc dù không cao, chỉ là cấp thấp nhất nhất phẩm trận pháp, cũng không có đủ bất kỳ lực công kích. Chỉ có đơn giản ẩn nặc trận, ngăn cách trận, thủ linh trận. Nhưng là, đây chính là chọn bện trận khí, bộ này trận khí giá trị 75 vạn linh tinh. Vì mượn dùng bài này trận khí, cầu mong gì khác ra ra cáo mãi mãi, thiếu đại nhân tình, hứa hẹn vô số chỗ tốt. Đây đều là cần phải trả. Đã không nói, vậy thì xin sư huynh đi chết đi. Chương 94, Thế Kinh Khủng chương 94, Thế Kinh Khủng đã không nói, vậy thì xin sư huynh đi chết đi. Thấy không nghe được tin tức, Trần Thanh Tiêu cũng lười lại nói nhảm, rút đao giết đi lên. Thật là một cái vô não mang phù. Thường Chí Lăng bó tay rồi một cái chớp mắt. Dứt bỏ hắn là luyện khí nhất trọng sơ kỳ không nói, liền hắn trên trăm năm tích lũy, Trần Lạc lấy cái gì cùng hắn đấu? Nghĩ đến Trần Lạc liền Diệp Bán Tiên cũng dám dọa dẫm, đối mặt giáo chủ cũng dám hò hét. Thường Chí Lăng trong nháy mắt bình thường trở lại. Hắn không hiểu Trần Lạc, nhưng là hắn có thể giết Trần Lạc là được rồi. Chết đi. Thường Chí Lăng đấm ra một quyền, đối mặt Trần Lạc dạng này vô não mang phù, hắn không muốn động dùng thuật pháp, cảm thấy Trần Lạc căn bản không xứng chết tại hắn kiếm thuật phía dưới. Hơn nữa Trần Lạc trên người pháp khí rất đáng tiền, cầm lấy đi mua xỉ con hẹn, miễn cưỡng có thể trở về một đợt máu. Nếu là vận dụng phi kiếm làm hư, kia sẽ thua lỗ lớn. Vẫn là dùng võ học một quyền đấm chết ta ân. Trần Lạc hô hấp trì trệ. Thường Chí Lăng quyền ấn dường như hóa thành một tòa giả lập đại sơn, khí thế rộng rãi bằng bạc, trấn áp mà xuống. Trần Lạc bước chân dừng lại, trên thân dường như bị đè ép một ngọn núi lớn, khó mà di động, hô hấp khó khăn. Trong năm tích lũy lao quái vật quả nhiên kinh khủng như vậy. Trần Lạc âm thầm kinh hãi. Nhìn qua chạm mặt tới đại sơn, Trần Lạc không tiếp tục cần giấu, thể nội bộc phát ra một cô nóng bỏng ngọn lửa màu tím bầm, cháy hừng hực. Trong tay hỏa dương đao cũng bốc lên lửa cháy hừng hực, tựa như đem không gian xung quanh đều đốt cháy đến bầm mèo. Trung quanh cây cối trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đại địa cũng tại thiêu đốt thành cho bụi. Vâng. Trần Lạc một đao bổ ra quyền ấn đại sơn, tại Thường Chí Lăng ánh mắt khiếp sợ hạ, liên tiếp huy sái ra mấy chục đạo hỏa diễm đao mang, phong tỏa ngăn cản Thường Chí Lăng đường lui. Ngươi quả nhiên đạt được đại cơ duyên, không thể để cho ngươi tùy tiện chết. Thường Chí Lăng sau khi hết khiếp sợ, trong nháy mắt vui mừng như điên. Hắn không sợ Trần Lạc không mạnh, liền sợ Trần Lạc đạt được bình thường luyện khí sĩ công pháp. Nửa bước luyện khí cảnh cùng chân chính luyện khí cảnh, nhìn như chỉ có khoảng cách nửa bước, kỳ thực chính là ngày đêm khác biệt. Có thể không chút khách khí nói, 100 nửa bước luyện khí cảnh trói buộc chung một chỗ, đều không đủ luyện khí cảnh giết. Chỉ vì chân chính luyện khí cảnh, không chỉ có pháp lực, còn có thế. Hiu liu liu. Phi kiếm bắn ra năm đạo kiếm quang, nát bấy bốn phía lao quang, uy năng không giảm hướng Trần Lạc tay chân cùng đan điền chém tới. Trần Lạc biến sắc, cực tốc né tránh. Kiếm quang giáng Trần Lạc thân thể lướt qua, còn không tới kịp thở phào, kiếm quang như có linh tính như thế, cực tốc rẽ ngoặt. Trần Lạc biết tránh không khỏi. Hắn tại Chu Băng Tiên trong tay thí nghiệm qua, loại này có linh tính lại tốc độ cực nhanh kiếm quang. Hắn có thể tránh thoát một lần, hai lần, ba lần, năm lần, nhưng là tuyệt đối trốn không thoát 8 lần, 9 lần. Huống chi Trần Lạc cũng học xong thuật pháp, rất rõ ràng những này kiếm quang nguyên lý là từ pháp lực ngưng tụ, thân niệm điều khiển, niệm chỗ cùng, kiếm quang chỗ đến. Nếu là có dễ dàng như vậy tránh đi, vậy tu luyện thuật pháp còn có ý nghĩa gì? Dầm dầm dầm. Trần Lạc toàn lực bộc phát, thi triển Xích Dương Đao pháp, từng cái chém vỡ kiếm quang. Đồng thời cũng hướng Thường Chí Lăng huy sái ra ba đạo có linh tính hỏa diễm đao mang. Tốt tốt tốt, ta đối truyền thừa của ngươi càng ngày càng mong đợi. Thường Chí Lăng sững sờ, lập tức nói liên tục mấy chữ hảo, trong mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc, đối Trần Lạc truyền thừa chí tại nhất định được. Thường Chí Lăng phất tay đánh tan Tử Dương Đao mang, cầm trong tay trường kiếm, quanh thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố thế như cùng một loại lực vô hình, trấn áp bằng trường. Trần Lạc bước chân dừng lại. Lúc này Thường Chí Lăng dường như điều khiển một tòa giả lập cự sơn, lực vô hình trấn áp toàn trường. Trần Lạc hô hấp khó khăn, khó mà di động. Đây là hắn có Tử Dương Hỏa chủng, nếu là không có Tử Dương Hỏa chủng, hắn chỉ sợ bị trấn áp đến ngay cả động đậy đều làm không được. Đây chính là luyện khí cảnh thiên địa chi thế a. Trần Lạc sắc mặt biến đổi. Mã Tu Văn nói qua, thiên địa chi thế chính là một loại pháp lực không tràng, dùng cái này trấn áp đối thủ, cũng có thể dùng tới hấp thu thiên địa linh khí. Thiên địa chi thế chỉ là gọi chung, là chia rất nhiều loại. Sơn có thế núi, gió có gió thế, dòng sông, nhật nguyệt tinh thần, thậm chí hoa cỏ cây cối, động vật, vũ khí, thiên địa văn vật đều có thể thành thế. Mạnh nhất thế chính là thiên địa chi thế, có thể điều khiển thiên địa chi lực, nhưng mà nhân lực có lúc hết, lại sao có thể điều khiển thiên địa? Thiên địa chi thế chỉ là tồn tại lý luận bên trong, là một cái cách gọi, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại luyện khí cảnh lĩnh ngộ thiên địa chi thế. Thường Chí Lăng thế, bất động như núi, nguy nga nặng nề, rất có thể chính là thế núi. Trần Lạc, đem truyền thừa giao ra, ta cho ngươi thông quái. Thường Chí Lăng trong mắt tràn đầy tham lam, ngữ khí kích động. Hắn cuối cùng biết, Trần Lạc vì cái gì tại cái tuổi này đã đột phá tới nửa bước luyện khí cảnh. Thể chất là một mặt, càng quan trọng hơn Tử Dương Hỏa chủng. Nếu là đạt được Trần Lạc truyền thừa, kia thực lực của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước, tiềm lực tăng lên. Hơn nữa không có tài nguyên, còn có thể đem truyền thừa nộp lên cho tông môn, đến vô số điểm cống hiến cùng bảo vật. Lúc này Trần Lạc, trong mắt hắn, không phải ma phù, cũng không phải người, mà là một cái hình người đại bảo tàng. Có bản lĩnh ngươi qua đây cầm. Trần Lạc con ngươi hiện lên ánh sáng lạnh, chân khí cùng tử dương chi hỏa chút vào hỏa dương đao bên trong. Oanh một tiếng, hỏa dương đao bộc phát nóng bỏng hỏa diễm, trong nháy mắt, đem chúng quanh thế đốt cháy thành hư vô. Trần Lạc đồng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thường Chí Lăng ánh mắt lạnh lẽo, lập tức cũng không còn nói nhảm, dự định trước chặt đứt Trần Lạc tứ chi, mới hảo hảo bảo chế Trần Lạc. Hắn có là thủ đoạn ép hỏi ra mình muốn. Hiu liu liu. Chín đạo kiếm quang thoáng qua giết tới Trần Lạc trước mặt. Trần Lạc tâm vô bằng ngụ, không sợ hãi, có thể đem xích dương đao pháp phát huy ra lớn nhất uy năng. Tâm như xích dương, thế như liệt hỏa, đốt núi nấu biển. Trong trận pháp, tử dương đao mang tung hành, nhiệt độ cực tốc lên cao, du luyện núi đá. Rầm rầm rầm. Trần Lạc như là không có có cảm tình giết chóc khối lỗi, thiêu đốt tử dương hỏa trùng, thiêu đốt chất khí, thiêu đốt tiên tiên thuần dương linh thể thuần dương chi khí. Thi triển ra xích dương đao pháp, một đao càng so một đao mạnh, một đao càng so một đao nhanh. Đáng chết, đây rốt cuộc là quái vật gì? Thường Chí Lăng cảm nhận được Hồ Kiều Kiều tuyệt vọng, cảm giác đối mặt mình không phải người, mà là một bộ không sợ sinh tử con rối hình người. Mấu chốt là cái này cố khôi lỗi còn càng đánh càng mạnh. Từ lúc mới bắt đầu thong dong đối mặt, đến bây giờ chật vật né tránh. Không sai, hắn đã đang tránh né, không cách nào ngăn cản, Trần Lạc càng ngày càng cường đại bá đạo xích dương đao pháp. Y phục của hắn bị trung quanh nóng bỏng nhiệt độ thiêu đốt, tóc biến mất, biến thành một người đầu trọc. Thử dương hỏa trùng kinh khủng, nhường hắn hãi hùng kết vía. Nếu như bị bổ trúng, hắn không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị nóng rực tử dương hỏa trùng đốt thành hư vô. Càng đáng sợ chính là, Trần Lạc giống như nắm giữ bất tử chi thân, bị hắn phi kiếm cùng phù lục gây thương tích, vậy mà thoáng qua liền cùng một người không có chuyện gì như thế. Thật là đáng sợ. Chết. Trần Lạc bắt được cơ hội, khống chế tử dương đao mang lượn vòng, Thường Chí Lăng né tránh không kịp, bị chém đứt nửa bên cánh tay. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Trần Lạc không cho hắn thở dốc cơ hội, mấy bước ở giữa, liền tới trước mặt hắn, đao pháp thế như liệt hỏa. Ta không cam tâm. Thường Chí Lăng gào thét một tiếng, trong mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng. Hắn vì tu tiên, nỗ lực rất nhiều, làm mấy chục năm tạp dịch, như là châu ngựa đồng dạng cung cấp người thúc đẩy. Trở thành thoát thai cảnh sau, ngày khác tử tốt hơn chút, nhưng như cũng muốn cho luyện khí cảnh làm mấy chục năm chó. Trải qua ngàn khó vạn hiểm trở thành luyện khí cảnh, còn không có tiêu giao bao lâu, liền bị người chém giết, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Hắn nhiều năm như vậy cố gắng tính là gì? Chương 95, cảm ngộ thế, xin nhờ sư tỷ. Chương 95, cảm ngộ thế, xin nhờ sư tỷ. Phốc phốc. Thường Chí Lăng đầu người cao cao căng lên, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Trần Lạc thở phào một cái, lấy đi phi kiếm của hắn cùng túi chứa vật, một mùi lửa đem người đốt thành cho bụi. Trận pháp này thế nào phá? Trần Lạc nhíu mày, một quyền đập tới, ngoại trừ bạo lực phá giải, không có bất kỳ biện pháp nào. Rầm rầm rầm. Mười mấy quyền xuống dưới, trận pháp màn sáng ầm vang vỡ vụn, chín mặt cờ xí đã mất đi linh lực chèo chống, từ giữa không trung rơi xuống. Trần Lạc thi triển khinh công, nhanh chóng thu hồi chín mặt cờ xí, tế ra hỏa dương đao, đạp đao phi hành, thẳng đến Khải Mông học đường. Mặc dù vừa giết người, nhưng Trần Lạc tuyệt không hoảng, bình tĩnh nghe giảng bài, gặp phải không hiểu liền hỏi thăm. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác đã mặt trời lặn hoàng hôn. Trần Lạc ngự đao phi hành trở về Ngọc Tuyền Đạo phủ, lập tức nhỏ máu phá giải túi chứa vật. Túi chứa vật là cấp thấp nhất pháp khí chứa đồ, chủ nhân sau khi chết, cấm chế liền sẽ khôi phục lại lúc đầu trạng thái, nhỏ máu liền có thể nhận chủ. Mở ra túi chứa vật xem xét, Trần Lạc trong mắt lộ ra ghét bỏ chi sắc. Thật là một cái quỷ nghèo. Mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, cả ngày tiêu tiêu sái sái ngự kiếm phi hành, kết quả là thân phận chút xu bạc quỷ nghèo. Một trượng lớn nhỏ túi chứa vật, vậy mà chỉ có 3 bình bách thảo đan, mỗi bình 9 cái. Đoán chừng tích lũy đều dùng để mua phi kiếm, cùng bộ này chất khí, cùng dùng hết phụ lục. Thanh này hạ phẩm phi kiếm cùng túi chứa vật cũng rất đáng tiền. Trần Lạc thu bảo, dự định về sau không có tiền, liền bán đi, còn có trước đó đạt được phi kiếm. Cùng theo Diệp Bán Tiên trên thân đạt được tổn hại linh khí trùng lớn. Nhìn một chút động phủ dư giả linh khí, Trần Lạc thầm nói, hoàn toàn chính xác có chút lãng phí. Linh dược ruộng không hề gieo trồng linh dược, linh khí cũng hấp thu không hết. Lớn như vậy động phủ, liền hắn một người. Nếu như không có ý định trường kỳ thuê, vậy thì nhanh chóng lui, đổi một cái tiện nghi điểm động phủ. Trường kỳ thuê, vậy thì nhanh chóng trồng trọt linh dược, vãn hồi một chút tổn thất. Chỉ là không biết rõ linh dược chu kỳ dài bao nhiêu. Ngày mai đi tuân hỏi một chút, nếu như quá lâu lời nói, quên đi. Hạ quyết tâm, Trần Lạc bắt đầu tu luyện, thử nghiệm cảm ngộ thiên địa chi thế. Cũng không có cái gì chứng dụng, Trần Lạc liền thế nào cảm ngộ cũng không biết. Ngày mai tìm Hoàng Nguyệt sư tỷ hỏi một chút. Ngày thứ hai, Trần Lạc đúng giờ đi nghe giảng bài. Một tiết khóa kể xong, Hoàng Nguyệt tế ra đại truy tử ngồi lên. Trần Lạc vội vàng đem người gọi lại, dâng lên 100 linh tinh. Hoàng Nguyệt khẽ miệng lập tức so a cỡ còn có ép, rũa ra trắng non thủy nộn tay nhỏ, nhưng thoáng qua lại thu hồi lại. Hỏi, sư đệ có chuyện gì cần sư tỷ hỗ trợ sao? Sự tình tuyên bố trước, ta không tham dự ân oán. Sư tỷ, ta muốn hỏi một chút, thế muốn thế nào cảm ngộ? Trần Lạc hỏi. Thì ra là thế. Tốt, bất quá ta chuyện xấu nói trước, ta có thể dẫn đạo ngươi lĩnh ngộ thế, nhưng có thể hay không cảm ngộ tới, đều xem ngươi ngộ tính. Sư đệ minh bạch. Trần Lạc tự nhiên tin tưởng, có một số việc người khác chỉ có thể tạo được phụ tá, có thể thành công hay không, còn phải xem cá nhân tạo hóa. Nếu là thế có tốt như vậy lĩnh ngộ, kia đoán chừng thoát thai cảnh đã sớm là người người nắm giữ thế. Hoa Nguyệt nhanh chóng lấy đi Trần Lạc trong tay linh tinh, thế chính là thiên địa lực vô hình, huyền chi lại huyền, không cách nào lời nói. Dưới tình huống bình thường, cần đột phá tới luyện khí cảnh nhất trọng, khả năng cảm ngộ thế, nhưng sư đệ không phải người bình thường. Sư đệ ngươi ngồi xuống, ta dùng thần niệm dẫn đạo ngươi như thế nào cảm ngộ. Tạ sư tỷ. Trần Lạc đại hỉ. Sư tỷ, mời sư tỷ giúp ta cũng dẫn đạo cảm ngộ lĩnh ngộ thiên địa chi thế. Còn chưa đi người, nghe xong còn có thể dạng này, lập tức không để ý cái khác, lập tức dâng lên 100 linh tinh. Bọn hắn so Trần Lạc rõ ràng hơn, sớm lĩnh ngộ thế là một cọc lớn cỡ nào cơ duyên. Có thể nói, lĩnh ngộ thế thì tương đương với có thể đột phá luyện khí cảnh. Càng là không biết rõ tiết kiệm bao nhiêu năm khổ công lĩnh ngộ thế. Đừng nói 100 linh tinh, bọn hắn nếu là có 1000 linh tinh, cũng biết không chút do dự dâng lên. Cái này Hoàng Nguyệt chần chờ một chút. Sư tỷ, ta còn có mấy chục mai linh tinh. Ta có một ít linh đan. Không đủ, ta còn có một số điểm cống hiến. Xin nhờ sư tỷ. Mấy người nhất thời gấp, nhao nhao biểu thị bằng lòng dâng lên toàn bộ thân gia. Lớn như thế cơ duyên, bỏ lỡ liền thật bỏ qua. Cũng liền Trần Lạc lá lăng đầu thành, cái gì cũng đều không hiểu, lá gan còn đặc biệt lớn, cái gì cũng dám hỏi. Cũng bị Trần Lạc hỏi đúng rồi. Bởi vì chỉ có luyện khí tam trọng cảnh giới mới có thể giúp người cảm ngộ thế. Mà luyện khí tam trọng cao thủ, ra khải mông học đường, dùng 100 linh tinh liền mặt cũng không thấy, chớ nói chi là mời bọn họ xuất thủ. Không phải, sư đệ tỉnh táo. Hoàng Nguyên khoát tay áo, nghiêm túc nói rằng, tu tiên tối kỵ nhúng tay người khác nhân quả, giúp người cảm ngộ thế quan hệ quá lớn, đối người ta song phương đều phúc họa khó liệu, không có thể tùy ý nhúng tay. A, vậy hắn không giống. Trần Lạc là Tào Yêu chi tướng, chẳng mấy chốc sẽ chết, nhúng tay liền nhúng tay. Tạ sư tỷ hậu ái. Trần Lạc vẻ mặt cảm động, sư tỷ đối với hắn quá tốt rồi. Hoàng Nguyệt nụ cười xấu hổ, muốn nói lại thôi, lời đến quẹ miệng, lại nuốt xuống. Có một số việc, vẫn là đừng cho Trần Lạc biết đến tốt. Mỗi ngày thật vui vẻ vui chơi giải trí cũng rất tốt. Sư đệ ngồi xuống đi, bình tâm tĩnh khí, ngũ tâm triều thiên, dọc theo ngươi thần niệm, không cần vận chuyển công pháp. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Hoàng Nguyệt đè ép tay, nàng muốn thao tác. Trần Lạc biết nghe lời phải, ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngũ tâm triều thiên, nhắm hai mắt. Thần niệm dọc theo đi, tựa như một cái toàn bộ tin tức chi nhãn, có thể rõ ràng nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, như là xem vân tay trên bàn tay. Nhưng là, thế là cái gì, hắn không nhìn thấy một chút. Rất nhanh, một cỗ thần niệm giáng lâm, cùng hắn thần niệm tiếp xúc, diễn biến ra một cỗ vô hình chi lực. Cỗ này lực, sờ không được không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm ứng rõ ràng tới, vô cùng huyền diệu thần kỳ. Trần Lạc đắm chìm trong cảm ngộ thế ở trong, đối với ngoại giới vô tri vô giác. Thật kinh người ngộ tính, vị sư đệ này thần hồn cũng viễn siêu thường nhân, thể chất cường đại, chỉ là đáng tiếc Hoàng Nguyệt đôi mắt hiện lên vẻ thương hại. Trần Lạc các phương diện đều có thể xưng vạn người không được một thiên tài, nếu có thể làm từng bước tu hành, tương lai rất có triển vọng. Làm sao số mệnh cũng tốt, khí vận đã hết, cũng không biết Trần Lạc cái gì chết. Có lẽ tối nay một tử, có lẽ. Hoàng Nguyệt lắc đầu, tế ra đại truy tử, ngồi lên, lặng yên không một tiếng động rời đi. Nàng cũng không có biện pháp giúp trợ Trần Lạc nghịch thiên cải mệnh. Sáng sớm hôm sau, Trần Lạc ngồi xếp bằng trên quảng trường, không núp đích, tựa như lão tăng nhập định. Thu hoạch như thế nào? Hoàng Nguyệt cười mỉm hỏi. Ta giống như hiểu, giống như lại không có ngộ. Trần Lạc buồn bực nói. Hắn nửa đêm liền theo cảm ngộ thế trạng thái bên trong tỉnh lại, cảm giác chính mình hiểu rõ thế, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại hình như cái gì đều không hiểu rõ. Loại này mông lung cảm giác, muốn bắt lại bắt không được, nhường hắn cực kỳ khó chịu. Rất bình thường. Hoàng Nguyệt mỉm cười, nói, kỳ thật ngươi đối thế cái hiểu cái không, đối ngươi mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Chỉ giáo cho. Trần Lạc khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Cảnh giới tới, ngươi tự nhiên là hiểu. Hoàng Nguyệt trả lời một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu chuyên tâm giảng bài. Sau giờ học, Trần Lạc lại tốn hao 100 linh tinh, mời sư tỷ ra tay. Hai lần ba lần không được, vậy thì 10 lần 20 lần. Trần Lạc cũng không tin, cảm ngộ không ra. Nhưng mà Hoàng Nguyệt chỉ giúp hắn 3 lần, đằng sau hắn tăng giá tới 1000 linh tinh, cũng không nguyện ý giúp hắn. Sư đệ, ngươi có thể đi bế quan đột phá luyện khí cảnh. Hoàng Nguyệt nói một câu, liền ngồi truy nhanh nhẹn biến mất ở chân trời. Nàng ái tài, nhưng lấy chi có đạo. Trần Lạc nghe xong, như có điều suy nghĩ. Tiến vào 36 thiên cương bí cảnh, hẳn là có thể đột phá luyện khí cảnh, từ đó lĩnh ngộ ra thế. Nghĩ như vậy, Trần Lạc trong nháy mắt động tâm rồi, vội vã rời đi. Bất quá khi tiến vào 36 thiên cương bí cảnh trước đó, phải đem động phủ trước xử lý tốt. Dù sao đi vào ai biết lúc nào thời điểm có thể đi ra, vạn nhất muốn mấy tháng, vậy hắn 20 vạn linh tinh không phải đổ xuống sông xuống biển sao? Chương 96, trồng trọt linh dược, lại bị người khi dễ hứa ạ nổ. Chương 96, trồng trọt linh dược, lại bị người khi dễ hứa ạ nổ. Sư tỷ, có giá trị hay không cao, trưởng thành chu kỳ ngắn linh dược. Trần Lạc thẳng đến linh dược điện, đối với trong đó một nữ tử hỏi. Nữ tử không cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh móc ra một quyển sách nhỏ. Mỗi ngày không biết rõ có bao nhiêu người đến hỏi thăm vấn đề này, ngay từ đầu nàng phiền phức vô cùng, thẳng đến viết ra quyển sách nhỏ này, thế giới rốt cục an tĩnh. Chính mình nhìn. Dứt lời, nàng tiếp tục loay hoay chính mình đen nhánh tịnh lệ sợi tóc. Cựu linh quả, 9 năm thành cây, 9 năm nở hoa, 9 năm kết quả, 9 năm thành thụ, chung kết 9 cái cựu linh quả, mỗi mai 10 vạn điểm công hiến, có bao nhiêu thu nhiều ít. Ngưng nguyên quả, 3 năm thành cây, 3 năm nở hoa kết trái, 3 năm thành thụ, một lần có thể kết 9 cái ngưng nguyên quả, mỗi mai 1 vạn điểm công hiến, có bao nhiêu thu nhiều ít. Bạch ngọc linh tham, cần bồi dưỡng 10 năm, mỗi gốc 1 vạn điểm công hiến, mỗi gia tăng 1 năm, giá cả tùy theo bạo tăng, có bao nhiêu thu nhiều ít. Bích ngọc thảo, 1 năm trưởng thành, 3 năm thành thục, mỗi gốc giá cả tại 150 điểm công hiến trên dưới lưu động. Năm càng giá cao liền càng cao. Thanh ngọc linh mễ, 1 năm trưởng thành, 1 năm nở hoa, 1 năm thành thục, 10 điểm công hiến 1 cân. Trường sinh thảo, 1 tháng thành thục, 10 điểm công hiến 1 gốc, năm càng cao càng chân quý, 10 năm trường sinh thảo, 1000 điểm cống hiến. Trần Lạc tỉ mỉ xem hết, yên lặng tính toán một chút, cảm giác có làm đầu A18 mẫu linh điền, toàn bộ trồng trọt đầy linh dược, có lẽ không cách nào triệt tiêu nguyệt thuê, nhưng cũng có thể triệt tiêu chừng phân nửa. Nếu như thuê đủ lâu lời nói, mua sắm chân quý linh dược trồng trọt, nói không chừng còn có kiếm. Chỉ là không biết rõ linh dược có được hay không trồng trọt, có cần hay không kỹ thuật, hạt giống quý không quý. Nếu như thua thiệt vốn không phải quá nhiều, vậy hắn vẫn thuê Ngọc Tuyền Động Phủ. Dù sao động phủ không phải kiếm tiền công cụ, là nơi tu luyện, che chở chỗ, có động phủ tu sĩ mới là chân tu sĩ. Trồng trọt linh dược chỉ là vãn hồi một chút tổn thất mà thôi. Tu sĩ bình thường tu luyện đều cần linh khí, không phải dùng động phủ linh khí, chính là dùng linh tinh. Trần Lạc nghĩ như vậy, càng thêm kiên định muốn thuê động phủ. Sư tỷ Trần Lạc giống như không thấy được sư tỷ xú xú sắc mặt như thế, bắt được nàng, hỏi thăm mấy giờ, thẳng đến đem tất cả nghi vấn đều hỏi rõ ràng, lúc này mới buông tha nàng. Nàng thân sắc hiệu sĩ ba, xin không thể luyến lấy ra các chồng linh dược hạt giống, nghiến răng nghiến lợi nói, sư đệ, ngươi thật sự là tốt. Sư tỷ, ta biết, từ nhỏ mẹ ta liền nói ta là có tiền đồ. Trần Lạc cười cười, cầm qua linh dược hạt giống. Sư tỷ lật ra đại bạch nhãn, giận mắng nhỏ khốn nạn, lưu manh hỗn đản, đồ vô sỉ. Bọn người đi xa, nàng kêu rên một tiếng. Đây là nơi nào tới lưu manh à? Ta lớn như vậy một cái luyện khí đại tu sĩ, cái này nhỏ khốn nạn lại đem ta làm tiểu lâu la, bắt lấy ta hỏi không ngừng. Ha ha ha. Trần Lạc tiến vào vườn linh dược, đem 9 cây cựu linh quả, 10 cây ngưng nguyên quả, 100 gốc bạch ngọc linh hàm, toàn bộ gieo xuống. Còn đưa lại 10 mẫu linh điền, toàn bộ trồng trọt trường sinh thảo. Sở dĩ lựa chọn những linh dược này, chỉ vì dễ nuôi, kỹ thuật kém chút cũng đi không sao cả. Hơn nữa cái này 4 trồng linh dược tỷ suất chi phí hiệu quả cao, lại rất tốt ra tay, vô cùng bảo đảm giá trị tiền gửi. Còn nữa, có lẽ chờ linh dược trồng trọt thành thục, hắn vừa vận dụng tới. Bận rộn 2 ngày, 18 mẫu linh điền toàn bộ trồng trọt đấy. Trần Lạc phủi tay, trên mặt hiện hiện nụ cười, thật sự là một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trồng trọt. Rất lâu không có trồng trọt qua, lần này qua đem nghiện, cảm giác toàn thân thư sướng. Nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề dược điền, tràn đầy cảm giác thành tựu. Bất quá linh dược gieo xuống đi còn chưa đủ, còn cần người tới quản lý. Ngoại môn đệ tử có thể thuê tạp dịch đệ tử, chỉ có điều mỗi tháng muốn thanh toán cho thần giáo 20 điểm công hiến. Trần Lạc trước tiên nhớ tới Hứa An Nặng. Nha đầu này chịu khó, nhát gan, tốt khống chế. Thuê nàng, không cần lo lắng nàng trộm gian dùng mánh lưới, trộm linh dược. Liên nàng. Trần Lạc càng nghĩ càng thấy cho nàng phù hợp. Ngoại trừ nàng, Trần Lạc cũng không biết khác tạp dịch đệ tử. Rời đi đạo phủ, thẳng đến vườn linh dược. Nhìn thấy bên trong chỉ có Hứa An Nặng một cái nhỏ thân ảnh nhỏ bé đang bận rộn, đồng thời mặt mũi bầm dập, trên thân bị thương, khập khiễng làm việc. Trần Lạc trầm mặc một chút, nói rằng, tiểu nha đầu, tới. Sư Minh nghe được thanh âm quen thuộc, Hứa An Nặc quay đầu, trong tay công cụ trượt rơi trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Hứa An Nặc lại tranh thủ thời gian che chính mình miệng nhỏ, xoay người lau nước mắt. Nàng cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy Trần Lạc chỉ bị quất, lại cao hứng đến muốn khóc, nhưng là lại rất không muốn Trần Lạc thấy được nàng dáng vẻ chật vật. Tới. Trần Lạc hướng nàng vẫy vẫy tay. Hứa An Nặc lau lau nước mắt, khập khiễng đi tới. Cúi đầu, cô hoàng lăng loạn tóc che khuất khuôn mặt nhỏ, yếu ớt nói, "Sư Minh, tiểu nha đầu, có muốn hay không cùng ta lăn lộn?" Trần Lạc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "A." Hứa An Nặc ngẩng đầu, tràn đầy lệ quang đôi mắt, bộc phát ra bù lịch ở tụ lĩnh ánh sáng. Muốn, nàng quá muốn. Kể từ khi biết Trần Lạc trở thành ngoại môn đệ tử, nàng nằm mộng cũng nhớ Trần Lạc mang nàng rời đi cái này địa ngục. Nhưng là nàng biết, chính mình là phế vật vô dụng, cái gì đều không giúp được Trần Lạc, đi theo Trần Lạc chính là liên lụy. Hứa An Nặc lại cực kỳ tưởng niệm Trần Lạc, phí hết tâm tư nghe ngóng Trần Lạc hạ lạc, mỗi lần nhìn thấy Trần Lạc, nàng liền có sống tiếp động lực. Nàng chỉ dám trốn ở trong tối, giống con ấm ú chuột chuột, lén lén nhìn Trần Lạc. "A cái gì a? Theo ta đi." "Sư Minh, cái này không được đâu. Ta muốn thuê một cái tạp dịch đệ tử giúp ta chiếu cố linh dược, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể tìm người khác." Trần Lạc hai tay ôm ngực, dù bận bận ung dung nhìn xem nàng. Ta bằng lòng Hứa An Nặc nghe xong là nhường nàng đi làm việc, lập tức kích động đến thanh âm đều lớn rồi mấy cái độ. An cấp hoặc là giúp Trần Lạc làm việc, nàng giúp không được gì, nhưng là trồng trọt linh dược, nàng có thể. "Kia đi thôi, phía trước dẫn đường, đi tìm người đánh ngươi." "Tốt." Hứa An Nặc mấp máy môi, tại phía trước dẫn đường, chẳng biết tại sao, trong cơ thể nàng huyết dịch tại thời khắc này dấy lên. Nàng không phải hiếu chiến người, cũng không muốn báo thủ. Nhưng giờ phút này, nàng đỗng nhiên rất muốn nhìn tới Trần Lạc mạnh mẽ đánh tơi bởi cái kia ác nhân. Tiến vào một chỗ tạp dịch đệ tử ở lại cư xá. Bên trong có thật nhiều tráng hán tại luận võ luận bàn, lớn tiếng gọi tốt, vô cùng náo nhiệt. Nhưng theo Trần Lạc đến, tất cả mọi người lập tức im lặng, vẻ mặt khẽ biến, đối với Trần Lạc lộ ra định nọt lấy lòng nụ cười. Bọn hắn mặc dù không biết Trần Lạc, nhưng nhìn tới Trần Lạc cái này chân bóng như mới lộng lẫy quần áo, hơn phân nửa chính là ngoại môn đệ tử. "Sư Minh, chính là hắn." Hứa An Nặc chỉ trong đó một tên tráng hán. Người này sắc mặt trắng nhợt, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Trần Lạc không đợi hắn mở miệng, phất tay chém ra một đạo ánh đao, mấy hơi thở, liền đem hắn đốt thành cho bụi. "Còn có ai khi dễ qua ngươi?" Trần Lạc hỏi. Hứa An Nặc lên người. "Giết người." Nàng một trái tim phanh phanh cuồng loạn. Nghe được Trần Lạc hỏi thăm, Hứa An Nặc ngơ ngác nhìn một vòng, lại chỉ hai người. Trần Lạc bắt chước làm theo, lấy tay làm đao, chém hai người. Luyện khí cảnh hắn là luyện khí cảnh a, hai người một rời đi nơi này, tất cả mọi người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt sợ hãi. Trần Lạc mang theo đến chấp sự điện xử lý thủ tục. Nhìn thấy Diệp Bán Tiên, lập tức niệm ai, nha, lão cẩu ngươi thế nào còn không chết ta? Tiểu xuất sinh buồn ngủ, túi xuống nhanh phải chết giả Diệp Bản Tiên, nghe được Trần Lạc thanh âm, trong nháy mắt tinh thần, vẫn đục lao mắt hiện hiện huyết quang. Chậc chậc, không nghĩ tới à, thần giáo uy nghiêm túc mục chi địa, vậy mà cũng có chó tại sổ loạn. Trần Lạc chậc chậc hai tiếng, tới đối mặt, không sợ chút nào. Diệp Bán Tiên tức giận đến linh hồn đều nhanh bốc khói, muốn động thủ, nhưng là lại không dám, sợ Trần Lạc lại muốn dọa dẫm hắn. Hắn thật không có tiền, nhân mạch cũng dùng hết. Chấp sự điện đám người, nhìn thấy Diệp Bán Tiên bị trào phúng, giận trực sảng không được. Bọn hắn cũng rất muốn mắng Diệp Bán Tiên, nhường cái này lão cẩu nhanh lên chết, nhưng Diệp Bán Tiên thực lực để bọn hắn nhìn mà dừng lại. Mọi người nhất thời đối Trần Lạc ném đi kính nể vạn phần ánh mắt. Quá dũng, Bổ Thiên giáo liền cần Trần Lạc nhân tài như vậy. Chương 97, tiến vào 36 thiên cương bí cảnh, ta là mãng không phải ngốc. Chương 97, tiến vào 36 thiên cương bí cảnh, ta là mãng không phải ngốc. Hứa An Nặc toàn bộ ngây dại, sững sờ nhìn xem Trần Lạc, đầu óc trống rỗng. Nàng nhận biết Diệp Bán Tiên, luyện khí tam trọng viên mãn, đối nàng mà nói, chính là giống như thần tiên tồn tại. Chính là bởi vì nhận biết Diệp Bán Tiên, nàng mới dọa đến quên đi hô hấp, quên đi suy nghĩ. Trần Lạc, lão cẩu, thần giáo cho ngươi điểm cống hiến, không phải để ngươi ngủ ở đây cảm giác, ngươi cũng không muốn bị ta bẩm báo chấp pháp điện à? Ngươi Diệp Bán Tiên tức giận đến toàn thân run. Ta giết ba cái tạp dịch đệ tử, khoản này phí tổn, ngươi giúp ta thanh toán a. Còn có, cho ta lại đặt mua ba khối ngọc tuyển động phủ xuất nhập động phủ lệnh bài. Ngươi cho dù tốt người làm đến cùng, nàng tháng này đủ lộc, ngươi cũng cùng nhau thanh toán a. Trần Lạc không nhanh không chậm nói ra yêu cầu của mình. Khống chế động phủ xuất nhập ngọc bài, khắc họa rất nhiều trận pháp cấm chế, xem như tiểu pháp khí, thật đắt. Muốn 3000 điểm cống hiến một khối. Ngươi. Phốc. Diệp Bán Tiên lửa giận công tâm, tức giận đến thổ huyết, khí tức quanh người bạo loạn. Lão cẩu, ta có nghe hay không? Trần Lạc quát. Diệp Bán Tiên dọa đến đánh run rẩy, lập tức kịp phản ứng chính mình thật là luyện khí tam trọng viên mãn. Sao có thể bị Trần Lạc dọa đến run? Vô cùng nhục nhã Diệp Bán Tiên nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là từ trong hàm răng tung ra, nghe được. Cứ việc vạn phần không muốn bị Trần Lạc dọa dẫm, nhưng cùng Trần Lạc giao thủ qua mấy lần, Diệp Bán Tiên rất rõ ràng Trần Lạc mãng kình, nếu như không đáp ứng, Trần Lạc là thực có can đảm đem hắn bẩm báo chấp pháp điện. Mặc dù bỏ rơi nhiệm vụ không tính là gì lỗi lầm lớn, nhiều lắm là miệng giáo dục vài câu. Đổi thành người khác, chấp pháp điện lý cũng sẽ không lý. Nhưng hắn không giống, tất cả mọi người muốn lộng chết hắn, một chuyện nhỏ sẽ bị vô hạn phóng đại. Làm không tốt chấp sự chi vị sẽ bị mất trước, xử lý tới khoáng mạch chờ chết. Đây tuyệt đối không được. Cái kia còn nhanh nhanh nhẹ điểm. Trần Lạc cười lạnh nói. Diệp Bán Tiên vạn phần khuất phục dùng cống hiến của mình điểm, đem Trần Lạc sự tình vào làm. Lão cẩu, lại cho ta tủ cước 10 tháng ngọc tuyển độc phủ. Trần Lạc vung ra 100 vạn linh tinh, nội tâm có chút tiếc nuối, Diệp Bán Tiên hơn phân nửa bị hắn móc giống, không phải ngược là có thể gõ lại lửa hắn một khoản. Diệp Bán Tiên âm trầm mặt, nhìn Trần Lạc phách lối bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, càng nghĩ càng giận, tức giận đến lại phun ra một ngụm máu lớn, chỉ vào Trần Lạc rời đi bóng lưng, toàn thân phát run. Khinh người quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Tức chết ta vậy. Diệp Bán Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nổi giận như dã thú. Chậc chậc. Chấp sự điện đám người, chậc chậc xem kịch, trong mắt trêu tức lại chán ghét. Diệp Bán Tiên bị Trần Lạc đụng mạng, Quang Minh chính đại lửa bịp đi Diệp Bán Tiên vô liếng, quả thực thảm không được. Nhưng là ở đây không ai đồng tình hắn. Bọn hắn chỉ cảm thấy Diệp Bán Tiên còn chưa đủ thảm. Không thể không nói, Diệp Bán Tiên lăn lộn trưởng thành người phỉ nổ, cũng coi là một loại bản sự. Côn vọng tiểu nhi, ta muốn ngươi chết. Diệp Bán Tiên phát ra giống như dã thu gầm nhẹ, ánh mắt âm sâm hung lệ. Hắn thật muốn giết Trần Lạc, dù là vì thế đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Nhưng chỉ thừa lý trí, nhường hắn kiềm chế lại. Hắn bộ xương già này còn hữu dụng. Tôn Nhi cùng Trình Thanh Loan đều chưa trưởng thành lên, còn không có nắm giữ sức tự vệ. Một khi hắn bỏ mình, hắn gác tội qua cửu nhân tất nhiên sẽ trả thù hai người. Cho nên coi như muốn giết Trần Lạc, vậy cũng muốn chờ hai người nắm giữ sức tự vệ. Hoặc là chờ hắn nhanh thời điểm chết, kéo Trần Lạc chôn cùng. Trần Lạc là Tảo Yêu chi tướng, hắn cũng không lo lắng Trần Lạc sẽ trưởng thành. Tương Y Diệp, lần trước đưa cho ngươi tài nguyên, cũng nhanh sử dụng hết đi. Trần Lạc hỏi. Ân. Khúc Tương Y Diệp thần sắc có chút nhăn nhó dạng. Tu luyện không dùng đến nhiều như vậy linh tinh, nhưng nàng mua một cái hạ phẩm pháp khí váy. Dù sao tu luyện Tử Dương Tâm Kinh, rất dễ dàng dẫn lửa thiếu thân. Ta thuê một cái động phủ, có thật nhiều cái gian phòng, trong động phủ linh khí nhiều đến dùng không hết, đặt vào cũng là lãng phí, không bằng ngươi đem đến động phủ của ta. Trần Lạc nói tiếp, hắn đã sớm muốn mang Khúc Tương Y Lìa đến động phủ của mình, nhưng là nam nữ hữu biệt, sợ nàng không đồng ý, vẫn không có mở miệng. Hiện tại hắn muốn đi 36 thiên cương bí cảnh, sẽ bỏ trống rất lâu, không được liền rất lãng phí. Tốt. Vượt quá Trần Lạc dự kiến, Khúc Tương Y Lìa một ngụm đáp ứng. Nàng sớm nhất định Trần Lạc, cũng chính là bởi vì dạng này, nàng mới thu Trần Lạc một vạn linh tinh, cùng bách thảo đan. Cho nên đem đến Trần Lạc động phủ cũng không có gì, chỉ cần Trần Lạc muốn, nàng liền đi. Kia đi thôi. Trần Lạc vui vẻ nói, không nghĩ tới chuyện thuận lợi như vậy. Bên trên ta phi đao. Trần Lạc triệu hồi ra Hỏa Dương đao, để nó biến lớn. Hỏa Dương đao có lớn nhỏ như ý biến hóa, tóm lại phi kiếm có công năng nó đều có, phi kiếm không có, nó cũng có. 50 vạn linh tinh không phải hoa trắng. Mang theo hai người, lắc lắc ung dung bay trở về động phủ. Một chút phi đao, Khúc Tương Y liền giận trách, Mã Phu, ngươi học nghệ không tinh. Trần Lạc cười hắc hắc, vẻ mặt tự đắc. Có thể an toàn bay trở về đã rất tốt, ngự đao phi hành thuật rất khó, chờ ngươi cũng ngự khí phi hành liền biết. Đang khi nói chuyện, Trần Lạc mang nàng đi chọn gian phòng. Còn có bế quan thất. Ngoại trừ chủ bế quan thất, còn có ba cái thứ hai bế quan thất. Lớn như vậy động phủ, kiến tạo mới bắt đầu, liền cân nhắc tới phủ chủ các loại nhu cầu, hoặc là cùng thuê nhu cầu chờ một chút, xây vô cùng hoàn thiện. Xem hết động phủ, Trần Lạc nói, ta muốn đi 36 thiên cương bí cảnh đột phá luyện khí cảnh, động phủ liền giao cho ngươi. Ấn ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở lại. Khúc Tương Y địa dạng, đôi mắt đẹp nhìn qua Trần Lạc, nhu hòa ngữ khí, lộ ra kiên định. Trần Lạc đi vào chấp pháp điện tìm Đoạn Chính Hành, cho thấy ý đồ đến. Ngươi tại sao không đi tìm giáo chủ? Đoạn Chính Hành hiếu kỳ hỏi một câu. Rõ ràng là Thần Hy bằng lòng Trần Lạc sự tình, Trần Lạc không đi tìm Thần Hy, phản mà lại đây tìm hắn. Cái này nói còn nghe được sao? Ngươi thật coi ta khờ a? Trần Lạc vẻ mặt im lặng. Hắn là mãng, không phải ngốc. Trước đó từ trước đến nay Thần Hy khiêu chiến, đó là bởi vì hắn chiếm lý. Diệp Bán Tiên đang kiểm tra Thiên Phú pháp khí bên trên động tay chân, lại cho hắn hạ vận rủi phủ. Đây đều là tội chết. Dù là như thế, hắn cũng là nhằm vào Diệp Bán Tiên. Là Thần Hy chính mình đứng ra lật tẩy, hắn tự nhiên có thể lý trực khí trắng đưa yêu cầu. Nhưng là, hiện tại giao dịch hoàn thành. Thần Hy là tiên, bổ thiên giáo giáo chủ. Hắn một cái tiểu lâu la, bởi vì một số việc nhỏ tìm nàng, quấy rầy nàng tu hành, sợ không phải bị nàng một cái ý niệm trong đầu gạt bỏ. Đoạn Chính Hành liền không giống như vậy. Hắn quyền lực lớn, thực lực cao, cảm kích, còn dành đến hoàng. Coi như bị cự tuyệt, vấn đề cũng không lớn. Dù sao cũng là chấp pháp trưởng lão, cũng không thể cùng hắn một người đệ tử so đo. Muốn là nghĩ như vậy, Trần Lạc ngoài miệng lại nói, đệ tử cảm thấy cùng trưởng lão hữu duyên, theo đệ tử lần đầu tiên nhìn thấy trưởng lão, liền có một loại thân cận cảm giác, huống chi trưởng lão giúp ta rất nhiều, đệ tử suốt đời khó quên. Đoạn Chính Hành sửng sốt một chút, lập tức chỉ vào hắn cười mắng, tiểu tử ngươi, hóa ra là không dám tìm Thần Hy, tới tìm hắn mạo xưng làm lao động tay chân. Duyên phận này là thật lạ. Một lời khó nói hết, đem người đưa vào 36 thiên cương bí cảnh. Đoạn Chính Hành thở dài thở ngắn, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc hận, đáng tiếc tốt như vậy người kế tục. Trần Lạc tư chất cùng nội tính đều quá tốt rồi, thấy hắn vô cùng tâm động, mong muốn thu Trần Lạc làm đồ đệ, nhưng Trần Lạc số mệnh không tốt, thu hắn có thể sẽ liên lụy chính mình. Sư tôn, ngươi thu hắn làm đồ, có lẽ có thể thay đổi hắn mệnh số cũng không nhất định. Mệnh số là có thể cải biến. Thì như đại họa lâm đầu, đến quý nhân tương trợ, thoát khỏi tử cục. Lại tỉ như, đến một cái cực quý người che chở, trợ Trần Lạc thực hiện đời người giai cấp vượt qua, như cá nhập long môn. Mệnh số có thể đổi, vận mệnh lại thiên định. Đoạn Chính Hành lắc đầu. Nếu là hắn thu Trần Lạc làm đồ đệ, khả năng giúp đỡ được Trần Lạc nhất thời, lại không giúp được một thế. Đơn giản mà nói, hiện tại Trần Lạc, vận mệnh đã định, mệnh số chưa hết. Nhưng sống không được bao lâu, trong số mệnh cuối cùng cũng có một kiếp. Trừ phi có một cái thiên đạo lọt mắt xanh người, trợ giúp Trần Lạc nghịch thiên cải mệnh. Chương 98, đột phá luyện khí cảnh, mênh mông vũ trụ chi thế. Chương 98, đột phá luyện khí cảnh, mênh mông vũ trụ chi thế. Trần Lạc tại một cỗ lực lượng bao bảo, vượt qua thời không, có một hồi choáng váng cảm giác. Cũng may loại này choáng váng cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trần Lạc còn không tới kịp làm ra phản ứng, hai chân đã vững vàng rơi xuống đất. Tê Trần Lạc mở mắt xem xét, hít một hơi lãnh khí. Đập vào mi mắt là một mảnh vô ngần vũ trụ mênh mông, bát phương không có vật gì. Liền ngay cả mình dưới chân, dẫm cũng là một khối thiên thạch, lặng lặng phiêu phủ ở vũ trụ hư không. Hắn đây là tới ngoài thái không sao? Trần Lạc thả ra thần niệm cảm ứng, trong vũ trụ rời rạc lấy từng tia từng sợi linh khí. Chỉ là những linh khí này, cùng hắn tại thần giáo bên trong nhìn thấy linh khí cũng không giống nhau. Nơi này linh khí so ngoại giới linh khí càng thêm tinh thuần, đồng thời ẩn chứa một loại rất kỳ diệu khí tức. Loại khí tức này cùng thiên nhiên linh tinh có điểm giống, nhưng càng thêm thuần túy nồng đậm. Tiểu tử, nơi này linh khí ẩn chứa linh vận, hoàn vũ huyền ảo hiển thị rõ, là luyện khí, nội thế tuyệt diệu động thiên phúc địa. Thiện nghi tiểu tử ngươi. Đoạn Chính Hành cảm khái thanh âm ung dung truyền đến. 36 thiên cương là thế gian cấp cao nhất động thiên phúc địa. Bộ tiên giáo sở dĩ một mực trường thịnh công suy, 36 thiên cương phát huy ra tác dụng rất lớn, có thể làm thần giáo liên tục không ngừng bồi dưỡng thiên tiêu. Phải biết, thế cơ hồ là tu sĩ thiên phú thứ hai, có thể phụ tá tu sĩ đấu pháp, hấp thu linh khí, cùng cảm ngộ thiên địa chi huyền diệu. Xưng là thiên phú thứ hai không có chút nào quá đáng. Lúc trước hắn nói, 36 thiên cương bí cảnh ra giá 1 tỷ, đều có bó lớn người tranh mua, kỳ thật hắn nói dối. Chỉ là vì càng làm cho hơn Trần Lạc minh bạch, 36 thiên cương bí cảnh danh ngạch chân quý. Trên thực tế, 36 thiên cương căn bản không phải dùng linh tinh cân nhắc. Bộ thiên giáo đệ tử, cần thần thể mới có thể tiến vào. Thứ hai thể chất, cũng có cơ hội tiến vào, bất quá muốn lập xuống đại công, hoặc là nhà mình sư tôn bằng lòng thanh toán lớn một cái giá lớn. Ngoại giới người muốn tiến vào 36 thiên cương bí cảnh nội thế, vậy thì không phải là linh tinh chuyện, cần dùng bổ thiên giáo để ý bảo vật đến trao đổi. Cho nên hắn nói Trần Lạc kiếm lợi lớn, đụng vào đại vận. Thần Hy cũng không biết là nghĩ như thế nào, vậy mà tình nguyện cho Trần Lạc 36 thiên cương bí cảnh danh ngạch, cũng không muốn bồi thường linh tinh. Cái này hoàn toàn chính là ném dưa hấu nhặt hạt vườn bệnh thiếu máu mua bán. Cái gì là linh vận? Thấy Đoạn Chính Hành còn tại, Trần Lạc truy vấn. Linh vận liền là linh khí kèm theo huyền diệu đạo vận, có thể tốt hơn trợ tu sĩ ngộ đạo, đột phá bình cảnh. Tu sĩ cấp cao sử dụng đều là có linh vận thiên nhiên linh tinh, bất quá thiên nhiên linh tinh bên trong ẩn chứa linh vận, cùng 36 thiên cương bí cảnh linh khí so sánh, kém xa. Đoạn Chính Hành giải thích nói. Khó trách. Trần Lạc đã hiểu. Khó trách một cái thiên nhiên linh tinh cùng nhân tạo linh tinh rõ ràng như thế lớn nhỏ, giá cả nhưng khác biệt vạn lần. Khó trách nơi này linh khí, cho hắn một loại rất thần kỳ cảm giác. Trần Lạc rốt cục ý thức được, chính mình đây là đạt được một cái cỡ nào lớn cơ duyên. Thần Hy thật là một cái tốt giáo chủ a. Trần Lạc thầm nghĩ. Thật tốt tu luyện a. Dứt lời, Đoạn Chính Hành liền không còn quan tâm. Trần Lạc suy tư một chút, quyết định trước tiên ở cái này niết bàn một lần. dù sao tốt như vậy bảo địa, nếu là không lợi dụng một chút, cái kia chính là đồ đần. Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ lần thứ 2 thoát thai niết bàn động tác, tay phủ nhật nguyệt, thần cảm giác vũ trụ 89, thuận ứng thiên địa tự nhiên diệu pháp, đặt đến tại viên mãn. Trần Lạc thoáng chốc giống như một cái lô đen, điên cuồng thôn phệ vũ trụ linh khí, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Tại kèm theo linh vận linh khí cọ rửa hạ, Trần Lạc rất nhanh lâm vào đốn ngộ, thiên nhân hợp nhất. Vô ý thức tu luyện Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ, thoát thai hoàn cốt, niết bàn trọng sinh. Sau 1 tháng, Trần Lạc lần thứ 2 niết bàn thành công. Nhưng Trần Lạc vẫn không có tại đốn ngộ bên trong tỉnh lại, tự chủ tu luyện lần thứ 3 niết bàn. 2 tháng sau, Trần Lạc theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, xem xét tự thân thuộc tính. Cảnh giới, luyện khí nhất trọng sơ kỳ. Thể chất, Tiên Thiên Thuần Dương Linh Thể, Thừa Phẩm, Thiên Phú, Vũ Dung Tinh Thần, Kim, Mệnh Cách, Tào Yêu Chi Tướng, Hắc, Mệnh Số, Nhân Trung Long Vượng, Bạch, Đại Họa Lâm Đầu, Hắc. Nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt vai ác. Hắc, Xám, Bạch, Thanh, Đỏ, Tử, Kim. Vận mệnh chuyển chiếc điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Đột phá luyện khí cảnh Tiên Thiên Thuần Dương Linh Thể cũng từ dưới thành phẩm tấn thăng đến thượng phẩm, còn có Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính, ta có thể trưởng khống càng nhiều năng lực. Trần Lạc hớn hở ra mặt, Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính truyền cho hắn một cỗ tin tức. Hắn hiện tại không cần lưu trữ, có thể tùy ý loạt trở lại 3 ngày trước bất kỳ một cái nào thời gian tiết điểm. Ngoài ra, Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính có thể suy tính bất cứ người nào kiếp trước kiếp này tương lai, tương đương với nhiều một cái xem xét người khác đời người kịch bản năng lực. Năng lực này quá hữu dụng. Trần Lạc cao hứng một hồi lâu, bình tâm tĩnh khí, nội thị tự thân đan điền, chân khí hóa thành từng sợi mắt thường không thể gặp nhưng lại chân thực tồn tại pháp lực. Thân thể huyết nhục bên trong diễn sinh ra từng tia từng sợi thuần dương huyết khí. Trái tim như nội trống, huyết dịch dường như dòng sông lao nhanh, huyết khí giống như nắng gắt. Nghe nói trở thành luyện khí cảnh sau, thể chất hoàn toàn thăng hoa, miệng sinh kim tân ngọc dịch, đối phàm nhân mà nói, chính là quỳnh tương tiên vật. Ăn được một chút, có thể kéo dài tuổi thọ, thấy đi bách bệnh, thân thể cường tráng. Trần Lạc nhìn một hồi lâu, ánh mắt tiếp lấy nhìn cái khác thuộc tính. Nhìn thấy vẫn là Tạo Yêu Chi Tướng, Đại Họa Lâm Đầu không thay đổi, ngay cả vai ác cũng không có biến. Xem ra ta vẫn là không đủ mạnh. Trần Lạc thầm nghĩ, trước cho mình định một cái nhỏ mục tiêu, trở thành đại phản phái, bởi vì đây là hắn duy nhất nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Trước đó hắn chỉ là tiểu phản phái, thật là chặt đứt Tô Bạch mấy lần cơ duyên sau, hắn liền trừ đi chữ nhỏ. Mệnh số cũng nhiều ra một cái Nhân Trung Long Phượng. Không khó suy đoán, nếu như hắn chặt đứt nhân vật chính cơ duyên, giết nhân vật chính đủ nhiều, mệnh cách mệnh số đều sẽ xảy ra biến hóa. Diệp Bán Tiên cháu trai liền là nhân vật chính, cũng không biết thực lực thế nào. Trần Lạc đi vào Bộ Thiên Giáo, liền quá bận rộn tu luyện, bề bộn nhiều việc học tập tri thức, căn bản không có thời gian đi tìm hiểu Diệp Bán Tiên cháu trai tin tức. Hơn nữa coi như nghe ngóng cũng vô dụng. Hắn thực lực quá thấp, đối phó Diệp Bán Tiên đều lực có chưa đến, đối phó nhân vật chính, hơn phân nửa là đi chịu chết. Lần này sau khi xuất quan, cũng là có thể đi tìm một chút Diệp Bán Tiên cháu trai. Việc cấp bách là trước cảm ngộ ra bản thân thế. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lạc tĩnh tâm ngưng thần, lấy thần niệm cảm ngộ vũ trụ mênh mông, thiên địa huyền ảo. Bị Hỏa Nguyệt dẫn đạo qua 3 lần cảm ngộ thế, cái này khiến Trần Lạc đối thế có nhất định lý giải, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Ý thức lăn lộn hỗn độn, dường như phiêu phù ở vô tận mênh mông trong vũ trụ. Thời gian một chút xíu trôi qua. Sau 3 tháng, Trần Lạc cảm ngộ ra thế, liền bị 36 thiên cương bí cảnh quy tắc nạ gì ra ngoài. Thật sự là một khắc đều không muốn để cho hắn chờ lâu. Trần Lạc cảm giác mình bị quy tắc chê, nhưng là hắn không có chứng cứ. Nếu để cho hắn chờ lâu mấy tháng, có lẽ có thể tiến một bước hoàn thiện chính mình thế, nói không chừng còn có thể bởi vậy cảm ngộ ra thần thông. Cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không tiến vào. Đáng tiếc thần hy từ bỏ Diệp Bán Tiên, không phải ngược là có thể lại làm một chút nàng. Trần Lạc thầm nghĩ, đối 36 thiên cương bí cảnh tràn đầy khát vọng. Động Thiên Phúc Địa danh bất hư truyền, ở bên trong cảm ngộ, nhưng phải đại tạo hóa, được lợi trung thân. Giống như Trần Lạc cảm ngộ ra thế, Trần Lạc thể ngộ tự thân thế. Vang một tiếng, thiên địa biến sắc, hiện hiện mênh mông vũ trụ cảnh tượng. Trần Lạc có một loại rất cảm giác mãnh liệt, cảm giác chính mình là thiên địa chỗ thể, vũ trụ chi thần. Đương nhiên, Trần Lạc rất rõ ràng cái này là ảo giác, thực lực đống nhiên tăng lên, nội tâm không thể tránh né xuất hiện bành trướng tâm lý. Chờ quen thuộc một đoạn thời gian, liền sẽ khôi phục lại. Bất quá không thể phủ nhận là hắn thế, tuyệt đối là đứng đầu nhất thế. Thường Chí Lăng thế cùng hắn thế so sánh, chính là huỳnh quang cùng Hạ Nguyệt, ngày đêm khác biệt. Ta hiểu được Trần Lạc hiểu. Rốt cuộc biết, Hạ Nguyệt vì cái gì không can thiệp đệ tử khác lĩnh ngộ thế? Vì cái gì chỉ giúp hắn 3 lần? Chương 99, nhân tình này thiếu lớn chương 99, nhân tình này thiếu lớn cái này xác thực tồn tại đại nhân quả. Bởi vì thế bao quát thiên địa và tượng, mỗi người, bởi vì tâm tính khác biệt, đời người tao ngộ khác biệt, địa phương khác biệt, công pháp khác biệt, cảm ngộ ra thế liền không giống. Nếu như Hạ Nguyệt đúng tay, trợ giúp người khác cảm ngộ thế, có lẽ lúc ấy sẽ thu hoạch người khác chân tâm cảm kích. Nhưng khi người khác không hài lòng chính mình thế, cảm thấy mình thế quá yếu, chính mình cảm ngộ ra yếu như vậy thế, đều là bởi vì Hỏa Nguyệt can thiệp. Thu này chẳng phải kết lớn sao? Đây cũng chính là vì cái gì? Hỏa Nguyệt nói thẳng, hắn đối thế mông lung, giống như hiểu giống như lại không ngộ, là một chuyện tốt. Cái này đích xác là chuyện tốt. Khi đó cảm ngộ ra thế, chỉ là bình thường nhất thế mà thôi, cùng hắn hiện tại hạo miểu vũ trụ chi thế căn bản là không có cách bằng được. Về phần Hỏa Nguyệt vì cái gì trợ giúp hắn? Trần Lạc đối với cái này mơ hồ có chút suy đoán. Trái Dưa Hấu Sư tỷ sợ không phải nhìn ra hắn Tạo Yêu Chi Tướng, nhúng tay liền nhúng tay, ngược lại hắn lại sống không lâu. Còn nữa, Hỏa Nguyệt cũng không để cho hắn hoàn toàn cảm ngộ ra bình thường thế. Hỏa Nguyệt xem như gián tiếp thúc đẩy hắn lĩnh ngộ ra cử thế vô song hạo miểu vũ trụ chi thế. Xách. Trần Lạc xách âm thanh, cảm thấy trái dưa hấu sư tỷ thật sự là không có người nào. Rõ ràng thực lực cao như vậy, lại tinh thông luyện khí, vậy mà nhịn không được chỉ là trăm viên linh tinh dụ hoặc. Bất quá cũng may mắn nàng nghèo. Đầu tiên là trợ giúp hắn luyện hóa pháp khí, nhường hắn có phản sát thường trí lăng thực lực. Dẫn đạo hắn ba lần cảm ngộ thế, nhường hắn đối thế có nhất định hiểu rõ, lúc này mới một lần hành động cảm ngộ ra hạo miểu vũ trụ chi thế. Nhân tình này thiếu lớn. Duyên, tuyệt không thể tả. Trần Lạc cảm thấy đây hết thảy đều quá thần kỳ, rõ ràng là lợi ích giao dịch, lại làm cho hắn đạt được lớn đại tạo hóa. Quay đầu đến lại tìm Hỏa Nguyệt giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc một chút, nhường nàng kiếm nhiều một chút linh tinh. Hạ quyết tâm, Trần Lạc đạp không mà đi, trở về động phủ của mình. Tại thế trợ giúp hạ, đạp không hành động, như dẫm trên đất bằng. Thậm chí không cần động, có thể vận dụng thế đem chính mình nazi đi. Trần Lạc càng vận dụng thế, càng cảm thấy hạo miểu vũ trụ chi thế vô cùng bất phàm. Có thể mượn nhờ thế lực lượng, hấp thu thiên địa linh khí. Mượn nhờ thế cảm ngộ thiên địa huyền ảo, cùng tại thế trên cơ sở, tu luyện thần thông thuật pháp, uy năng tuyệt đối sẽ tăng gấp bội, lớn xa hơn 1 cộng 1 bằng 2. Thế được vinh dự thiên phú thứ 2, quả nhiên không có nửa điểm trình độ. Về sau liền bảo ngươi hạo miểu vũ trụ chi thế a. Trần Lạc cho mình thế, lấy một cái tên. Không kịp chờ đợi muốn trở về, khai phát hạo miểu vũ trụ chi thế. Trần Lạc vừa tiến vào Ngọc Tuyền Động phủ, ven đường trải qua vườn linh dược, nhìn thấy Hứa An Nặc tiểu nha đầu này tại vườn linh dược bên trong bận rộn. Mấy tháng trôi qua, Cửu Linh quả cây, Ngưng Nguyên quả cây, Bạch Ngọc Linh Tham đều giải thế khả quan. Còn có từng mảnh trường sinh thảo, xanh úng tươi tốt, như là màu xanh mỹ ngọc, thanh quang quyến quẩn, sinh cơ rạng rỡ. Ngay cả Hứa An Nặc cũng theo một gốc tiểu đậu nha đồ ăn, dáng dấp tiểu hà lộ nhọn, nụ hoa chấm nở. "A nô." Trần Lạc trên mặt hiện hiện một tia cười yếu ớt. "Sư Minh." Hứa An Nặc nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, lập tức hớn hở ra mặt, mắt to vải linh sáng. Nhưng rất nhanh vừa ngượng ngùng túi đầu xuống, bất an treo cật góc áo của mình. "Tới." Trần Lạc hướng nàng vẫy vẫy tay, thật không rõ Hứa An Nặc vì cái gì như vậy sợ hắn. Hắn lại không có đánh qua nàng. "Sư Minh, vừa linh dược ngươi chiếu cố rất tốt, đây là đưa cho ngươi phần thưởng." Trần Lạc vứt cho nàng một bình bách thảo đan. "Tạ sư Minh ban thưởng." Hứa An Nặc hai tay tiếp được, không người nói tạ. "Ngươi nên được." Trần Lạc khoát tay áo, hỏi, "Tương Y ở đâu?" "Tương Y sư tỷ tại nửa tháng trước, liền tiến vào bế quan động phủ thoát thai niết bàn." Hứa An Nặc trả lời. "Kia nàng tích lũy đến rất thâm hậu." Hắn cùng Khúc Tương Y Lìa gia nhập Bộ Thiên Giáo cũng đã gần một năm. Tại không có gia nhập Bộ Thiên Giáo trước đó, nàng chính là Kim Cương Tông sư, ngưng tụ ra Tử Dương Hỏa Chủng. Khúc Tương Y Lìa Tử Dương Hỏa Chủng tích lũy gần một năm, toan tính quá lớn a ân, sư tỷ rất lợi hại. Tại Kim Cương Cảnh, liền giết một cái thoát thai cảnh ngoại môn đệ tử. Hứa An Nặc ngựa khí tràn đầy sùng bái nói rằng, Khúc Tương Y Lìa chiến lược kinh khủng, cũng rất dũng cảm đâu. Đem lòng mang ý đồ xấu chi đồ đánh chết, trở thành ngoại môn đệ tử sau, đối mặt luyện khí cảnh cũng không sợ chút nào. Rất có sư minh dũng cảm cùng thủ đoạn. Sư minh sư tỷ quả thật là một đôi trời sinh. Trần Lạc yên lặng nghe xong, đem Triệu Long cái tên này đi lại. Lúc này mới hỏi, có người hay không ước hiếp ngươi? Không có, không có. Hứa An Nặc lắc đầu. Nàng đầu nhập vào Trần Lạc sau, tạp dịch đệ tử đã không dám khi dễ nàng. Trước kia khi dễ qua nàng người, đều đưa lên tài nguyên tu luyện, quỳ xuống xin lỗi, cầu nàng tha thứ. Về phần ngoại môn đệ tử, nàng tiếp xúc không đến. Người ta cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì ước hiếp nàng. Vậy thì tốt rồi. Trần Lạc gật gật đầu, nhìn xem nàng vẫn là nho nhỏ một cái, cười nói, ngươi tiểu nha đầu, muốn không bị người khi dễ, liền hảo hảo tu luyện. Hành tẩu bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho, chỉ cần ngươi ngẩng đầu đỡ ngực, long hành hổ bộ, khí thế mười phần, dạng này người khác liền biết ngươi không dễ trọng, cũng không dám ức hiếp ngươi. Hứa An Nặc nghe xong, đôi mắt sáng lấp lánh, lập tức lại thẹn thùng túi lầu xuống. Nghĩ thầm, mình có thể sao? Hứa An Nặc não hải không khỏi hiện hiện, chính mình mặc ngăn nắp xinh đẹp lộng lẫy váy, ngẩng đầu đỡ ngực, coi trời bằng vùng. Tất cả nhìn thấy nàng người, đều e ngại lui qua một bên. T. Hứa An Nặc đôi mắt trừng lớn, đáy lòng phát run. Đi tu luyện a, vườn linh dược không cần mỗi ngày đều thời điểm nhìn xem. Trần Lạc vỗ vỗ bả vai nàng, trực tiếp đi hướng tu luyện thất. Hạ miểu vũ trụ chi thế diệu dụng vô tận, hắn phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Hứa An Nặc thân thể nho nhỏ hơi cương, quay đầu nhìn qua bị Trần Lạc đập qua bả vai. Trần Lạc bàn tay thật ấm áp, cách quần áo, nàng da thịt như cũ có thể cảm ứng được lòng bàn tay nhiệt độ. Trong đầu còn quanh quẩn lấy Trần Lạc lời nói. Hứa An Nặc sửng sốt hồi lâu, mấp máy cánh môi, nghe lời đi tu luyện. Một bên khác, Diệp Bán Tiên dần dần già đi, trên thân tràn ngập ra một cỗ lão nhân tử khí. Hắn đi vào thần hy động phủ trước mặt, bình một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt thê lương. Nếu như không biết Diệp Bán Tiên người, cho dù ai nhìn thấy hắn bộ này thê thảm bộ dáng, đều sẽ nhịn không được sinh lòng đồng tình. Lan, đây là một lần cuối cùng, lần sau còn dám nhiễu ta thanh tu, sẽ làm cho ngươi hôi phi yên diệt. Không chờ Diệp Bán Tiên mở miệng, thần hy thanh âm đạm mạc, mang theo vài phần khói lửa, dường như theo cựu thiên truyền đến, hình thành một cỗ lực lượng, trực tiếp đem Diệp Bán Tiên đánh bay ra ngoài. Tức lấy đoạn tuyệt quan hệ, Diệp Bán Tiên liền không còn là sư huynh của nàng. Nàng cũng không cần biết Diệp Bán Tiên đi cầu nàng cần làm chuyện gì. Dám quấy rầy nàng tu hành, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Diệp Bán Tiên ở giữa không trung, cuồn phún huyết vụ, một đường từ trong cửa đưa ra ngoại môn, rơi trên mặt đất, thoi thót. Diệp Bán Tiên dãy rủa lấy đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận. Vì cái gì? Tại sao phải tuyệt tình như vậy? Hắn không chỉ có là thần hy sư minh, vẫn là thần hy sư tôn nhi tử. Diệp Bán Tiên biết mình thiên phú quá kém, một mực bị thần hy ghét bỏ, đoán chừng đã sớm muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. nhưng là Thần Hy thiếu phụ thân hắn, đời này đều trả không hết. Có cái tầng quan hệ này tại, coi như đoạn tuyệt quan hệ, hắn chuyển ra phụ thân, Thần Hy lại không nguyện, cũng không thể không bằng lòng hắn tìm cầu. Hắn sắp chết, muốn cầu Thần Hy một chuyện cuối cùng. Khẩn cầu Thần Hy thu hắn Tôn Nhi làm đồ đệ, che chở một hai. Lấy Thần Hy thực lực cùng địa vị, che chở hắn Tôn Nhi bất quá là chuyện một câu nói. Nhưng mà như thế không có ý nghĩa sự tình, Thần Hy vậy mà không nguyện ý giúp hắn, ngược lại đem hắn đánh thành trọng thương. Thần Hy tuyệt tình, nhường Diệp Bán Tiên lửa giận trong lòng giống như núi lửa phun trào, hận ý ngập trời. Phụ thân năm đó thật sự là thu một cái bạch nhãn lang. Chương 100, bị chúng đại năng ghét bỏ. Chương 100, bị chúng đại năng ghét bỏ anh. Ngoại môn sơn phong bế quan đạo phủ, vang lên một đạo anh minh. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một vòng tử kim sắc mặt trời chậm rãi lên không, toát ra bất hủ bất diệt vĩnh hằng khí tức. Có người thức tỉnh thân thể, nhanh thông chi sư tôn. Hiu hiu hiu, vô số đạo lưu quang bạch phá bầu trời, cực tốc chạy tới ngoại môn đệ tử thoát thai niết bàn đạo phủ. Diệp Bán Tiên tràn ngập hận ý hai mắt, dần dần biến mất. Nhìn một hồi lâu giữa không trung tử kim sắc mặt trời, sắc mặt nhăn nhó một chút, chạy tới. Diệp Bán Tiên, ngươi tới đây làm gì? Bế quan ngoài đạo phủ, mấy trăm người chờ đợi ở bên ngoài, còn có mười mấy tôn trưởng lão, hoặc ngồi hoặc đứng, pháp tướng trang nghiêm đứng lặng giữa không trung, dị tượng ngàn vạn, huyền ảo hiển thị rõ, như là tiên thần hàng lâm phàm trần. Nhìn thấy Diệp Bán Tiên chen ở phía trước nhất, trông mong nhìn xem. Ngồi ngay ngắn không trung trưởng lão, mở miệng quát lớn, mau cút, nơi này không phải ngươi Dương Ai địa phương. Diệp Bán Tiên sắc mặt khó coi, đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ mắng lại, nhưng bây giờ, hắn do dự một chút, lui lại một khoảng cách. Để ngươi lăn, không nghe thấy sao? Hắn ánh mắt lạnh lùng, sắc ý bộc lộ. Thân thể xuất thế, liên quan đến thần giáo truyền thừa. Mỗi một vị thần thể đều có thành tiên tiềm lực, thật tốt bồi dưỡng, chính là tông môn một lớn nội tình. Cho nên mỗi lần thần thể xuất thế, đều sẽ khiến các phương đại năng tranh đoạt. Thần thể tôn quý như thế, há lại Diệp Bán Tiên cái này bẩn thỉu hàng có thể nhịn. Diệp Bán Tiên liền ngưỡng vọng thần thể tư cách đều không có. Về trưởng lão, Tôn Nhi ta Diệp Xuyên ở bên trong, thần thể thức tỉnh động tĩnh quá lớn, vạn nhất tại trước mắt bao người bị làm nhục như vậy, Diệp Bán Tiên trong lòng khó xử tới cực điểm, nhường trên mặt hắn nóng bỏng. Nhưng người ở dưới mái hiên, hắn không thể không cúi đầu. Thân thể có thể thành công hay không thức tỉnh, hắn không quan tâm, nhưng biết không thể ảnh hưởng đến Diệp Xuyên thoát thai niết bàn. Bằng không hắn coi như liều lên đầu này mà giả, cũng muốn ngăn cản thần thể thức tỉnh. Lan, Cơ Mộng Điệp người hung ác không nói nhiều, lười nhác nghe hai người nói dóc. Diệp Bán Tiên loại này bẩn thỉu hàng, chính là một đống phân, ô mắt người. Lạnh lùng phun ra một chữ, hóa thành sóng âm, đem người đánh bay ra ngoài. Đã Diệp Bán Tiên không muốn thể diện, vậy cũng đừng trách nàng giúp hắn thể diện. Tại thần thể trước mặt, coi như đem tất cả ngoại môn đệ tử đều giết, cũng là đáng. Ngoại môn đệ tử không có, tốn hao một chút thời gian liền có thể bồi dưỡng được. Nhưng thần thể cũng không phải muốn có liền có thể có. Lớn như vậy bổ thiên giáo, đại xích thiên ba chủ, nắm giữ thần thể đệ tử, tăng thêm đang thức tỉnh khúc tương ý đi, tổng cộng mới 11 vị. Mỗi một vị đều bị tiên nhân lão tổ thu vì đệ tử, mang theo trên người cẩn thận bồi dưỡng. Buồn cười Diệp Bán Tiên, sâu kiến như thế đồ vật, vậy mà vọng muốn ngăn cản thần thể thức tỉnh, quả thực không biết sống chết. Đổi thành người khác, đã hóa thành cho bụi. Phúc. Diệp Bán Tiên run run rẩy rẩy đứng lên, miệng bên trong bốc lên máu, nhưng vẫn kiên trì lấy đi. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, đứng tại phía ngoài nhất, không còn dám đi tranh đoạt xê vị. Phanh. Diệp Bán Tiên hết sức chăm chú, hoàn toàn không ngờ tới, có người thế mà ở sau lưng tập kích bất ngờ hắn cái này người sắp chết. Lập tức bị đá bay, ngã gục. Nhìn lại, Diệp Bán Tiên tròn mắt tận nức, là tên tiểu xuất sinh nhà ngươi. Bị Thần Hy đánh, bị Cơ Ngộng được đánh, bị trưởng lão nhục nhã, hắn nhịn. Thật là Trần Lạc tính là thứ gì? Dựa vào cái gì đá hắn? Diệp Bán Tiên càng nghĩ càng phẫn nộ, tức giận đến muốn bạo tạc. Lao giả, ngươi ngăn trở ta tầm mắt, cút xa một chút. Trần Lạc không nhanh không chậm nói rằng, mắt không chấp nhìn xem tử kim sắc mặt trời, dường như vừa rồi xuất thủ người không phải hắn đồng dạng. Kỳ thực, nội tâm kích động đến tột đỉnh. Diệp Bán Tiên lão già này, thật yếu đến sắp chết. Có lẽ có cơ hội va vào, giết Diệp Bán Tiên. Vậy xem đám người, quay đầu nhìn thoáng qua. Im lặng chính là tối nay Khang Kiều. Bọn hắn đều nghe nói qua Trần Lạc hố Diệp Bán Tiên sự tình, vì thế còn kêu gào giáo chủ. Như thế mạnh dũng người, để bọn hắn hiếu kỳ và phần, nhao nhao ném đi ánh mắt tò mò. Khi thấy Trần Lạc là chết sớm mệnh cách, bọn hắn đã hiểu, cũng cảm thấy rất hợp lý. Như thế có thể tìm đường chết mã phu, bất tử thật không có thiên lý. Chư vị trưởng lão, đệ tử cũng nghĩ bái sư, không biết vị kia trưởng lão bằng lòng tu ta. Trần Lạc ôm quyền không người cúi đầu, giọng thành khẩn. Nơi này tề tụ nội môn đại năng, lúc này không bái sư chờ đến khi nào? Mặc dù nói, bái sư liên quan đến trung thân đại sự, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Tại bộ thiên giáo lăn lộn mấy tháng, Trần Lạc khắc sâu trải nghiệm, có sư tôn cùng không có sư tôn, hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Hơn nữa hắn điều kiện này căn bản không có chọn. Trần Lạc cũng không cầu thành làm đệ tử thân truyền, chỉ cần cho ký danh đệ tử là được. Thân truyền đệ tử cùng ký danh đệ tử mặc dù đều là đệ tử, nhưng kém một chữ, gãi nộ cùng quan hệ, lại là ngày đêm khác biệt. Thân truyền đệ tử còn như cha con. Ký danh đệ tử cùng mã tử không sai biệt lắm, sư có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó, hơn nữa nhân quả quan hệ không sâu, có thể tùy thời bị bỏ qua. Nỗ lực đồng thời, ký danh đệ tử cũng có thể từ sư tôn kia lấy được rất nhiều chỗ tốt. Thì như từ sư tôn kia lấy được công pháp thần thông, trợ giúp sư tôn làm nhiệm vụ, tính nguy hiểm thấp, lấy được điểm cống hiến nhiều. Nếu như lâm vào bình cảnh, còn có thể hướng sư tôn thỉnh giáo. Ngoài ra, ký danh đệ tử cũng là đệ tử, không lớn không nhỏ cũng là chỗ dựa. Đám người nghe xong, trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, nhao nhao quay đầu, sợ bị Trần Lạc cuốn lên dường như. Xui xẻo như vậy hải tử, người nào thích muốn ai muốn, ngược lại bọn hắn là không cần. Chư vị trưởng lão, đệ tử là tiên tiên thuần dương linh thể, tương lai đều có thể trần lạc thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ mất mát, nhưng vẫn không muốn từ bỏ, tự giới thiệu mình. Trở thành đại năng ký danh đệ tử, chỗ tốt nhiều lắm, hơn nữa đối với người khác cũng có lợi. Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi người khác. Cái này, Đoàn đạo hữu, ngươi cùng hắn hữu duyên, nếu không ngươi thu hắn a. Thu làm ký danh đệ tử, cũng không ảnh hưởng cái gì. Thấy Trần Lạc cực lực tại giới thiệu chính mình, đứng cô đơn ở trên núi, có lòng người có không đành lòng nói. Đoạn Chính Hành thản nhiên nói, bản tọa chính là chấp pháp điện trưởng lão, thu hắn, chư vị cảm thấy thích hợp sao? Lời vừa nói ra, đám người hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Xác thực không thích hợp. Trần Lạc như vậy có thể gây sự, gan to bằng trời, một chút không sợ chết. Nếu là nhập chức chấp pháp điện thì còn đến đâu? Nghiêm trưởng lão lao phu lâu dài khổ tu, vui thanh tịnh. Hoàng trưởng lão bản tọa một lòng nội đạo. Từ trưởng lão đệ tử ta mấy ngàn, bây giờ không có dư lực lại thu đồ. Cơ trưởng lão Cơ Mộng Điệp thanh âm thanh lãnh, hắn cũng xứng. Thấy tất cả mọi người đối với mình tránh không kịp, Trần Lạc nỗi lòng lo lắng rốt cục chết. Tính toán, không thu liền không thu a, không có sư tôn trưởng bối dạy bảo, một mình hắn cũng có thể tu tiên trường sinh. Hắn đã đi vào thế giới này, đi vào bổ thiên giáo, coi như té ngã tại trong đất bùn, cũng phải bắt một nắm bùn đất lại đi. Ha ha ha, Mã Phu, ngươi khí số đã hết, sớm tối lộ tử, lại ngươi vong ân phụ nghĩa, liền xuất sinh không bằng, quả đen còn biết được Diệp Bán Tiên thấy thế, đông cảm giác hạ lòng hạ dạ, không chút khách khí niệm ai. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, đối mặt bên trên Trần Lạc ánh mắt lạnh như băng, thanh âm im bặt mà dừng, trong lòng tự sợ. Mặc dù hắn thực lực so Trần Lạc cao hơn vô số lần, nhưng hắn bị Trần Lạc làm sợ, đối Trần Lạc lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý. Chương 101, thức tỉnh tử dương bất diệt thần thể. Chương 101, thức tỉnh tử dương bất diệt thần thể. Trần Lạc thu hồi ánh mắt, trong lòng tính toán, chính mình đối đầu Diệp Bán Tiên, có hay không phần thắng. Quay đầu tìm Hoàng Nguyệt sư tỷ hỏi một chút, nhất trọng cùng tam trọng chênh lệch. Nếu như chênh lệch không lớn, đêm nay liền độc thủ. Nghĩ đến, Trần Lạc nhìn thoáng qua tử kim sắc mặt trời, quay người rời đi. Có nhiều như vậy đại năng nhìn xem Khúc Tương Y thức tỉnh thần thể, hắn lưu tại cái này cũng không giúp được một tay. Tốt như vậy tiên miêu, đáng tiếc a. Đoạn Chính Hành cảm thán nói, là cực. Tiên Thiên Thuần Dương Linh Thể mặc dù không như thần thể, nhưng cũng tuyệt đối không kém, là một loại phi thường cường đại thể chất, giống nhau có thành tiên tiềm lực, đồng thời tương lai có hy vọng tiến giai thành thần thể. Kỳ thật tu tiên chính là đang không ngừng thể biến, thăng hoa, rất nhiều phàm thể cuối cùng đều có thể lộ sắc thành thần thể, tu luyện thành tiên. Trong đó có đủ nhất đại biểu chính là thần hy. Bọn hắn bổ thiên giáo cũng có trực chỉ đại đạo đỉnh cấp tiên kinh. Thật là có cơ hội là một chuyện, có thể hay không tu thành lại là một chuyện. Tu tiên trọng yếu nhất là mệnh cùng vận. Trần Lạc vận mệnh quá kém. Sớm tôi chết yểu, liền hiện tại cũng không có, nói thế nào tương lai. Và anh. Đúng lúc này, trong động phủ lại bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hành khí tức. Đột nhiên ở giữa, thiên địa biến sắc. Vạn dặm trời trong hóa thành bóng đêm, quần tinh sáng chói, bắt đầu thất tinh hóa thành bảy trôi thông thiên thần kiếm, như là lưu quang rơi xuống mặt đất. Đây là sao trời rơi phàm trần dị tượng, không phải là tinh thần thần thể. Không đúng, bắt đầu thất tinh hóa thành thần kiếm, đây là thất tinh kiếm thể. Ân, dị tượng thế nào biến mất? Hẳn là thức tỉnh thất bại. Tất cả trưởng lão khẩn trương, cũng bất chấp gì khác, rỗi ra thần niệm xem xét. Chỉ có điều trong động phủ có trận pháp, thần niệm không cách nào trực tiếp xâm nhập trong đó. Đám người chỉ thấy dị tượng đầu nguồn là đến từ trong động phủ. Nói cách khác, bên trong còn có một cái thức tỉnh thất bại thần thể. Mau mở ra bế quan thất, xem xét là ai thức tỉnh thất bại, còn có hay không được cứu. Không cần. Cơ Mộng Điệp lạnh giọng ngăn cản, đã người này thức tỉnh thất bại, giải thích rõ người này vận mệnh đã như vậy, thuận theo thiên mệnh liền có thể. Đám người bị Cơ Mộng Điệp vô tình kinh ngạc một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng. Tu tiên trọng yếu nhất là mệnh cùng vận. Mệnh cùng vận không tốt, cho dù nắm giữ cho dù tốt tư chất cũng uổng công. Tựa như Trần Lạc, cứ việc thiên tư phi phàm, nhưng không ai bằng lòng thu hắn. Huống chi là một cái thức tỉnh thất bại, không rõ sống chết đệ tử. Bọn hắn hoàn toàn không cần thiết làm to chuyện, vạn nhất đã quay rời Khúc Tương Y Liễu, vậy liền được không bù mất. Mà lúc này Khúc Tương Y Liễu, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu tím bầm. Thân thể cùng linh hồn đang thiêu đốt, chân khí đang thiêu đốt. Khúc Tương Y Liễu lâm vào đốn ngộ bên trong, dường như thân hóa một vòng tử dương, cháy hung hực, bất hủ, vĩnh hằng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Khúc Tương Y đi theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Trên bầu trời tử dương chậm rãi rơi xuống, tiến vào trong cơ thể nàng. Khúc Tương Y lìa đi ra đạo phủ, đối diện gặp gỡ một song song lửa nóng ánh mắt. Nàng giật nảy mình, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng, liền bị các đại năng mang đi. Đám người rời đi không lâu, một cái dung mạo thanh tú, lông mi kiên nghị thiếu niên theo trong động phủ đi ra. Tiểu Diệp Tử Diệp Bán Tiên nhìn thấy Tôn Nhi, không khỏi lệ rơi đầy mặt, còn tốt, hắn Tôn Nhi là có đại khí vận. Cứ việc bị Khúc Tương Y thức tỉnh dị tượng quá nhiều, như cũng có thể niết bàn thành công. Lão đầu Tử Diệp xuyên kiên nghị lông mi, có chút thượng tiêu, thần sắc bất cần đời, cười nhạo nói, lao đầu tử, ngươi cũng bị thương thành dạng này còn ra đến, cũng không sợ chết ở nửa đường bên trên. Tiểu tử thúi. Diệp Bán Tiên cười chửi một câu, nhìn xem Diệp Xuyên, trong lòng có vui mừng, cũng có hối hận. Tôn Nhi thể chất hoàn toàn thủy biến, rốt cục có thể tu tiên. Nhưng là hắn làm sao lại rơi vào kết cục này? Thật vất vả chờ đến Tôn Nhi có tiên đồ, mắt thấy là phải được sống cuộc sống tốt, chính mình lại sắp vỡ lạc, cảm giác này, đừng đề cập có nhiều khó chịu cũng không cam lòng. Diệp Xuyên mặt ngoài tại bất cần đời cười, nội tâm đã sát ý ngập trời. Hắn thể, đời này tất sát Trần Lạc, là lao đầu tử báo thù. Đúng rồi tiểu Diệp tử, tiểu tử ngươi bị hôn thê thức tỉnh tử dương bất diệt thần thể. Diệp Bán Tiên đột nhiên nháy mắt ra hiệu, tiện hề hề nói, ta ở đâu ra vị hôn thê? Ta cảnh cáo ngươi à, đừng cho ta loạn điểm yên ương phổ, lão tử muốn vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, không thể là vì một cái tây từ bỏ một mảnh rừng rậm. Diệp Xuyên nghe được vị hôn thê thức tỉnh thân thể, trong lòng vui mừng, ngược lại lại ghét bỏ nói, hắn mục tiêu là tu mạnh nhất công pháp, uống rượu mạnh nhất, cô đẹp nhất cô nàng. Nếu như cái này vị hôn thê dung mạo xinh đẹp thì cũng thôi đi, nếu là xấu xí, vậy hắn khẳng định phải từ hôn. Ha ha ha, tiểu tử ngươi một bệnh lên cái mông ta chính là biết ngươi là gậy phân vẫn là đi tiểu, yên tâm đi, cam đoan là đại mỹ nữ, ta sẽ còn hố ngươi không thành. Diệp Bán Tiên nụ cười rất tiện, vừa nhìn liền biết không có hảo ý ngươi hô đến ta còn thiếu sao. Diệp Xuyên nhà danh nói, ngược lại không thấy được nhân chi trước, hắn vậy mới không tin lão già hõm hẹm này lời nói. Hơn nữa, từ hôn, nhất định phải từ hôn. Hắn không thể là vì một cái cây từ bỏ một mảnh rừng rậm. Hắc hắc, lần này thật không có hố ngươi, chỉ có điều nói đến đây, Diệp Bán Tiên ngự khí dừng lại, sâu đủ Diệp Xuyên khẩu vị. Chờ Diệp Xuyên liên tục truy vấn, hắn mới tiện hề hề nói, chỉ có điều, hắn tính cách nóng bỏng, cũng không thừa nhận ngươi, liền hôn ước đều không có ký, cùng Chu Băng Tiên như thế, trong lòng ngạo khí mười phần, có thể hay không đổi tới tay, liền nhìn ngươi bản sự rồi. Diệp Xuyên nghe vậy, khịt mũi coi thường, bất quá cũng bị khơi dậy một tia hỏa khí. Hai người này sẽ không phải cũng ghét bỏ hắn là phế vật a? A Diệp Xuyên trong lòng cười lạnh. Thật tình không biết, hắn sở dĩ tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, bất luận ăn bao nhiêu linh đan rượu dược đều không đột phá. Không phải là bởi vì hắn là phế vật, mà là hắn người mang thất tinh kiếm thể, cần hải lượng linh lực thức tỉnh. Bây giờ, hắn đạt được thượng cổ truyền thừa, lại đã thức tỉnh thất tinh kiếm thể, ai là phế vật, ai là thiên tiêu, liếc qua thấy ngay. Cùng hắn khách khí từ hôn thì cũng thôi đi, nếu như ghét bỏ hắn là phế vật, coi hắn là làm đá đặt chân, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Một bên khác, hoàn toàn không biết mình thành vì người khác vị hôn thê Chu Băng Tiên, Khúc Tương Y đi tại 36 thiên cương bí cảnh bên trong, xếp bằng ở thiên thạch bên trên, lặng lặng nghe lên trước mắt lao hầu giảng đạo. Chu Băng Tiên căn bản không cần nghe người khác giảng đạo, bất quá nàng cần 36 thiên cương bí cảnh. Bởi vậy, mặt ngoài, nàng nhìn như đang nghe giảng, kỳ thực nàng tại vận chuyển công pháp, luyện hóa vũ trụ linh khí. Cảm ngộ 36 thiên cương bí cảnh đặc thù quy tắc huyền ảo, lĩnh ngộ chính mình thế. Khúc Tương Y chính là cái thái điểu, nghe được như si như say. Lao hầu nói ra mỗi một chữ, tiến vào trong đầu của nàng, hóa thành vô tận huyền diệu, trợ nàng lĩnh ngộ tiên đạo diệu pháp. Lao hầu nhìn xem hai người, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ hài lòng. Một cái băng phách thần thể, một cái tử dương bất diệt thần thể. Huy hoàng đại thế, nàng bổ thiên giáo lại có 11 vị thần thể, thiên mệnh tại bổ thiên giáo. Một thế này, bổ thiên giáo làm hưng. Đột nhiên, Lao hầu khẽ nhíu mày, sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống. Hai cái sâu kiến, đang chém. Lao hầu thầm nghĩ, trong lòng dâng lên sát ý một con kiến hôi, vậy mà vọng tưởng đồng thời cưới hai đại thần nữ. Diệp Xuyên lại còn ghét bỏ lên. Thật sự là thật là lớn mặt. May mắn hai người không có ký hôn ước, cũng không đồng ý Diệp Xuyên. Không phải chuyện thì khó rồi. Nghĩ như vậy, Lao hầu cho thần hy truyền âm, nhường nàng quản quản hai cái này sâu kiến. Thần hy, lão tổ, ta đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, về sau hắn sống hay chết đều không liên quan gì đến ta. Như thế rất tốt. Chương 102, luyện khí nhất trọng cùng luyện khí tam trọng khác nhau. Chương 102, luyện khí nhất trọng cùng luyện khí tam trọng khác nhau. Sư tỷ, luyện khí nhất trọng cùng tam trọng chênh lệch lớn sao? Mặt trời lặn hoàng hôn, một bài giảng kết thúc. Trần Lạc ngăn lại Hoa Nguyệt, dâng lên 100 linh tinh, dò hỏi: "Phi thường lớn." Hoa Nguyệt mừng khấp khởi nhận lấy linh tinh, trong đó chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Kia, nếu như dần dần già đi lão già, có thể chém giết sao? Không có khả năng. Hắn chỉ là già, không là chết, cảnh giới cùng pháp lực còn tại, trong nháy mắt liền có thể gạt bỏ luyện khí nhất trọng. Hoa Nguyệt trả lời rất khẳng định. Luyện khí nhất trọng là pháp lực cảnh, luyện khí nhị trọng là luyện giả tu chân, luyện khí tam trọng là lĩnh hội âm dương chi lực. Mỗi cái cảnh giới đều là khác biệt cấp độ lĩnh vực, không tồn tại vượt cấp giết địch. Trừ phi ngươi có cường lực pháp bảo. Nàng nói pháp bảo là chân chính hủy thiên diệt địa pháp bảo, cũng không phải là pháp khí. Khủng bố như vậy. Trần Lạc kinh ngạc nói. Ân. Hoa Nguyệt dạ, vẻ mặt hồ nghi nhìn xem hắn. Sư đệ, ngươi sẽ không phải muốn đi giết luyện khí tam trọng à? Ta muốn giết Diệp Bán Tiên, hắn hiện tại sắp chết, không động thủ ta sợ về sau đều không có cơ hội. Trần Lạc cũng không có dấu diếm. Hắn muốn giết Diệp Bán Tiên chi tâm, giống như Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Sư đệ ngươi Hoa Nguyệt không biết nên nói thế nào hắn. Luyện khí tam trọng viên mãn đại tu sĩ, Trần Lạc vậy mà cũng dám đi giết. Gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua như thế có thể tìm đường chết. Trần Lạc không hổ là tạo yêu chi tướng, bất tử đều không có thiên lý. Sư đệ, ta cũng là luyện khí tam trọng viên mãn, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, vậy ta liền phục ngươi. Hoa Nguyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng là lòng có không đành lòng. Trần Lạc ngoại trừ dễ cháy dễ giận dễ bạo tạc, không sợ chết bên ngoài, là rất tốt sư đệ. Có lễ phép, biết cấp bậc lễ nghĩa, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Nếu như có thể, nàng thực sự không nguyện ý nhìn xem Trần Lạc đi chịu chết. Tốt. Trần Lạc đại hỉ, sư tỷ ngươi ra tay đi. Hoa Nguyệt, Mã Phu, xem chiêu. Hoa Nguyệt khí thế ầm vang một phát, phóng xuất ra một cỗ cực kỳ khủng bố lực vô hình. Trần Lạc cảm giác trời đều sập, một cỗ bất khả kháng chi lực chấn áp mà xuống, lưng cong xuống dưới. Không đợi hắn hoàn hồn, một ngón tay đã đi tới trước mặt hắn. Trần Lạc không hoài nghi chút nào, nếu như cái này ngón tay đâm trúng hắn chán, khoảnh khắc liền sẽ nổ tung. Hiện tại biết chênh lệch đi. Ngươi thế cùng luyện khí tam trọng thế, có chênh lệch cảnh giới, sẽ bị vô tình nghiền ép. Ngoài ra, luyện khí tam trọng đã có thể lĩnh hội tiểu thần thông, Diệp Bán Tiên sống gần ngàn năm, hắn khẳng định biết thần thông. Hơn nữa ngàn năm tích lũy xuống, nhục thể của hắn sớm liền thành tinh, cứng như kim thạch, nói không chừng ngươi cầm pháp khí đều không chém nổi, như thế nào giết hắn? Hoa Nguyệt liên tiếp hỏi lại, nhưng Trần Lạc hoàn toàn từ bỏ đi giết Diệp Bán Tiên suy nghĩ. Nhưng hắn cũng không thể không hề làm gì a. Làm không xong Diệp Bán Tiên, vậy trước tiên cầm cháu trai của hắn khai đao. Sư đệ gặp hắn trầm mặc không nói, Hoa Nguyệt muốn nói lại thôi. Rất muốn cho hắn không nên giết khí nặng như vậy, lưu tại thần giáo bên trong thật tốt tu hành, nói không chừng có thể sống được lâu chút. Tạ sư tỷ chỉ điểm, ta biết phải làm sao. Trần Lạc ôm quyền cảm tạ nói. Việc nhỏ. Hoa Nguyệt khoát khoát tay, nhìn qua gần trong gang tấc Trần Lạc, nàng lúc này mới ý thức tới, chính mình cùng Trần Lạc áp sát quá gần. Lùi lại một bước, lớn chừng bàn tay tinh xảo khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Thật là, nói chuyện cứ nói, sư đệ thế nào áp sát như thế? Hoa Nguyệt tim đập rộn lên mấy phần, ngồi lên truy, chạy như một làn khói. Xách. Trần Lạc xách âm thanh, nội tâm ít nhiều có chút im lặng. Rõ ràng cùng nàng trò chuyện thời điểm, còn tự nhiên hào phóng, thế nào khẽ dựa gần, tựa như con thỏ nhỏ như thế thất kinh chạy trốn. Rõ ràng là Hoa Nguyệt trước ních lại gần mình. Âm thầm lắc đầu, Trần Lạc không nghĩ nhiều nữa, tế ra hỏa dương đao, lắc lắc cung dung bay trở về động phủ. Trần Lạc tiếp tục nghiên cứu Hạo Miểu vũ trụ chi thế. Triển khai Hạo Miểu vũ trụ chi thế hấp thu linh khí, trung quanh linh khí, bao quát bế quan thất phía ngoài linh khí, còn có tinh quang ánh trăng. Vậy mà có thể toàn bộ dẫn dắt tới. Vô số linh khí chen chúc mà đến. Tốt mấy loại năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ, cùng bạo năng lượng, xung kích đến Trần Lạc kinh mạch đều có chút căng đau. Cái này cũng liền nhờ có hắn tu luyện Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ cùng Tử Dương Tâm Kinh, lại niết bàn ba lần. Thể phách cùng kinh mạch viễn siêu cùng giai. Đổi thành khác nhất trọng luyện khí cảnh, đoán chừng đã bị hải lượng linh khí no bạo kinh mạch. Trần Lạc giảm bớt hấp thu linh khí lượng, vận chuyển Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ, nhanh chóng luyện hóa linh khí, hóa thành từng sợi pháp lực. Ngày thứ hai, Trần Lạc không có đi Khải Mông học đường, ngược lại bốn phía đi nghe ngóng Diệp Bán Tiên cháu trai tin tức. Diệp Xuyên, 3 năm trước đây, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, có nhiều tên thiên tiêu vị hôn thê Diệp Bán Tiên hai ông cháu tại Bổ Thiên giáo phi thường nổi danh. Cơ hồ tại Bổ Thiên giáo nhiều năm rồi người, chưa từng gặp qua chuyện này đối với ông cháu, cũng nghe nói tên của bọn hắn. Trần Lạc căn bản không uổng phí cái gì kình, liền thăm dò được Diệp Xuyên tin tức. Một cái phế vật lại có một cái dung mạo cực đẹp thiên tiêu vị hôn thê. Vừa mới trở thành thoát thai cảnh, liền không kịp chờ đợi đi giết tạp dịch đệ tử. Như mỗi một loại này, vừa nhìn liền biết là Long Nạo Thiên Lịch tập nhân vật chính. Trần Lạc cho cái này tạp dịch đệ tử ba cái bách thảo đan, ta gọi Trần Lạc, ở tại Ngọc Tuyển Độc phủ, Diệp Xuyên sau khi trở về, trước tiên đến cho ta biết. Là sư minh. Hắn vui mừng quá đỗi, hai tay kích động tiếp nhận bách thảo đan. Hưu. Trần Lạc khống chế phi đao tiến về chấp pháp điện. Ca. Đại ca ngươi lần này quả nhiên lại muốn cáo ai chạm. Tại chấp pháp điện ăn không ngồi chờ chúng đệ tử, nguyên một đám ánh mắt tỏa sáng nhìn xem Trần Lạc. Diệp Xuyên hắn vô cớ sát hại tạp dịch đệ tử, còn không nộp tiền phạt, hắn quả thực chính là ta thần giáo độc trùng, không biết rõ chúng ta thần giáo có như thế phù binh, ngoại môn đệ tử có thể an nhàn tu hành, toàn bộ nhờ tạp dịch đệ tử thay chúng ta phụ trọng tiến lên sao? Hành vi của hắn vô cùng ác liệt, đã nghiêm trọng đi, chúng ta biết sư đệ. Đợi điều tra chứng, chúng ta sẽ cho sư đệ cử hành ban thưởng. Chúng ta đi. Mấy cái nội môn đệ tử vẻ mặt nghiêm túc đi ra chấp pháp điện. Loại chuyện nhỏ nhặt này bọn hắn bình thường sẽ không để ý tới, nhưng là có người đâm tới bọn hắn nơi này, vậy thì khẳng định sẽ quản. Một bên khác, Diệp Xuyên đắc ý kiểm kê chiến lợi phẩm, nhếch miệng lên, hiển nhiên đối lần này chiến lợi phẩm rất là hài lòng. Lao đầu tử, ta đi tu luyện. Diệp Xuyên tiến vào bế quan tu luyện thất tu luyện, định đem chân khí lấp đầy, lại đi tìm mạnh hơn cựu nhân báo thủ. Còn có Trần Lạc. Đi thôi đi thôi. Diệp Bán Tiên cười ha hả vuốt ve sợi râu, trong mắt tràn đầy hiền lành chi sắc. Oanh. Mấy cái chấp pháp điện nắm giữ chứng cứ xác thật, trực tiếp đánh đến tận cửa, oanh kích chấp pháp. Diệp Bán Tiên dọa đến run một cái. Đổi lại trước kia, có người oanh kích hắn đập phủ, bất luận là ai, hắn đều chắc chắn làm cho đối phương nỗ lực máu như thế một cái giá lớn. Có thể liên tiếp bị đoạn chính hoành oanh kích mấy lần, hắn bây giờ nghe trận pháp bị oanh kích đều sợ hãi, giống như chim sợ cảnh cong. Lao giả, ngươi cút ngay cho ta. Diệp Xuyên, ngươi phạm tội, theo chúng ta đi một chuyến. Diệp Xuyên, miệng hắn nghiêng một cái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chính mình có cựu báo cựu không sai, cũng mở ra trào phúng hình thức. Đương nhiên, nên đón hắn là vô tình thiết quyền, còn có cốt roi. Rất nhanh liền máu me đầm địa, giống như chó chết, bị chấp pháp điện đệ tử kéo đi. Chờ đợi hắn chính là bổ tiên giáo giáo quy chế tài. Tại sao có thể như vậy? Diệp Xuyên người đều tê. Bản năng cảm thấy chuyện không nên dạng này. Trần Lạc tiến về Khải Mông học đường. Bên trên cấm chế trận văn lớp học đã không còn kịp rồi. Cấm chế trận văn huyền ảo tối nghĩa, phía trước không hiểu, đằng sau cơ hồ có thể không cần học được. Trần Lạc nhận lấy một bản cơ sở pháp lực vận dụng cùng cơ sở tiểu pháp thuật. Pháp lực là cái gì? Là vạn pháp căn nguyên. Diệu dụng vô tận đạo sư là một người dáng dấp cực đẹp thiếu nữ, một đôi con mắt đẹp hắc bạch phân minh, nga mi phủ dung mặt, hạng cái cổ tuyết trắng, một đôi thẳng tắp đùi thon dài, dáng người uyển chuyển, trước sau lồi lõm. Nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe, một bên giảng giải, một bên thực thao diễn bày ra pháp thuật, hỏa câu thuật, thủy câu thuật, mục đăng thuật, điểm thạch hóa kim, mũi chân điểm nhẹ, trước người đại địa chấn động, hiện hiện một cái nhỏ đống đất. Phong nhận, lôi quang, đông tuyết chờ một chút, còn có khứ chân thuật, một cái tiểu pháp thuật xuống dưới, thanh tẩy toàn thân, tẩy đi các đùi. Trần Lạc thấy ánh mắt tỏa sáng. Cái này khứ trần thuật quá hữu dụng. Lúc này tìm kiếm khứ trần thuật cách vận dụng, nhìn một lần, Trần Lạc cũng học thi triển, lần thứ nhất không phải rất nhuần nhuyễn, dùng sức quá mạnh, khiến cho toàn thân chật vật, tóc hai bù xù, quần áo lộn xộn. Lại đến, liên tục thí nghiệm mấy lần, Trần Lạc hoàn mỹ trưởng khống khứ trần thuật. Tiếp lấy thi triển hỏa cầu thuật. Trần Lạc giang hai tay tầm, suy nghĩ khẽ động, vang một tiếng, trong lòng bàn tay hiện hiện một đám lửa. Nắm thảo, bỏng. Trần Lạc vung tay, đem hỏa cầu văng ra ngoài. Tống Tình Tuyết nhìn xem Trần Lạc thi triển tiểu pháp thuật, thấy rất trầm mặc. Toàn trường hơn 200 tên ngoại môn đệ tử cũng thấy trầm mặc không nói. Bọn hắn cố gắng học tập mấy tháng, đối pháp lực vận dụng cùng chuyển hóa pháp thuật, vẫn như cũ cái hiểu cái không, như lọt vào trong sương mù. Trần Lạc lại liếc mắt nhìn liền biết, một học liền thành. Hẳn là Trần Lạc là pháp thần chuyển thế không thành. Chương 103, một sách gánh chịu một văn minh. Chương 103, một sách gánh chịu một văn minh. Trần Lạc học được một ngày tiểu pháp thuật, cũng coi là sơ bộ nhập môn, biết được như thế nào vận dụng pháp lực thi triển tiểu pháp thuật. Trở lại động phủ, tiếp tục tu luyện. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn thủy cầu, ngược lại lại biến thành một đóa băng hoa. Tiếp lấy thi triển một đằng thuật, pháp lực vận chuyển, lòng bàn tay xuất hiện một quả sợi đằng, nhanh chóng sinh trưởng, màu xanh biết rạng rỡ, cùng thật một đằng không có khác nhau quá nhiều. Trần Lạc dừng lại pháp lực chuyển vận, xanh úng tươi tốt một đằng, thoáng chốc dừng lại sinh trưởng, chậm rãi khô héo, lập tức hóa thành điểm sáng tiêu tán ở trong thiên địa. Suy suy, Trần Lạc thi triển lôi điện thuật, chơi thật quá mức, hai tay xuất hiện lốp bốp lôi hổ. Sư Minh Thiên Phú quá yêu nghiệt nữa nha, nhập môn không đến một năm, liền trở thành luyện khí sĩ, tiểu pháp thuật vừa học liền biết. Hứa An Nặc ở phía xa quan sát, linh động có thần không dám chớp mắt một cái. Thưa dạ, đứng tại kia đừng động, nhìn ta một đằng chiến nhiễu. Trần Lạc hai tay bấm niệm pháp quyết, Hứa An Nặc dưới chân, thoáng chốc xuất hiện hai cây sợi đằng, lan tràn mà lên, mấy hơi thở, liền đưa nàng buộc chặt đến rắn rắn chắc chắc. Nô. Hứa An Nặc ánh mắt trừng lớn, cực sợ, dùng sức tránh thoát một chút. Trần Lạc nói rằng, Hứa An Nặc là chân khí cảnh trung kỳ, đã thông kinh mạch toàn thân, đặt ở thế gian, không lớn không nhỏ cũng là cao thủ. Ai cần Hứa An Nặc nghẹn đỏ mặt, sử dụng bên trên chân khí, cũng không thể tránh thoát mảy may. Ngập nước mắt to, tội nghiệp nhìn qua Trần Lạc. Thu. Trần Lạc bấm niệm pháp quyết, một đằng phảng phất có linh tính đồng dạng, bung ra Hứa An Nặc, rơi xuống đất, rất nhanh liền hóa thành điểm sáng biến mất. Dù sao đây là từ hắn pháp lực ngưng tụ, một khi mất đi điều khiển, liền sẽ nhanh chóng tiêu tán. Hứa An Nặc thực lực quá yếu, thí nghiệm không ra tiểu pháp thuật uy lực, hôm nào tìm thực lực mạnh một chút. Sách, quá yếu, nhỏ yếu gà, cầm đi tu luyện a. Trần Lạc ném cho nàng một bình bách thảo đan, quay người sải bước tiến vào diễn võ trường tu luyện Xích Dương Đạo Pháp. Trước đó chỉ là học xong chiêu thức, lấy chân khí cùng Tử Dương Hỏa chúng tôi động, uy năng cuối cùng có hạn không phải chân chính thuật pháp. Lần này trực tiếp thượng pháp lực, thần niệm điều khiển, lại thêm Tử Dương Hỏa chủng, uy năng trực tiếp tăng lên mấy cấp bậc. Đao thế bằng bạc, mỗi một đao như là sao băng rơi xuống, uy năng vô cùng tận. Thế này sao lại là tăng lên một cái cấp bậc, rõ ràng chính là hai cái khác biệt cấp độ thuật pháp, uy năng trực tiếp nghiền ép. Rầm rầm rầm. Tử Dương đao mang chạm tại bạch ngọc trên quảng trường, ngọc gạch bên trên trận pháp phủ văn sáng lên, ngăn cản được đao mang. Trần Lạc chỉ diễn luyện mấy lần, liền đem Xích Dương đao pháp hiểu rõ, tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Ngày thứ 2, Sư Minh muốn ăn cơm không? Hứa An Nặc tại bế quan thất cổng chờ lấy, nhìn thấy Trần Lạc đi ra, cúi đầu xuống, sợ hãi hỏi. Cũng được. Trần Lạc nghe xong, gật gật đầu. Khổ tu lâu như vậy, ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng tốt. Tế ra hỏa dương đao, mang theo nàng bay vọt núi cao, thẳng đến Ngọc Thiện Đường. Hứa An Nặc lấy hết dũng khí, yếu ớt nói, Sư Minh, ta muốn mời ngươi ăn cơm, cảm tạ Sư Minh đối chiếu cố cho ta. Trần Lạc một mực khắc khổ tu luyện, vì thế mất ăn mất ngủ, cho nên nàng dự định chính mình đi Ngọc Thiện Đường đóng gói đồ ăn trở về. Ai ngờ Trần Lạc như thế cầu thả, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp mang theo nàng liền đi. Nàng nếu không nói, sợ không có cơ hội nói. Rõ ràng là nàng vì cảm tạ Trần Lạc, muốn mời Trần Lạc ăn cơm, nếu để cho Trần Lạc mời khách, vậy được hình dáng ra sao? Ngươi có điểm cống hiến sao? Trần Lạc kinh ngạc nói, có Sư Minh, mấy tháng này ta không có nhận lấy bách thảo đan, góp nhặt hơn mấy chục điểm cống hiến. Ngọc Tuyên động phủ linh khí dư giả, đầy đủ nàng thường ngày tu luyện. Góp nhặt điểm cống hiến chính là vì cho Trần Lạc, nhưng lại sợ Trần Lạc không thu, lúc này mới nghĩ đến mời khách ăn cơm. Trần Lạc đối nàng quá tốt rồi, có thể xương giúp nàng lịch thiên cải mệnh, ân cùng tái tạo, không hồi báo một chút, nàng ăn ngủ không yên. Tiểu đậu nha đồ ăn, liền ngươi kia điểm cống hiến điểm, vẫn là giữ lại chính mình mua sắm tài nguyên tu luyện a. Đang khi nói chuyện, đi vào Ngọc Thiện Đường, Trần Lạc lắc lắc tay hào lớn, long hành hổ bộ tiến vào. Đối diện gặp gỡ người, nhao nhao tránh ra một con đường, sụp mi thuận mắt. Hứa An Nặc giống đầu cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hắn, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Sư Minh quá bá đạo, chính là có chút đáng ghét, một hồi bảo nàng thưa dạ, một hồi lại để cho nàng tiểu đậu nha đồ ăn, nhỏ yếu gà. Ăn uống no đủ, đem tiểu đậu nha đồ ăn đưa trở về. Trần Lạc thẳng đến tàng thư các. Nói đến, tới Bổ Thiên giáo lâu như vậy, hắn liền Bổ Thiên giáo là tồn tại gì cũng không biết. Đối với ngoại giới càng là hoàn toàn không biết gì cả. Tốn hao 100 điểm cống hiến, tiến vào tàng thư các, có thể tìm đọc tư liệu một ngày. Sư Minh, Cửu Thiên Tiên giới phân biệt có cái nào Cửu Thiên a? Không biết rõ. Vậy chúng ta đại xích thiên lớn sao? Chính mình nhìn. Trần Lạc đứng tại chuyện này đối với Tuấn Nam mỹ nữ cách đó không xa, con mắt chăm chú nhìn xem quyển sách trên tay của Hàn Tịch. Vị sư huynh này, người trước xem đi. Thiếu nữ thấy Trần Lạc trực câu câu xem sách, không khỏi che miệng bụng trộm nở nụ cười, hiển thị rõ thiếu nữ xinh xắn vũ mị. Tạ sư muội. Trần Lạc đại hỉ, cầm qua thư tịch, tiện tay kín đáo đưa cho nàng ba cái linh tinh. Thiếu nữ cầm ba cái linh tinh, ngẩn người, cười nói, vị sư huynh này thật thú vị đâu. Sư muội. Thanh niên đạm mạc thần sắc biến đổi, chúng ta đi phía bên kia a. Tốt. Đại Xích Tiên. Thật đơn giản ba chữ, toát ra cổ pháp đạo vận, ung dung tuế nguyệt tăng thương, thế giới vô biên rộng lớn. Trần Lạc cẩn thận từng ly từng tí là xem, đập vào mi mắt là lưu động hình ảnh, đồng thời nhìn thấy những này hình ảnh, liền sẽ tự động minh bạch trong đó ý tứ. Hơn nữa cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái, chỉ cần mình muốn, sách liền sẽ tự động lật giấy tới ngươi muốn nhìn nội dung. Tiên gia thủ đoạn quả nhiên không phải phàm tục, nhưng tưởng tượng, liền một quyển sách đều thần kỳ như vậy. Trần Lạc tập trung tinh thần, xem xét đại sách tiên thế lực phân bố. Tiên đạo tam giáo bốn nhà năm tông, ma môn tập phái, tà giáo thất môn, yêu đạo cửu mạch, bàng môn tà đạo, địa đệ thâm uyên, động tiên thế giới, vô tận hải dương, vô ngân tinh hải, vực ngoại thế giới, thượng cổ kỳ văn ghi chép, nhân vật phong vân sử, bảo vật kỳ chân, thiên hạ hoàng triều, đại sách thiên địa vực, ước bạn giáo phái. Trần Lạc thấy không kịp nhìn, một đường du lãm xuống tới, khoảng chừng mấy ngàn mục lục. Cho nên đại sách thiên thư tịch bên trong đến cùng ghi chép bao nhiêu thứ? Trần Lạc trước nhìn tiên đạo tam giáo bốn nhà năm tông, ba cái thần giáo, tứ đại gia tộc, năm cái tông môn, còn có ma môn, tà giáo, yêu đạo. Đây là sừng sững đại sách thiên kim tự tháp đỉnh thế lực, có tiên tòa trấn. Tại những thế lực này phía dưới, còn có thiên hạ hoàng triều, ước vạn giáo phái. Đại sách thiên thư tịch ghi chép có tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, tà giáo, địa đệ thâm viên ma vật, các loại danh thủy ngàn sử đại năng. Còn có bàng môn tà đạo, tán tu, vô số môn phái, thương hội, hải dương, hư không trung động thiên phúc địa, vô tận tinh hải, vượt ngoại thế giới, đủ loại thiên tài địa bảo khoan. Đại sách thiên thư tịch quả thực bao hàm toàn diện, có thể xưng một bộ đại sách thiên cổ sử, một sách gánh chịu một văn minh. Trần Lạc thấy lớn chịu rung động. Thì ra bổ tiên giáo cường đại như vậy, nguyên tới thế giới rộng lớn như vậy. Trần Lạc bình phục một hạ cảm xúc, tiếp lấy nhìn địa đồ. Đại sách thiên 3000 châu, Thiên Châu, thập vạn đại sơn 10 vạn giáo chúng, ước vạn quốc gia khổng lồ tin tức như thủy triều tràn vào trong đầu, Trần Lạc xuất mồ hôi chán, đau đầu muốn nước, cảm giác muốn giải đầu óc. Khép lại thư tịch, miệng lớn thở dốc. Trần Lạc nhắm mắt, liên tục tiêu hóa 2 giờ, mới tìm về đầu óc của mình. Chương 104, nâng lên váy liền trở mặt nữ nhân chết tiệt. Chương 104, nâng lên váy liền trở mặt nữ nhân chết tiệt. Thì ra thập vạn đại sơn lớn như thế a, Trần Lạc rung động nỉ non. Thập vạn đại sơn chỉ là một cái cách gọi, 10 vạn giáo chúng đồng dạng là gọi chung, trên thực tế giáo chúng xa không chỉ số này. Thập vạn đại sơn đi ngang qua Thiên Châu, liên miên bất tuyệt. Cái gọi là 10 vạn giáo chúng chính là phụ thuộc bổ thiên giáo thế lực, tông môn, gia tộc, hoàng triều chờ một chút. Phân bố tại thập vạn đại sơn bên trong là bổ thiên giáo trồng trọt linh dược, đào quáng, còn có ước vạn quốc gia. Bổ thiên giáo bố trí 10 vạn tòa tụ linh đại trận, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm linh tinh. 10 vạn tòa đại trận, một ngày không biết rõ có thể ngưng tụ ra nhiều ít mai linh tinh, còn có nhiều như vậy phụ thuộc thế lực, hàng năm bảy đổ cúng vô số thiên tài địa bảo. Còn có thương hội, bên ngoài tài sản. Bổ thiên giáo quá có tiền. Trần Lạc đều muốn đánh cướp bổ thiên giáo. Đoán chừng có ý nghĩ này người, không ngừng hắn một cái a, đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng, bổ thiên giáo lập giáo vô số tuế nguyệt, nội tình sâu không lường được. Trần Lạc tiếp lấy xem xét nội dung khác. Sau một ngày, Trần Lạc sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, như là không hư công tử. Lắc lắc cũng dung trở về Ngọc Tuyền Đạo phủ, ngược giường liền ngủ, một ngủ chính là 3 ngày 3 đêm. Tiếp xuống trong 2 tháng, Trần Lạc cũng là không đi, chờ trong đạo phủ, một bên tu luyện, một bên tiêu hóa đại sích tiên tri thức. Cảnh giới đột phá tới luyện khí nhất trọng trung kỳ. Thỉnh thoảng đi báo cáo một chút Diệp Xuyên. Diệp Xuyên 2 tháng này đến, thật sự là bị lao tội. Diệp bán tiên cũng không tốt gì, đem có thể bán đồ vật đều bán, liền ngay cả bố trí tại động phủ trận khí đều phá hủy bán thành tiền, qua lại vớt Diệp Xuyên đi ra. Diệp bán tiên nghèo phải bán máu. Diệp Xuyên ánh mắt không ánh sáng, không rõ tại sao có thể như vậy. Hắn thức tỉnh thất tinh kiếm thể, vốn cho rằng sẽ quật khởi mạnh mẽ, một đường đi tập, đem lúc trước tất cả khi dễ qua hắn người, toàn diện giết chết. Đem tất cả xem thường hắn người, toàn diện giẫm tại dưới chân. Hắn muốn từng bước một đi hướng chí cao. Nhưng vì cái gì mỗi lần báo thủ, đều muốn bị chấp pháp điện đệ tử tìm tới cửa. Chuyện này đối với hai ông cháu đâu chỉ một cái thảm chữ. Trần Lạc, ta muốn ngươi chết. Tu vi tăng lên quá chậm, tu tiên khó, khó như lên trời a. Trần Lạc đồng cảm thấy đường tu tiên từ từ, trong đó tràn ngập gian khổ cùng nguy hiểm. Hắn tại tài nguyên sung túc, có đỉnh cấp tiên kinh, còn có hạo miểu vũ trụ chi thế phụ trợ dưới tình huống, cũng cần 2 tháng mới đột phá một cái tiểu cảnh giới. Người khác chỉ sợ cần càng lâu. Đây vẫn chỉ là sơ kỳ, nếu là cao thâm hơn cảnh giới, chỉ sợ một cái bế quan, chính là lấy 100 năm, 1000 năm tính toán. Hơn nữa cần tài nguyên, tuyệt đối là một cái thiên văn số tự. Tìm kiếm tài nguyên, mang ý nghĩa cùng người tranh lợi, cùng trời tranh mệnh. Trong đó hung hiểm có thể nghĩ, có lẽ một cái bất hạnh chính là thân tử đạo tiêu, nhiều năm khổ tu một khi tang. Tu tiên quá khó khăn, Trần Lạc vẻ mặt u ám, ngẫm lại đều cảm thấy tương lai gian nan. Còn có chính là, động phủ nhanh đến kỳ, hắn cũng chỉ còn lại 100 vạn linh tinh, cái này khiến hắn rất là lo nghĩ. Mãng phu trong động phủ, vang lên Chu Băng Tiên linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu tiếng nói, tựa như tiên âm phất qua đáy lòng, để cho người ta lâng lâng. Thanh âm này quá êm tai, Trần Lạc một cái giật mình, lách mình ra đi mở cửa. Thuận tay đem tiểu đậu nha đồ ăn ném ra bên ngoài, tín áo đưa cho nàng 3 cái linh tinh, nhường nàng gần nhất 2 ngày đừng trở về. Chu Băng Tiên một bộ trắng thuần váy dài, kim xoa ngọc dao, khí chất phiêu miểu xuất trần, cả người giống như trên trời quảng hàn cung tiên tử hạ phàm, xinh đẹp tiên thần. Dung mạo thanh lãnh tự phụ, nhưng khóe mắt dưới 3 viên nốt ruồi nước mắt, hòa tan mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần nữ tử kiều mị. Thế nhân thẩm mỹ không phải trường hợp cá biệt, có ưa thích xinh xắn, có ưa thích cao lãnh, vũ mị, dịu dàng cẩn thận hình. Mà Chu Băng Tiên mỹ, như là cựu tiên tiên tử, hoàn toàn thuyết minh tiên hương quốc sắc, nghiêng nước nghiêng thành. Mau vào. Trần Lạc hớn hở ra mặt, đội vàng đem người kéo vào. Buông tay, do dự còn thể thống gì? Băng Tiên ngươi thơm quá a. Trần Lạc ôm nàng, tại nàng đen nhánh tịnh lệ sợi tóc hít hà, hương thơm tại cái mũi quanh quẩn, làm cho người say mê. Buông tay. Chu Băng Tiên đôi mắt lạnh lùng, phóng thích khí thế, đem người bắn ra. Thích nàng nhất định là không có kết quả. Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng sinh mà làm nói. Ngươi không tệ, ta là luyện khí nhị trọng, luyện giả tu chân, dường như ngươi cái loại này mãng phu, một ngón tay liền có thể đâm chết. Chu Băng Tiên bình tĩnh vẻ mặt, hiển thị rõ hoàng giả bệ nghệ, phối hợp nàng vô song dung nhan, cao lãnh khí chất xuất trần, giống như nữ tiên hoàng đồng dạng siêu nhiên. Trần Lạc Tê âm thanh, đối cao ngạo Chu Băng Tiên càng thích. Chỉ có điều Chu Băng Tiên hiện tại tu vi cao hơn hắn, khó làm a tới đây chỉ vì cáo chi ngươi, từ đây trước kia, chớ phục tương tư cùng quân tuyệt. Tìm đến Trần Lạc, chỉ vì chặt đứt nghiệt duyên, về sau cầu về cầu, đường đường về. Miễn cho Trần Lạc tổng là đối với nàng tương tư thanh hoạn. Nhìn vẻ mặt vô tình Chu Băng Tiên, Trần Lạc sắc mặt một hồi biến hóa, biểu lộ một lời khó nói hết. Chu Băng Tiên chính là tự tin quá mức, cực độ tự luyến lớn hoàng nha đầu. Đồng thời trạng thái tinh thần cực kỳ mỹ lệ, tự lấy là thiên hạ đệ nhất, tình nguyện hoài nghi thế giới cũng không sẽ hoài nghi mình. Cho nên, nữ nhân chết tiệt sẽ không cảm thấy không có nàng, chính mình liền sống không được a. Tu tiên chính là như thế vô tình, nghĩ thoáng điểm a, ta đi. Thấy Trần Lạc thương tâm gần chết Chu Băng Tiên cũng không chịu nổi, Trần Lạc là nàng hai đời nam nhân duy nhất. Bất quá cùng mình đại đạo so sánh, vậy thì không coi vào đâu, một chút gian nan vất vả mà thôi. Trần Lạc sẽ chỉ là nàng năm tháng dài đằng đẵng bên trong một cái khách qua đường, một đoạn không có ý nghĩa chuyện cũ. Chờ một chút. Trần Lạc đầu lưỡi hơi chống đỡ răng hàm, thật là một cái vô tình nữ nhân. Kéo nàng lại tay, đem người kéo qua, một thanh đánh. Hôm nay không phải phải hảo hảo giáo huấn một chút nữ nhân chết tiệt. Sau một ngày, Chu Băng Tiên chậm rãi mặc chỉnh tề, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, tựa như nhiễm một tầng đường đỏ, điều diễm bất đắc, mỹ lệ say lòng người. Liếc qua người trên giường, Mạn Bất Kinh tâm nói, ta đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, về sau không cho phép tới tìm ta. Chờ một chút. Trần Lạc giữ chặt nàng ngọc thủ, buông tay, chúng ta duyên phận đã hết. Ngươi thứ cặn bã nữ, lại nâng lên váy không nhận người. Trần Lạc sinh khí tại nàng mông đánh một trường. Ngươi, thô bỉ. Chu Băng Tiên lánh khốc thần sắc trong nháy mắt phá phòng, dung nhan tuyệt mỹ hiện hiện đỏ ửng, điều diễm bất át. Một đôi thanh lãnh con mắt đẹp, thoáng chốc hiện hiện mở mịt thủy quang, tức giận đến toàn thân phát run. Lại đánh nàng, thật là một cái thô bỉ dã man mã phu. Diệp Bán Tiên cháu trai, ngươi còn nhớ rõ sao? Gặp nàng không còn tranh cãi rời đi, Trần Lạc đội vàng nói. Chu Băng Tiên là đại năng chuyển thế, kéo lên nàng cùng một chỗ đối phó nhân vật chính, càng bảo hiểm một chút. Kia là thiên đạo lọt mắt xanh người, đại khí vận ra thân, chư tà lui tránh, ngươi không giết được hắn. Chu Băng Tiên nghe vậy, nga mi cau lại. Nàng đâu chỉ nhớ kỹ, còn đi thăm một lần, đích thật là thiên đạo lọt mắt xanh sủng nhi. Chỉ là nàng cũng không muốn nhường Trần Lạc dính vào. Đối phó nhân vật chính, còn phải nhường nàng đến mới được. Nàng băng tiên tử, có là thực lực cùng thủ đoạn cướp đoạt nhân vật chính tạo hóa. Nắm giữ pháp lực sau, nàng có thể thi triển thần thông thuật pháp nhiều lắm. Chu Băng Tiên, đừng quên, Tô Bạch là ai giết chết? Ta có thể giết Tô Bạch, liền có thể giết chết Diệp Xuyên. Trần Lạc bị nàng cái này khinh thị thái độ, khơi dậy hỏa khí. Chu Băng Tiên, ngươi có thể giết một cái thiên đạo lọt mắt xanh người, không có nghĩa là có thể giết khác thiên đạo lọt mắt xanh người. Phàm nhân cùng luyện khí sĩ khác biệt phi thường lớn. Tính toán ngươi đi đi, chúng ta làm một mình. Trần Lạc hướng trên giường lăn một vòng, lười nhắc lại phản ứng nàng. Có việc liên hệ ta, tuyệt đối không nên đơn độc đi giết Diệp Xuyên. Thấy thực sự không khuyên nổi Trần Lạc, Chu Băng Tiên mấp máy cánh môi, trong lòng một hồi bực bội, không nhịn được ném cho hắn một cái truyền tin ngọc. Này mới đúng mà. Trước ngủ một giấc lại đi. Trần Lạc bắt lấy nàng ngọc thủ, kéo vào trong ngực, ôm thơm thơm mềm mềm băng tiên công chúa tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai tỉnh lại, mặt trời lên cao. Trần Lạc lấy ra nhật nguyệt trùng, cái này linh khí mặc dù tàn phá, nhưng tốt xấu là linh khí, ngươi có thể giúp ta luyện hóa sao? Có linh khí, ta đối phó Diệp Xuyên có nắm chắc hơn một chút. Chu Băng Tiên nghe được tàn phá linh khí, đôi mắt toát ra ghét bỏ chi sắc. Trên đời pháp bảo phân biệt có pháp khí, linh khí bảo khí, đạo khí, tiên khí, thần khí. Chỉ là linh khí, rơi xuống tới nàng bên chân, nàng đều chẳng muốn xoay người lại nhặt. Chớ nói chi là tàn phá linh khí. Nghĩ như vậy, Chu Băng Tiên con ngươi nhìn về phía Nhật Nguyệt Trung. Thế nào một xem thường mắt, nhưng thế nào càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Chương 105, giống con rồi như thế tiên khí chương 105, giống con rồi như thế tiên khí tựa như là Nhật Nguyệt Trung. Nhật Nguyệt Trung trung thân che kín vết dạ, hai thai di thất, còn có trung đỉnh rất nhiều nơi đều có lô rách. Mơ hồ có thể thấy được, vết dị loang lộ trung thân có chư thiên tinh thần bảo vệ Nhật Nguyệt. Chu Băng Tiên càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, nhất là không chọn vẹn địa phương, giống như chính là bị nàng làm hỏng. Nhật Nguyệt Trung là Nhật Nguyệt Tiên Tôn bản mệnh pháp bảo. Lúc trước chinh phạt Nhật Nguyệt Tiên Triều, nàng cùng Nhật Nguyệt Tiên Tôn một trận chiến, ma diệt vô ngân tinh vực, dùng 3 năm mới đưa Nhật Nguyệt Tiên Tôn chém giết. Nhật Nguyệt Tiên Tôn trước khi chết, đem chính mình Nhật Nguyệt Trung đưa lên nhập vết nứt không gian. Lúc ấy nàng cũng không phải là rất để ý, tìm không thấy liền không tìm, chỉ là một cái tiên khí mà thôi. Băng Tiên, chờ giây lát, cũng không thấy nàng đáp lại, Trần Lạc nghi ngờ nhìn về phía nàng. Không thể dùng thần niệm dẫn đạo ta luyện hóa linh khí sao? Chu Băng Tiên dường như nghe được chuyện cười lớn, có bị mạo phạm tới. Trương Cẩu nam nhân một cái, thần niệm xâm nhập Nhật Nguyệt Trung, nhìn thấy cấm chế bên trong, cùng khí tức quen thuộc. Chu Băng Tiên xác định, đây chính là Nhật Nguyệt Tiên Tôn bản mệnh pháp bảo, Nhật Nguyệt Trung, cũng gọi Nhật Nguyệt Tinh Luân. Hợp tác là Nhật Nguyệt Trung, phòng ngự vô song. Điểm thì là Thiên Luân trăng tròn. Nhật Nguyệt Tinh Luân công phạt vô song, không gì không phá, chạm nhục thân, cũng chạm thần hồn. Phối hợp thêm Nhật Nguyệt Tiên Tôn thần thông, uy năng kinh khủng tuyệt luân. Ngươi là từ đâu đạt được cái này miệng trung lớn? Chu Băng Tiên hiếu kỳ hỏi. Nàng tại toàn thịnh thời kỳ đều không tìm được Nhật Nguyệt Trung, lại bị Trần Lạc đạt được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng là vạn vạn không thể tin được. Dù sao Trần Lạc vận khí quá kém, nếu đổi lại là tiên đạo sủng nhi đạt được, kia nàng không có bất kỳ hoài nghi. Theo Diệp Bán Tiên trong tay dọa dẫm tới, đây không phải linh khí, mà là một cái phi phàm pháp bảo, ta không giúp được ngươi. Chu Băng Tiên ánh mắt quái dị, đột nhiên cảm giác được Trần Lạc có chút tà môn. Rõ ràng là chết sớm phá hôi mệnh, lại năm lần bảy lượt chặt đứt tiên đạo sủng nhi cơ duyên. Cái này Nhật Nguyệt Trung vừa nhìn liền biết là Diệp Xuyên cơ duyên, còn có Trần Lạc hai môn tiên kinh, không cần suy tính cũng biết là Tô Bạch cơ duyên. Kết quả đều bị Trần Lạc sớm đạt được, mặc dù có chút vận khí cất chó, nhưng là đạt được chính là đạt được. Đến lại cơ duyên không phải liền là đều xem vận khí cất chó sao? Hẳn là Mãng Phu cũng có che lấp vận mệnh pháp bảo. Trên thực tế hắn là người có đại khí vận, có chút thiên đạo lọt mắt xanh đại khí vận, vận mệnh đến thiên đạo che chở, không cách nào bị nhìn xuyên. Chu Băng Tiên đột nhiên linh cơ khẽ động, sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Lúc này thi triển tinh tượng thôi diễn chi thuật, đôi mắt hiện lên Nhật Nguyệt tinh tượng, nhìn Trần Lạc một cái, liền thu hồi ánh mắt. Không có. Kỳ quái. Chu Băng Tiên nội tâm hoang mang. Nàng mặc dù chỉ có luyện khí nhị trọng, theo lý mà nói, căn bản không nhìn thấy Trần Lạc khí vận mệnh số. Dù sao Trần Lạc đã trở thành luyện khí cảnh, không còn là phàm tục. Trừ phi dùng bí thuật hoặc mở thiên nhãn, khả năng nhìn thấy đối phương khí vận mệnh số. Mà nàng chính là loại người này. Tinh thông tiên cơ thôi diễn, vận mệnh nhân quả. Tiên nhân trở xuống, thậm chí có tiên đạo lọt mắt xanh sùng nhi, nàng đều có thể suy tính ra. Suy tính không ra Trần Lạc cẩn giấu khí vận mệnh số, kia hơn phân nửa là không có. Cái gì? Trần Lạc đống nhiên đứng dậy, ôm Nhật Nguyệt Trung một hồi xem xét. Đừng xem, ngươi nhỏ máu nhìn xem, có thể hay không đạt được nó nhận chủ, nếu như không thể, cái kia chính là một khối sắt vụn. Trừ phi là tiên tiên, không phải căn bản là không có cách cưỡng ép luyện hóa Nhật Nguyệt Trung. Bất quá Nhật Nguyệt Trung bị nàng đánh phế đi, bản nguyên thiếu thốn, coi như nhận chủ, cũng liền so sắt vụn tốt đi một chút. Trần Lạc nghe xong, lập tức bức ra mấy giọt tinh huyết nhỏ tại chuông lớn bên trên. Tí tách, đỏ bừng huyết dịch nhỏ tại chuông lớn bên trên, không phản ứng chút nào, tựa như là một cái tử vật. Không được, A Chu Băng Tiên nói tiếp, lại thử một chút, đem ngươi để tay tại chuông lớn bên trên, đồng thời quán chú pháp lực, tỉnh lại khí linh. Nếu như còn không được, ngươi liền truyền ra một cô ý niệm, không chiếm được nhận chủ, liền đem nó phong ấn tại hầm cầu bên trong. Phong ấn hầm cầu là chăm chú sao? Trần Lạc vô cùng ngạc nhiên nhìn qua mỹ lệ xuất trần Chu Băng Tiên, dường như không tin, loại này thô tục lời nói sẽ theo trong miệng nàng nói ra đầu dạng. Nhìn cái gì vậy? Nhanh làm theo lời ta bảo. Chu Băng Tiên một hồi tức giận. Nàng làm như vậy cũng là vì ai? Có chút khí linh chính là như vậy, cực kỳ giống hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng, nàng đành phải thành toàn. Không thần phục nàng Băng Tiên tử, hoặc là chết, hoặc là muốn chết không chết được. A Trần Lạc biết nghe lời phải làm theo, bàn tay đặt tại Nhật Nguyệt Trung bên trên huyết dịch cùng pháp lực, đồng thời pháp lực chút vào Nhật Nguyệt Trung. Đợi một hồi không chiếm được đáp lại, Trần Lạc truyền lại ra muốn đem nó phong ấn tại hầm cầu bên trong. Nhật Nguyệt Trung trong nháy mắt không giả chết, rung động một cái, toát ra Nhật Nguyệt huyền quang, mặt ngoài bất dị, cắt đuôi, trong nháy mắt chốc ra. Nhật Nguyệt Trung huyền quang bộc lộ, chư thiên tinh thần dị tượng hiện hiện, bảo vệ Nhật Nguyệt song tinh, phun ra ra huyền quang. Tiểu bối làm càn, hét lớn một tiếng, tại Trần Lạc não hải vang lên, như hồng trung đại lữ, chấn động đến Trần Lạc não hải ông ông. Khí linh. Trần Lạc vui mừng như điên. Hừ, vô chi sâu kiến, thực sự cuồng vọng đến cực điểm, nên vận mệnh đoạn tuyệt. Khí linh hồng đại thanh âm ẩn chứa lửa giận. Thân là Nhật Nguyệt Tiên Tôn luyện chế bản mệnh pháp bảo, tại Cửu Thiên Tiên Giới, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đỉnh tiên khí pháp bảo. Ẩn chứa Nhật Nguyệt đại đạo, huyền diệu vô song, uy năng vô tận. Nhỏ con kiến hôi, không đem thần cùng bái, vậy mà muốn đem thần phong ấn tại hầm cầu bên trong, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Trần Lạc muôn lần chết cũng khó khăn chuộc tội nghiệp. Lão giả, ngươi đến cùng có nguyện ý không nhận ta làm chủ? Trần Lạc sắc mặt khó coi, mới mở miệng liền nguyền rủa hắn ma chết sớm, dù hắn tính tình cho dù tốt, cũng biết nhịn không được sinh khí, huống chi hắn tính tình vốn là không tốt. Thơm nào ngạt tiên khí, đột nhiên biến cùng con rồi như thế. Nếu không phải hắn quá cần cường lực hơn pháp bảo, thật không muốn lao giả này. A, buồn cười, một phù du cũng dám vọng tưởng trên trời nhật nguyện. Hùng vĩ thanh âm uy nghiêm, nghe được Trần Lạc lời này, dường như bị chọc giận quá mà cười lên. Hừ. Chu Băng Tiên lạnh hừ một tiếng, khí thế phóng thích, khóa chặt Nhật Nguyệt Trung, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Cậu nam nhân nàng mặc dù từ bỏ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Nhật Nguyệt Trung khí linh thanh âm im bặt mà dừng, hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Chu Băng Tiên. Thế nào như vậy nhìn con mắt, nhất là khóe mắt trái ba viên nóng ánh sáng long lanh nốt rồi, quá quen thuộc. Thần trong lòng phát lên một cỗ dự cảm bất tường. Mãng Phu, cái này trông lớn nhìn xem rất lợi hại, kỳ thực chính là người tàn phế, bản nguyên thiếu thốn nghiêm trọng, thần uy năng liền bảo khí cũng không bằng. Muốn cho thần khôi phục nguyên bản uy năng, nhất định phải tìm về thiếu thốn bản nguyên cùng bản thể, người bình thường căn bản không có khả năng tìm được. Huống chi thần có dị tâm, dù cho bức thần nhận chủ, thần cũng có khả năng sẽ hại ngươi, giữ lại thần hại lớn hơn lợi. Chu Băng Tiên thanh âm nhu hòa, chỉ là nhìn qua Nhật Nguyệt Trung ánh mắt, ánh sáng lạnh lấp lóe. Khí linh cảm giác bị không gì không biết tên điên để mắt tới, cực sợ. Ta đang có ý đó. Trần Lạc dùng sức gật đầu. Bị liên tiếp khinh bỉ, Trần Lạc đã cảm thấy Nhật Nguyệt Trung tựa như con rồi như thế khó chịu người. Hắn cũng không phải rất tiện người, bị rất khinh bỉ còn muốn cầu Nhật Nguyệt Trung nhận chủ. Đang nghe Chu Băng Tiên giải thích, Trần Lạc thì càng không muốn. Chương 106, đem tiên khí phong ấn tới vạn năm lão hầm cầu bên trong. Chương 106, đem tiên khí phong ấn tới vạn năm lão hầm cầu bên trong, các ngươi có ý tứ gì? Khí linh nhìn kỹ Chu Băng Tiên, càng xem càng cảm thấy nàng giống Băng Tiên tử, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Băng Tiên tử cường đại cỡ nào, như thế nào khí phách vô song, thống ngự thiên giới? Làm sao lại luân lạc tới Đại Xích Thiên, biến thành một cái luyện khí cảnh sâu kiến đâu? Càng không khả năng cùng một con kiến hôi thân mật như vậy. Lúc trước thần chính là đùa giỡn băng tiên tử một câu, liền bị giết đến tận cửa, diệt nhật nguyệt hoàng triều, truy sát thần chủ nhân vào năm. Cao ngạo như băng tiên tử, trong mắt chỉ có chính mình đại đạo, là không thể nào cùng sâu kiến cầu thả. Cho nên người trước mắt nhiều lắm thì dáng dấp cùng băng tiên tử giống nhau như lúc, tuyệt không phải băng tiên tử. Nghĩ như vậy, nhật nguyệt trung ký linh đang nghe hai người đối thoại, mộng. Thần thật là tiên khí, coi như hai người không biết thần tiên khí bản chất, nhưng chỉ cần không ngủ, cũng nhìn ra thần bất phàm. Chỉ là hai cái luyện khí sâu kiến, chẳng lẽ không nên sinh lòng tham lam, sau đó đều muốn chiếm thần vì bản thân sử dụng, là đạt được thần tự giết lẫn nhau sao? Còn có phong ấn hầm cầu cách làm này, vì cái gì cùng băng tiên tử kia nữ nhân điên như thế điên? Vậy chúng ta đem thần phong ấn tại hầm cầu bên trong a? Như thế vừa thối vừa cứng khí linh, nên định viễn cùng hầm cầu bên trong đá vừa xấu vừa cứng định viễn làm bạn. Chu băng tiên kiếp trước giết địch vô số, tự nhận tài tình vô song, là cựu thiên tam thập lục vực thứ nhất tiên. Nàng chém giết địch nhân, đạt được địch nhân pháp bảo. Những này pháp bảo không chỉ có không nhận nàng, còn dám can đảm nhục mạ nàng. Kia cũng không cần phải chịu thế nhân cung phụng, như thế không có ánh mắt lại ngu xuẩn khí linh, cùng hầm cầu làm bạn liền rất tốt. Tốt. Trần Lạc gật đầu, lườm nàng một cái, cảm thấy nữ nhân chết bẩm này rất có thể là kẻ tái phạm. Cũng không biết nàng kiếp trước phong ấn nhiều ít tiên khí tới hầm cầu bên trong. Có rảnh tham dò một chút, nếu là nữ nhân chết tiệt không cần, vậy hắn coi như móc ra. Không chiếm được nhìn xuống, vậy thì phá hủy làm tiên kim bán, kiếm đê. Frank. Đạt được đáp lại, Chu băng tiên trong mắt lóe lên vui vẻ chi sắc, mãng phu quả nhiên yêu nàng, vì nàng, liền pháp bảo đều không cần. Kia nàng liền cố mà làm, ra tay phong ấn Nhật Nguyệt Trung. Lúc này một trường khắc ở Nhật Nguyệt Trung bên trên, tay thon dài như ngọc trường, hiện hiện hàn quang, cực tốc băng phong Nhật Nguyệt Trung. Chờ một chút Nhật Nguyệt Trung khí linh gấp, hùng vĩ thanh âm uy nghiêm đều phá âm. Thoáng chốc biến trở về thần nguyên bản thanh âm, lộ ra một cỗ tiện hề hề kình. Nghe xong thần thanh âm này, cũng là người ta não hải tự động não bổ ra chủ nhân thanh âm hèn một dạng. Vạn sự dễ thương lượng, ta thật là tiên khí, đến ta phụ trợ, các ngươi cũng có thể thành tiên, chứng đạo trường sinh quả vị. Mau dừng tay, ta bằng lòng phụ tá hai người các ngươi. Chu băng tiên ngoảnh mặt làm ngơ, băng phong tốt Nhật Nguyệt Trung, hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh lên cấm chế. Nhật Nguyệt Trung nhanh chóng hóa thành một quả bình thường tảng đá, bịch một tiếng rơi ở trên mặt đất. Ta đã phong ấn tốt, thần có thể cảm ứng được thế giới bên ngoài, đồng thời có thể cùng ngoại vật hòa làm một thể. Ngươi đem thần ném hầm cầu bên trong a, chờ ngươi ngày nào thực lực mạnh, lại đem thần móc ra, ma diệt khí linh, cầm lấy đi bán. Nhật Nguyệt Trung mặc dù phế đi, nhưng bản thân chất liệu chính là đỉnh cấp tiên kim, có thể luyện chế tiên khí. Chờ ta trở lại, ta còn có lời hỏi ngươi. Giữ lại câu tiếp theo, Trần Lạc nhặt lên Nhật Nguyệt Trung, đặt vào hỏa dương đao, vèo một tiếng bay ra đập phủ, đem Nhật Nguyệt Trung ném vào vạn năm lão khanh bên trong, cực tốc trở về. Một bên khác, Diệp Xuyên ngay tại thần giáo diễn võ trưởng tu luyện pháp thuật, đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, lịch huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu lớn sương mù. Thì thế nào? Diệp Xuyên rất sụp đổ, gần nhất thật sự là mọi việc không thuận, bị người trào phúng, hắn mạnh mẽ đánh mặt trở về, quay đầu liền bị bắt được chấp pháp điện, bị đại hình hầu hạ. Tu luyện giống nhau vô cùng chậm chạp, luôn luôn tâm thần không yên, không cách nào ổn định lại tâm thần. Hôm nay liền nghiêm trọng hơn, giống như bị phản vệ, nhưng là bị cái gì phản vệ, thế nào phản vệ, hắn lại không có đầu mối. Chỉ cảm thấy mất đi vật rất quan trọng, trong lòng bấn bẻ. Không thể tiếp tục như vậy nữa, ta muốn rời khỏi thần giáo, tìm kiếm cơ duyên. Trần Lạc nghi hoặc hỏi, băng tiên, Tử Dương Tâm Kinh ghi chép không ít thần thông, nhưng là ta thấy thế nào không rõ. Nhìn không rõ là được rồi, cảnh giới không đủ, làm sao có thể lĩnh ngộ đâu. Chờ ngươi tới luyện khí tam trọng, tự nhiên là có thể nhìn hiểu trong đó huyền diệu. Luyện khí nhất nhị trọng, chủ tu thuật pháp. Thì ra là thế. Trần Lạc hiểu rõ, lập tức lại hỏi, chúng ta bổ thiên giáo cũng có tiên kinh, nhưng là ngày mai tu thành thần thể thế nào ít như vậy. Cái gọi là thần thể, chính là pháp tắc chủ tử, tiên tôn tự nhiên có thủ đoạn cùng thực lực ngưng tụ pháp tắc chủ tử, nhưng tiên tôn có thể, không có nghĩa là kẻ đến sau cũng có thể. Dựa vào tiên kinh sớm tu thành thần thể, chung quy là số ít, như là Phượng Mao Lân Giác, tỷ như giáo chủ, chính là bổ thiên giáo mấy vạn năm tới nay, một cái duy nhất tại chưa thành trước tu thành thần thể. Chu băng tiên không nhanh không chậm giải thích nói. Kìa tương y thì đâu? Trần Lạc nghi hoặc hỏi. Nhìn bổ thiên giáo đại năng đối khúc tương y thì thái độ, thần thể phi thường trọng yếu. Thật là Tử Dương bất diệt thần thể rất dễ dàng luyện hành, Trần Lạc nếu làm ớn, vậy hắn cũng có thể. Nàng! Tử Dương tâm kinh không phải bình thường, đây chính là một môn chỉ tu Tử Dương bất diệt đại đạo tiên kinh, cùng loại dạng này sở trường một đạo tiên kinh, chung quy là số ít. Thì ra là thế. Trần Lạc hiểu rõ. Cuối cùng, khúc tương y có thể thành Tử Dương bất diệt thần thể, đều là bởi vì kia là nhân vật chính cơ duyên. Nếu như hắn không có chặt đức, như vậy tu thành Tử Dương bất diệt thần thể chính là Tô Bạch, cũng có thể là tiên tiên đạo thể. Không sai, tiên tiên huyền đạo đồ niết bàn 9 lần về sau, có thể thành tiên tiên đạo thể. Chính là bởi vì dạng này, Trần Lạc mới từ bỏ chủ tu Tử Dương tâm kinh. Dù sao Tử Dương chân quân lợi hại như vậy, còn không phải bị người đánh chết. Hắn cũng không muốn đi Tử Dương chân quân đường xưa. Mã Phu, ngươi có phải hay không muốn chủ tu tiên tiên huyền đạo đồ, niết bàn 9 lần thành tiểu tiên tiên đạo thể? Chu Băng Tiên chợt mà hỏi thăm. Ân. Trần Lạc dạ. Niết bàn chính là hướng chết hóa sinh, mỗi lần niết bàn đều là cựu tử nhất sinh. Ngươi vận khí không tốt, ta khuyên ngươi vẫn là tu Tử Dương tâm kinh a, tu thành Tử Dương bất diệt thần thể, có lẽ có thể giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh. Chu Băng Tiên nghiêm túc, hy vọng hắn chuyển tu Tử Dương tâm kinh. Cứ việc Tử Dương tâm kinh có tính hạn chế, nhưng không thể phủ nhận là Tử Dương tâm kinh rất mạnh. Nắm giữ Tử Dương hỏa trùng bất diệt, tự thân bất tử đặc tính, vô cùng phù hợp mệnh đồ nhiều thăng trầm Trần Lạc. Biết. Trần Lạc gật gật đầu. có hồng nông thời không huyễn kính bản thân, chết cũng có thể hồi tưởng thời gian làm lại, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ niết bàn thất bại. Bất quá những chuyện này không cần thiết nói cho Chu Băng Tiên. Ta đi đây, về sau tốt nhất đừng liên hệ. Chu Băng Tiên hung ác nhân tâm, không thể lại để cho Trần Lạc si mê nàng đi xuống, nàng nhất định là muốn thành tiên làm tổ nữ nhân, cùng Trần Lạc không phải người của một thế giới. Trần Lạc yêu nàng là không có kết quả. Chu Băng Tiên trở về đạo phủ, lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không có bảo chế Dương Hoàng Văn tới. Nàng lần này xuất quan chính là vì xử lý Dương Hoàng Văn, làm sao lại đem việc này quên? Chu Băng Tiên lại khống chế phi kiếm, đi vào tạm dịch đệ tử chủ sở. Tham dò được Dương Hoàng Văn đã chết một tháng có thừa, Chu Băng Tiên lạnh hừ một tiếng, coi như hắn gặp may mắn. Thật là một cái vô tình cặn bã nữ. Trần Lạc nhìn xem nàng không lưu tình chút nào rời đi, nội tâm một hồi khó chịu. Hắn rất muốn đối Chu Băng Tiên phụ trách, hơn nữa hắn cũng sẽ không ngăn cản Chu Băng Tiên tu tiên, càng sẽ không ngấp nghé trong tay nàng bảo vật. Nhưng Chu Băng Tiên chỉ muốn cùng hắn tương tương nhượng nhượng xong liền xách váy không nhận người.